La Vân chết rồi, mãi đến hắn tắt thở một khắc này, Trương Bình cũng không tin đây là sự thực. Nhưng tại sự thật trước mặt, nàng không thể không tin tưởng. Nàng một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Minh cùng Tô Lan, sau đó bịch một tiếng quỳ xuống, khóc ròng nói, Tô Lan, Diệp Minh, cầu các ngươi đừng giết ta, ta cũng là bị buộc. Cái này La Vân là nội môn, hắn coi trọng ta, ta làm sao dám cự tuyệt. Hắn để cho ta làm việc, ta sao lại dám không nghe. Cút. Diệp Minh thực sự không hứng thú nghe nàng khóc lóc kể lể, phất tay nhường hắn rời đi. Tô Lan lúc này mới thở phào một hơi, trách cứ nhìn xem Diệp Minh, ngươi quá mạo hiểm, một phần vạn võ quân tệ không có gây tổn thương đến cho La Vân, ngươi liền nguy hiểm. Đánh không lại có khả năng chạy. Diệp Minh mỉm cười, thật chạy, hắn chưa hẳn đuổi được ta. Ta cũng không tin chờ ta chạy đến nội điện, hắn còn dám giết ta. Nói xong, hắn đi đến La Vân trước thi thể, đem hắn bách bảo nang lấy xuống. Hắn lật một cái, bên trong có mấy ngàn lượng một cấp linh thạch, 20 miếng võ quân tệ, cùng với một chút vụn vặt vật. Diệp Minh cũng không có khách khí với Tô Lan, trực tiếp liền ném vào đai lưng chứa đồ. Xem nhìn thời gian, vẫn chưa tới lôi đài khiêu chiến thời khắc, hắn liền cầm trên tay nhận chứa đồ lấy xuống đưa cho Tô Lan, nói, ta sớm chuẩn bị xong, nhưng không tìm được cơ hội thích hợp đưa cho ngươi. Tô Lan biết chữ vật võ cụ chân quý, lắc đầu liên tục, ta không thể nhận, quá quý giá. Diệp Minh mỉm cười, dựa theo ngươi quy hoạch con đường, ta tương lai có thể là rất mạnh, thân là nữ nhân của ta, tu vi của ngươi cũng không thể quá yêu a. Nhận lấy nó, ta ở bên trong thả 100 miếng võ quân tệ, 3.000 lượng một cấp linh thạch, còn có một số đối tu luyện có ích đang ăn dược. Tô Lan nhìn Diệp Minh liếc mắt, nàng cắn cắn môi, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, ta hiện tại xác thực hết sức cần những vật này, coi như ta cho ngươi mượn tốt, ngày sau nhất định gấp bội hoàn trả. Diệp Minh ha ha cười một tiếng, được. Nắm nhẫn chứa đồ đưa ra ngoài, Diệp Minh tâm tình thật tốt. Giờ thân hai khắc, hai người liền dắt tay đi tới số 6 trước lôi đài. Mặc dù còn có một khắc đồng hồ mới bắt đầu, thế nhưng lôi đài chung quanh, đã bên trong tam trọng bên ngoài tam trọng vây đầy người. Xem! Diệp Minh đến rồi! Không ít ngoại môn đệ tử kinh hô, lập tức liền có người lớn tiếng gọi tốt. Từ khi Diệp Minh lần trước trên lôi đài giết Chu Cuồng về sau, ngoại môn đệ tử thái độ đối với hắn lập tức 180 độ bước ngoặt lớn, từ nguyên bản khinh thường, biến thành hiện tại tôn kính cùng nước mắt. Bọn hắn đều cảm thấy, Diệp Minh đệ tử như vậy mới gọi là thiên tài. Nhậm Thiếu Long kỳ thật đã sớm tới, Diệp Minh không có tới thời điểm, tâm tình của hắn rất tốt, hắn tin tưởng La Vân nhất định có thể đem Diệp Minh giải quyết hết, coi như đánh không chết, cũng tối thiểu đánh thành tàn phế. Cho nên khi hắn thấy Diệp Minh cùng Tô Lan tay nắm tay xuất hiện lúc, không khỏi vừa kinh vừa sợ. Chuyện gì xảy ra? Hắn vậy mà không có việc gì. Nhậm Thiếu Long nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt khó coi vô cùng. Càng xa xôi, Phó Bưu mấy cái nội môn trưởng lão lại xuất hiện, Phó Bưu trên mặt mang rõ ràng nụ cười, nói, tốt, lúc này mới mấy ngày, lại tới khiêu chiến ngoại môn bảng đệ nhất. Hắc hắc, tốt, thật tốt, dạng này chúng ta là có thể cho hắn càng nhiều tư nguyên. Mã Thái sờ lên cái cằm, nói, có phải hay không quá nhanh rồi? Ta nguyên lai tưởng rằng, hắn tối thiểu còn muốn tu luyện một năm nửa năm. Nhanh tốt. Phó Bưu nói, đây mới là thiên tài bộ dáng. Công Tôn Nham lúc này phiêu nhiên mà tới, hắn nhìn về phía Diệp Minh ánh mắt mang theo mấy phần nổi nóng. Mấy vị trưởng lão cũng kỳ quái, dồn dập hỏi hắn, họ Công Tôn, xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu tử này quá lớn mật. Một cái nội môn muốn giết hắn, hắn thế mà trước dùng võ quân tệ trọng thương đối phương. Sau đó dùng Lưu Vân tán thủ nắm đối phương giải quyết. Công Tôn Nham một mặt tức giận, ta lúc ấy cách xa xôi, nếu là hắn thật xảy ra chuyện, căn bản không kịp nghĩ cách cứu viện. Phó Bưu nhíu mày, tuy nói chúng ta đề xướng kịch liệt cạnh tranh, có thể hiện tại nội môn càng ngày càng không tưởng nổi. Cái kia nội môn là ai? Giống như gọi La Vân, lục phẩm võ sĩ. Công Tôn Nham nói, không thể không bội phục tiểu tử này, mặc dù dùng võ quân tệ, có thể làm chết một cái lục phẩm võ sĩ, thật rất lợi hại. Mã Thái nói, chuyện này, nhất định cùng khiêu chiến Nhậm Thiếu Long có quan hệ. Nhậm Thiếu Long ca ca là đệ tử tinh anh, dùng thực lực của hắn, tương lai là muốn làm nội môn trưởng lão, dẫn đến người đứng bên cạnh hắn đều hết sức hung hăng càng quái, La Vân liền là một thành viên trong đó. Hừ, đệ tử tinh anh cũng là đệ tử, lúc này vừa vặn mượn Diệp Minh tay, thật tốt gõ một thoáng bọn hắn. Phó Bưu lạnh lùng nói, khiêu chiến đã đến giờ, Nhậm Thiếu Long trầm mặt trèo lên lôi đài. Diệp Minh nhẹ nhàng nhảy lên, đồng dạng bay lên cái bàn. Nhậm Thiếu Long nhìn chằm chằm Diệp Minh, lanh khốc mà nói, ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến, cái gì là ngoại bảng đệ nhất. Diệp Minh phi một tiếng, khinh miệt nói, liền ngươi cũng có thể đại biểu ngoại bảng đệ nhất. Có người nói cho ta biết nói, ngoại môn bảng tên thứ nhất, liều không phải thực lực, là hậu trường. Như vậy Nhậm Thiếu Long, ngươi hậu trường là ai? Bị ngươi trước mặt mọi người nói ra không phải bí mật, Nhậm Thiếu Long trên mặt vẫn là một hồi phát nhiệt, hắn cười lạnh nói, rốt nát tiểu tử. Ta cái này tên thứ nhất có phải hay không hàng thật giá thật, ngươi lập tức liền biết. Một trận trống vang, Nhậm Thiếu Long ngoài thân bỗng nhiên che kín một tầng nguyên kình, cái kia nguyên kình càng ngày càng mạnh, cuối cùng vậy mà dần dần ổn định lại. A, Nhậm Thiếu Long lúc nào đột phá? Hắn thế mà đã là võ sĩ. Đài bên trên mọi người dồn dập kinh hô, lần này Diệp Minh phiền toái. Diệp Minh cũng là khẽ nhíu mày, cái này Nhậm Thiếu Long thật đúng là thật sự có tài, thế mà vô thanh vô tức đã đột phá. Hắn lúc này nhấc lên 12 phần cẩn thận, không dám khinh thường chút nào. Nhậm Thiếu Long nặng đến hừ một cái, tiểu tử, ngươi bây giờ hối hận cũng đã chậm, nhận lấy cái chết. Vâng! Mặt đất chấn động, Nhậm Thiếu Long động, như một đài hạng nặng máy móc chiến đấu, hung hăng xông đụng tới. Mọi người đều coi là Diệp Minh sẽ dùng hắn thân pháp thần kỳ né tránh, có thể ra hồ tất cả mọi người dự kiến chính là, Diệp Minh thế mà không có lui, mà là quả quyết nên đón tiếp lấy, dùng tốc độ đối tốc độ, dùng sức mạnh đối lực lượng. Cự Lãng quyền pháp, cửu trọng lãng cự lãng thao thiên. Phanh! Một tiếng vang lớn, Diệp Minh rút lui ba bước, Nhậm Thiếu Long thì thịch 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 liền lùi lại vài chục bước, kém chút liền đi xuống lôi đài. Ngoá! Không thể nào, mạnh như vậy. Phó Bưu con ngươi sáng lên, khen, thật mạnh thể phách. Không ai nhìn ra, tại đụng nhau trong nháy mắt, Diệp Minh xương cốt, cơ bắp, huyết dịch đều đạt đến hoàn mỹ nhất trạng thái, 2 vạn cân lực lượng toàn bộ bùng nổ, liền Minh kính Nhậm Thiếu Long cũng gánh không được. Liên tiếp lui về phía sau. Nguyên kình mặc dù lợi hại, có thể nó trên bản chất liền là thể lực cùng nguyên khí lực lượng dung hợp, cũng không phải là không thể phá. Nhậm Thiếu Long giật nảy cả mình, vừa rồi cái kia va chạm, hắn nguyên lai tưởng rằng Diệp Minh sẽ né tránh. Nhưng đối phương không chỉ không có lui, thế mà còn xông lên. Đụng nhau trong nháy mắt, hắn liền cảm giác Diệp Minh phảng phất một ngọn núi, trầm trọng, kiên cố, khó mà dung chuyển, loại cảm giác này khiến cho hắn kinh hồn táng đảm. Soạn. Lần này Diệp Minh chủ động xuất kích, thi triển ra tất sát thức, Huyễn Vân Trảm. Thình thịch phanh. Nhậm Thiếu Long phản ứng rất nhanh, liên tục đón lấy Diệp Minh tam thức trọng kích, thế nhưng chấn động đến 2 cánh tay hắn run lên, tương đương thống khổ. Soạn. Diệp Minh phương lui lại tiến vào, tựa hồ không biết mệt mỏi giống như, lại lần nữa thi triển tất sát thức, thuần sát. Nhậm Thiếu Long cuồng hống một tiếng, hắn phát hiện Diệp Minh động tác quá nhanh, tại là không quan tâm, một quyền đánh phía Diệp Minh ngực. Hắn muốn dùng này chiêu công địch tất cứu tới phá giải Diệp Minh nhanh công, đáng tiếc hắn không ra, Diệp Minh căn bản là không có để ý tới quả đấm của hắn. Vâng! Nhậm Thiếu Long phần cổ trúng liền 3 quyền, mà hắn cũng một quyền đánh trúng vào Diệp Minh. Nhậm Thiếu Long một quyền kia đánh tới, Diệp Minh huyết khí như sấm, nổ vang gào thét, tối thiểu đem 3 thành lực lượng hóa giải. Sau đó, Long cân phi tuyết, cơ bắp chấn động lại yên diệt 2 thành lực lượng. Đến cuối cùng, cử trọng nhược khinh một thân xương cốt, lại rời đi 2 thành lực lượng. Cuối cùng còn lại 3 phần sức mạnh đã vô phương đối xương đồng ra sát hắn tạo thành quá lớn uy hiếp, hắn quả thực là khiêng xuống dưới. Nhậm Thiếu Long phun huyết phi xuống lôi đài, cổ trọng thương, nếu không phải nguyên kình hộ thể, hắn đã là người chết. Ngay cả như vậy, sau khi rơi xuống đất, hắn ý nguyên vô lực ngã trên mặt đất. Bực này thương thế, không có 2-3 tháng là mơ tưởng khôi phục. Trái lại Diệp Minh, hắn chẳng qua là che ngực xoa nhẹ mấy lần, tựa hồ liền bị thương nhẹ đều không có. Biến thái A. Yêu nghiệt. Đài bên trên đệ tử dồn dập quái khiếu, hoàn toàn xem không hiểu. Nhậm Thiếu Long rõ ràng đánh trúng hắn, hắn làm sao không bị thương. Ta biết rồi, Diệp Minh trên thân nhất định mặc vào hộ thân võ cụ. Có người tự cho là thông minh nói, thế là người chung quanh dồn dập biểu thị nhất định là chuyện như vậy. Cong. Một tiếng chiên vang, chủ trì lôi đài ngoại môn trưởng lão cao giọng tuyên bố, ngoại môn đệ tử Diệp Minh thắng. Diệp Minh thay thế Nhậm Thiếu Long, tạm nhóm ngoại môn bảng tên thứ nhất. Cũng một lần thu hoạch được 12 vạn điểm cống hiến. 12 miếng nhân nguyên đan ban thưởng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, Thiên Thạch Thành. Và, 12 vạn điểm cống hiến, 12 miếng nhân nguyên đan, Diệp Minh lần này phát tài. Các đệ tử dồn dập kinh hô, hâm mộ vô cùng. Diệp Minh hướng mọi người chắp tay một cái, đi xuống lôi đài. Thời điểm ra đi, hắn nhìn Nhậm Thiếu Long liếc mắt, người sau nghiêng cổ, hung tợn nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ muốn dùng tầm mắt giết hắn. Trên thực tế, Diệp Minh cùng Nhậm Thiếu Long ở giữa cũng không liên quan. Nhưng đối phương ỷ vào bên ngoài môn đệ nhất danh hiệu, đánh Tô Lan chủ ý, đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Kỳ thật trên lôi đài, hắn vẫn là lưu thủ, bằng không Nhậm Thiếu Long hiện tại đã là người chết. Bất quá căn cứ người không phạm ta không phạm người nguyên tắc, cũng không có thật hạ tử thủ. Thắng Nhậm Thiếu Long về sau, Diệp Minh mang theo Tô Lan đi ngoại điện lãnh 12 vạn điểm công hiến, còn có 12 miếng nhân nguyên đan. Lôi đài sau khi kết thúc, Nhậm Thiếu Long bị người mang lên Nhậm Thiếu Kiệt ở lại đường viện. Nhậm Thiếu Kiệt nhìn xem trọng thương Nhậm Thiếu Long, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, hắn chỉ hỏi, ngươi cảm thấy cái kia Diệp Minh như thế nào? Nhậm Thiếu Long giọng căm hận nói, ta sớm muộn muốn báo thù. Ngươi không chết, là bởi vì hắn tha cho ngươi một cái mạng. Nhậm Thiếu Kiệt nhìn xem vết thương trên người hắn ấn, võ đồ thất trọng, hạ gục cửu phẩm võ sĩ, này người làm thật thiên tài. Nhậm Thiếu Long giật mình, nói, Tam ca, ngươi làm sao còn khen hắn? Ta chỉ nói là hắn thiên tài. Nhậm Thiếu Kiệt lạnh lùng nói, có thể là thiên tài nếu như quá ngu, là sẽ chết yểu. Nhậm Thiếu Long nhãn tỉnh sáng lên, nói, Tam ca muốn đối phó Diệp Minh sao? Ngươi cái này bên ngoài môn đệ nhất, là mọi người nể tình ta, mới cho ngươi. Hắn hiện tại đoạt đi, liền là không nể mặt ta. Mà lại, hắn còn đánh chết La Vân, ta liền càng không thể bỏ qua hắn. Nhậm Thiếu Kiệt lãnh đạm nói, chúng ta này chút tinh anh đệ tử rất ít lộ diện, ước chừng có người đều quên chúng ta. Nói xong hắn khoát khoát tay, ngươi trở về dưỡng thương đi, chuyện này đã không liên hệ gì tới ngươi, chuyện còn lại ta sẽ xử lý. Một bên khác, Diệp Minh vào tay điểm cống hiến về sau, liền thỉnh Tô Lan đi vào nội viện. Đến nội viện, hắn mới phát hiện Trần Hưng đang đứng ở trong sân, một mặt ý cười. Hắn đánh giá Trần Hưng liếc mắt, vui vẻ nói, sư minh, ngươi đột phá. Trần Hưng ha ha cười một tiếng, tâm tình vô cùng tốt, nói, nắm sư đệ phúc, ta vừa mới đột phá đến tứ phẩm võ sĩ, đang tu luyện giết cương. Diệp Minh biết, tứ phẩm võ sĩ là muốn ngưng luyện giết cương, liền là đem ngoại vật luyện vào cương kình bên trong, dùng tăng cường cương kình uy lực. Luyện cương ngoại vật có rất nhiều, có người dùng độc, có người dùng vật phẩm, không phải trường hợp cá biệt. Mà đại đa số người, ưa thích nắm nhỏ bé kim loại hạt tròn, luyện vào cương kình bên trong. Chúc mừng sư huynh. Diệp Minh hết sức thay hắn vui vẻ. Trần Hưng tầm mắt rơi xuống Tô Lan trên thân, cười nói, Tô bát sư muội, hoan nghênh ngươi tới làm khách. Hôm nay ta mời khách, chúng ta đi chăm sóc đặc biệt, ngày mai lại mang các ngươi đi Thiên Thạch Thành chơi đùa. Diệp Minh dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, lôi kéo Tô Lan liền đi quán ăn. Sau khi ăn cơm xong, ba người mới riêng phần mình trở về tu luyện. Tại phía xa Phong Diệp Thành một cái khách sạn bên trong, Diệp Vạn Trung đang cùng một tên người áo đen chắp đối. Người áo đen mang theo che đầu, không nhìn thấy diện mạo, hắn lạnh lùng nói, chúng ta phái đi ra nhóm đầu tiên sát thủ thất bại, tổn thất rất lớn. Chúng ta cho rằng, các ngươi báo cáo sai mục tiêu thực lực, hắn so với các ngươi nói càng mạnh. Diệp Vạn Trung ngây ngẩn cả người, càng mạnh. Không biết ta, hắn thật chính là võ đồ ngũ trọng. Nhưng chúng ta lấy được tin tức là, mục tiêu là võ đồ thất trọng, mà lại có được đối kháng cửu phẩm võ sĩ thực lực, còn có khả năng thôi động võ quân tệ. Trải qua ước định, đối phương thuộc về cấp 2 mục tiêu, chúng ta tiền thuê muốn tăng lên đến 1 vạn lượng một cấp linh thạch. Người áo đen ngữ khí lạnh lùng nói. Cái gì? Diệp Vạn Trung hú lên quái gì, 1 vạn lượng linh thạch quá mắc, có thể hay không tiện nghi một chút. Chẳng trách Diệp Vạn Trung phản ứng lớn như vậy, Diệp ra 1 năm thu nhập, rối loạn cộng lại, đều chưa hẳn có 1 vạn lượng linh thạch. Lại trừ bỏ chi tiêu, còn lại liền càng không nhiều hơn. Làm trừ một cái Diệp Minh, mà dùng xong gia tộc đến mấy năm dành dụm, hắn ngẫm lại liền đau lòng. Bởi vì tình báo không xác thực mà tạo thành tổn thất, không có để cho các ngươi bồi thường đã là ưu đãi, thỉnh đừng nhắc lại đi ra điểm yêu cầu. Đối phương nói. Diệp Vạn Trung một cái giật mình, mới ý thức tới đối phương đều là lục thân không nhận sát thủ, làm sao có thể cho Diệp ra tiện nghi. Hắn thở dài, lưỡng lự nửa ngày sau, đống nhiên khẽ cắn răng, nói. 1 vạn lượng liền 1 vạn lượng. Diệp gia dốc hết vốn liếng muốn diệt trừ Diệp Minh thời điểm, Diệp Minh đang tu luyện âm dương tẩy tủy kinh. Nay tẩy tủy kinh, hắn đã mượn nhờ Hàn Băng luyện thể tu luyện 1 nửa, có thể hạ 1 nửa tu luyện, còn cần thời gian. Chủ nhân, Vĩnh Hằng Đại Đế sáng tạo tiểu công pháp đều có một cái đặc điểm, cái kia chính là lúc tu luyện vô cùng thống khổ, nhưng hiệu quả lại cực kỳ tốt. Chủ nhân bước kế tiếp muốn đi mua sắm chân dương thạch, dùng bên trong chân dương lực lượng tu luyện. Bác Minh nói. Diệp Minh cũng cảm thấy, dùng trước mắt trạng thái, rất khó có đột phá, liền hỏi, chân dương thạch nơi nào bán? Quý không quý? Chân dương thạch, kỳ thật liền là linh thạch bên trong một loại, là một loại có được thuần túy thuộc tính cấp 5 linh thạch. Cơ Thiên Bằng trong trí nhớ, 1 lượng chân dương thạch giá cả ước là 100 võ quân tệ. Bác Minh nói, Diệp Minh nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không đắt lắm, ta ngày mai đi mua ngay 1 lượng. Ai ngờ Bác Minh lại nói, chủ nhân, mong muốn luyện thành âm dương tẩy tủy kinh. Tối thiểu phải dùng đi 1 khối nhỏ chân dương thạch, 1 khối nhỏ chân dương thạch nói ít cũng có 10 lượng nặng, cũng chính là 1.000 miếng võ quân tệ. Diệp Minh lông mày một hồi nhảy loạn, hoán hận nói, 1 khối đá mà thôi, thế mà mắc như vậy. Lớn tiêu xài còn tại đằng sau, chân dương thạch kỳ thật không tính là gì. Bác Minh nói, đặc biệt là đến võ sĩ về sau, mỗi một hạng tiêu xài đều có thể xưng con số thiên văn, chủ nhân muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Minh bất đắc dĩ nói, xem ra tiền muốn tiết kiệm một chút hoa. Ngày thứ hai. Diệp Minh liền đem toàn bộ điểm cống hiến đổi thành võ quân tệ, tăng thêm lúc trước hắn điểm cống hiến, vừa lúc đổi được 100 miếng. Trần Hưng đã nói muốn dẫn Diệp Minh cùng Tô Lan đến Phong Diệp Thành chơi, ba người tại bên ngoài cửa đại điện gặp mặt về sau, cùng nhau xuống núi. Rời núi môn thời điểm, hai tên thủ vệ đệ tử khách khí hướng Diệp Minh chào hỏi, thái độ thân mật vô cùng, còn kém không có đem mặt tiếp giày đi lên. Sao phải là, rời núi môn lúc gặp Trịnh Nhất Bình cùng Thôi Kim Cương. Diệp Minh, Tô Lan, các ngươi muốn đi làm nhiệm vụ sao? Thôi Kim Cương có một thanh quỷ đầu đao, tựa hồ vừa mới làm xong nhiệm vụ trở về, hắn chất phát hướng Diệp Minh chào hỏi. Diệp Minh nói, đi Thiên Thạch Thành, có muốn cùng đi hay không? Thôi Kim Cương cười nói, ta đang muốn bán ít đồ, cùng đi tốt. Trịnh Nhất Bình trong tay để một cái túi, hắn suy nghĩ một chút, nói, ta cũng muốn đi cửa hàng bán vài thứ, cùng đi chứ. Ba người biến thành năm người, mà Thiên Thạch Thành khoảng cách không tính xa, mọi người cùng một chỗ đi bộ đi tới. Trên đường, Diệp Minh phát hiện Thôi Kim Cương cùng Trịnh Nhất Bình đều đã là võ đồ ngũ trọng, hắn cười nói, các ngươi tiến bộ rất nhanh. Thôi Kim Cương gãi gãi đầu, so Diệp Minh ngươi có thể kém xa, ngươi cũng võ đồ thất trọng. Mới nhập môn thời điểm, tu vi của chúng ta có thể là không sai biệt lắm. Trịnh Nhất Bình lúc trước còn có chút không phục Diệp Minh, có thể hiện tại hắn là thật chịu phục, người ta ngoại môn bảng thứ nhất, không phục không được á hắn cũng nói, Diệp Minh ngươi chính là quái vật, ngươi biết mọi người hiện tại cũng gọi ngươi là gì sao? Cái gì? Diệp Minh tò mò hỏi. Lá yêu. Thôi Kim Cương nói, liền là yêu nghiệt thiên tài ý tứ. Diệp Minh lắc đầu, ta tính là gì yêu nghiệt, nghe người ta nói, những thái cổ đại giáo đó, hoặc là tứ đại thần thổ đệ tử thiên tài mới gọi lợi hại. Hắn chuyển ra Bắc Minh thuyết giáo tới kích thích mọi người, nghe nói trong bọn họ võ đồ, tùy tiện liền có thể giết bình thường võ sĩ, vượt cấp giết địch tựa như hô hấp uống nước một dạng đơn giản. Trịnh Nhất Bình cùng Thôi Kim Cương bị kinh trụ, hơn nửa ngày nói không ra lời. Qua một hồi lâu, Thôi Kim Cương đột nhiên nói, Diệp Minh, ta cảm thấy nếu là có cơ hội, ngươi hẳn là ra ngoài đi một chút. Tiên quốc quá nhỏ. Hắn tựa hồ biểu lộ cảm xúc. Trịnh Nhất Bình nhìn Thôi Kim Cương liếc mắt, hai người ký túc xá liên tiếp, bình thường khá là thân thiết. Hắn miết miệng, đối mọi người nói, tiểu tử này nhận qua kích thích. Cái gì kích thích? Diệp Minh hỏi. Thôi Kim Cương cúi đầu xuống, hỏi, các ngươi nghe nói qua Thanh Long học viện sao? Tô Lan vẻ mặt khẽ biến, nói, Thanh Long Hoàng Triều Trí Cao học viện, tên cứ gọi tắt Thanh Long học viện, không biết nó người thật không nhiều. Thôi Kim Cương nói, Thanh Long học viện học viên điểm 12 cái đẳng cấp, ta gặp qua một cái thấp nhất một cấp học viên, người kia tu vi so ta thấp một cái cấp bậc, có thể một chiêu liền đem ta đánh bại. Sau đó, hắn mang đi ta Thanh Mai Trúc Mã người yêu. Thế là ngươi liền đi tới Xích Dương Môn. Trịnh Nhất Bình cười lạnh, thật không có tiền đồ. Thôi Kim Cương căm tức nói, ta gia nhập Xích Dương Môn, nghĩ muốn trở nên mạnh hơn có lỗi sao. Diệp Minh vô vỗ bả vai hắn, nói, có chí người sự tình cạnh thành, ngươi tương lai nhất định sẽ vượt qua người kia. Thôi Kim Cương lại nhìn xem Diệp Minh nói, Diệp Minh ngươi cùng ta khác biệt, ta cảm thấy ngươi thật chính là thiên tài. Thanh Long Học Viện. Thậm chí năm học viện lớn đều có đối ngoại thu nhận học sinh danh lạch, ngươi chẳng lẽ không nghĩ đi thử xem sao? Là chính ngươi muốn đi đi, có thể là trong lòng không chắc, cho nên liền kéo lên Diệp Minh. Trịnh Nhất Bình nhíu mày, Thôi Kim Cương ngươi có thể hay không tỉnh một chút? Năm đại hoàng triều đều có được vạn ước con dân, ước vạn dặm cương thổ, loại kia thế lực lớn bên trong cường đại nhất học viện, ngươi cảm thấy là chúng ta loại người này có thể gia nhập. Có khả năng không nói khoa trương chút nào, năm học viện lớn thực lực còn tại cửu đại thánh địa phía trên. Gần với tứ đại thần thổ, ngươi liền không nên mơ mộng nữa. Diệp Minh khẽ nhíu mày, đối Trịnh Nhất Bình nói, Trịnh Nhất Bình, có lý tưởng cũng không sai. Có lý tưởng đồng thời, cũng muốn lý trí. Trịnh Nhất Bình tựa hồ hết sức xúc động, chẳng lẽ ta muốn gia nhập Vĩnh Hằng Thần Sơn, liền nhất định có thể thành công sao? Diệp Minh không biết cái tên này có phải hay không nhận qua kích thích, nhún nhún vai, không cùng hắn tranh luận. Bầu không khí có chút đè nén, mãi đến tiến vào Thiên Thạch Thành mới có chuyển biến tốt. Thiên Thạch Thành so Phong Diệp Thành càng phồn hoa, vừa vào thành, Thôi Kim Cương cùng Trịnh Nhất Bình liền đi bán ra bọn hắn đồ vật. Diệp Minh thì cùng Trần Hưng Tô Lan hai cái, đi tới Thiên Thạch Thành lớn nhất một nhà cửa hàng, Đa Bảo Lâu chi nhánh. Thiên Thạch Thành Đa Bảo Lâu, rõ ràng không có vương đô khí phái, thế nhưng cái gì cần có đều có. Dù sao, này Đa Bảo Lâu thế lực sau lưng cực lớn, chính là năm đại hoàng triều một trong Thanh Long hoàng triều. Diệp Minh muốn mua chân dương thạch, Trần Hưng thì muốn mua luyện giết cương dùng cương cát. Tô Lan cũng không thiếu cái gì, Diệp Minh đưa cho nàng rất nhiều đan dược, nhân nguyên đan, dưỡng nguyên đan, tinh khiết nguyên đan các loại, cái gì cần có đều có, nàng liền là đến xem náo nhiệt. Trần Hưng rất nhanh liền chọn chúng một cái cương cát, dùng ba loại tài liệu chế tạo thành, công thủ đều tốt, nhưng giá cả cũng cao, giá bán 80 võ quân tệ. Kỳ thật còn có chút phẩm chất càng cao cương cát, có thể là giá cả kỳ cao, có thậm chí đột phá bên trên ngàn võ quân tệ, liền Diệp Minh đều chưa hẳn mua được. Trần Hưng thì càng đừng suy nghĩ. Diệp Minh sau đó cũng tới đến bán cao cấp linh thạch quầy hàng, hỏi trưởng quỹ kia, có chân dương thạch sao? Trưởng quỹ lập tức xuất ra một cái hộp ngọc, mở ra về sau, bên trong là ba khối lớn nhỏ không giống nhau màu trắng linh thạch, nhiệt liệt thuần khiết khí tức đập vào mặt. Này loại chân dương thạch giá trị, mỗi hai giá trị 120 võ quân tệ, nếu như mua nhiều, còn có khả năng đánh 90% giảm giá. Trưởng quỹ nói, Diệp Minh biết này loại giảm giá là loại bán hạ giá thủ đoạn, hắn nắm ban đầu ở Vương Đô Đa Bảo Lâu tiêu phí tờ danh sách lấy ra, cười nói, chúng ta là khách quen, có thể hay không ưu đãi chút. Trưởng quỹ cười nói, nếu như các hạ tích lũy tiêu phí vượt qua 1.000 võ quân tệ, là có thể có được Đa Bảo Lâu một cấp khách quý thân phận, về sau bất luận cái gì tiêu phí đều có thể đánh 90% giảm giá. Nếu như mỏi mệnh tích tiêu phí vượt qua 8.000 võ quân tệ, thì có thể đạt được cấp 2 khách quý thân phận, sau này tiêu phí toàn bộ đánh 85. Diệp Minh gật gật đầu, chọn lấy một khối chân dương thạch, nói, liền mua khối này đi. Chương 51, vô cấu bảo thể. Trưởng quỹ cầm lấy chân dương thạch xưng một thoáng, giá cả vượt qua 1.300 võ quân tệ, đánh 90% giảm giá về sau, Diệp Minh cũng muốn thanh toán 1.209 miếng võ tệ. Nhìn xem Diệp Minh theo đai lưng chứa đồ bên trong, cứ như vậy lấy ra một túi võ quân tệ, Trần Hưng nhìn đến mắt đều thẳng, ngạc nhiên nói, sư đệ, ngươi lúc nào thì có tiền như vậy? Chẳng lẽ là phó hắn biết thân ngôn, vội vàng còn nói, chẳng lẽ lại đi cược? Diệp Minh hắc hắc cười một tiếng, ngược lại không phải cướp, sư huynh về sau liền biết. Nói xong, hắn thanh toán sổ sách, đạt được một cái một cấp khách quý bảng hiệu, sau đó cầm lên chân dương thạch liền đi ra Đa Bảo Lâu. Sư huynh, hôm nay ta mời đi. Ngươi lần trước không phải nói, Thiên Thạch Thành có một nhà món ăn quý và lạ lâu sao? Chúng ta đến đó ăn. Diệp Minh kiến nghị, kêu lên Thôi Kim Cương cùng Trịnh Nhất Bình. Trần Hưng cười nói, chỗ kia rất đắt, bất quá ngươi giàu nước đố đổ vách, thì cũng chẳng có gì, đi liền đi. Không bao lâu, Thôi Kim Cương cùng Trịnh Nhất Bình đều bán xong trong tay đồ vật, năm người cùng đi món ăn quý và lạ lâu. Món ăn quý và lạ lâu Lâm Giang xây lên, phong cảnh rất tốt, mấy người gần cửa sổ mà ngồi, một vừa uống trà một vừa thưởng thức giang cảnh. Tiểu nhị đưa lên thực đơn, Diệp Minh nhường Tô Lan gọi món ăn, nàng đảo sẽ cho Diệp Minh tiết kiệm tiền, chỉ chọn khác nhau tiện nghi canh món ăn. Trần Hưng liền không có khách khí như thế, điểm 4 món ngon. Thôi Kim Cương cùng Trịnh Nhất Bình vẫn là đầu hồi trở lại ăn yêu thú thịt, thế mà không dám gọi món ăn, không làm sao được, Diệp Minh đành phải thay thế bọn hắn điểm mấy cái. Món ăn lên, mùi thơm nước mũi, ăn một miếng miệng đầy nước miếng, mùi vị quả nhiên vô cùng tốt, món ăn quý và lạ lâu tên cũng là danh phủ kỳ thực. Năm người đang ăn đến tận hứng, một tên khác tiểu nhị một tay nâng bưng đĩa đưa ra, phía trên che kín cái nắp, tiểu nhị kia cười nói, quý khách, đây là ông chủ tặng miễn phí món chính, thỉnh nhấm nháp. Nói xong, hắn ngay trước Diệp Minh trước mặt, dùng một cái tay khác mở cái nắp, lập tức mùi thơm nước mũi, nóng hôi hổi, nhìn qua là đạo món chính, có giá trị không nhỏ. Diệp Minh cười nói, thay chúng ta cảm ơn ngươi ra lão bản. Đang nói chuyện, cái kia món chính bên trong đột nhiên bắn ra một sợi hàn mang, ở giữa Diệp Minh ngực. Khoảng cách quá gần, tốc độ quá nhanh, để cho người ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Diệp Minh chỉ cảm thấy ngực đau xót, một cây xanh mênh mang thô to kim thép, một thoáng đâm vào lồng ngực của hắn. Trong nháy mắt, trên mặt của hắn liền nổi lên một tầng khói đen. Tiểu nhị kia bỗng nhiên cười quái dị một tiếng, chung quanh oành đến một tiếng nổ tung một đoàn khói đen, người trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Sư đệ! Trần Hưng kinh hãi, vội vàng xuất ra giải độc đan cho hắn dùng. Vô dụng, này độc kiến huyết phong hầu. Trịnh Nhất Bình sắc mặt tái nhợt, đầu óc nhanh quay ngược trở lại, có thể trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra giải cứu biện pháp. Tô Lan lại vẻ mặt chấn định, nàng thản nhiên nói, các ngươi đều ra ngoài, ta có biện pháp cứu hắn. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nàng có biện pháp. Không xem qua xem Diệp Minh toàn thân run rẩy, một bộ muốn tắt thở dáng vẻ, không ai nói thêm cái gì, dồn dập rời đi phòng. Lúc này, bọn hắn đều ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống thái độ, nhường Tô Lan thử một chút, luôn có một tia hy vọng, dù sao cũng so mở mắt chờ chết mạnh. Tất cả mọi người rời đi, Tô Lan nhẹ nhàng thở dài, nói, thật sự là oan gia. Sau đó nàng khuôn mặt phì đỏ, nhẹ nhàng túi người xuống, cùng Diệp Minh miệng đối miệng. Trong hôn mê, Diệp Minh cũng cảm giác một cỗ mát lạnh khí tức tiến vào thân thể của hắn. Cái kia cỗ khiến cho hắn chán ghét khí độc, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Một cái hô hấp về sau, hắn mở mắt ra, phát hiện Tô Lan đang xem lấy nàng, vẻ mặt đỏ hồng, phảng phất say rượu. Diệp Minh nhìn một chút ngực, kim thép vẫn còn ở đó. Trước đó hắn rõ ràng cảm giác được, một cỗ bá liệt khí độc bộc phát, khí độc mạnh liền Bắc Minh đều thúc thủ vô sách, hiện tại tốt như vậy rồi. Trong mơ mơ màng màng, tựa hồ có người tại hôn nàng, là Tô Lan mùi thơm cơ thể. Bắc Minh kinh ngạc nói, chủ nhân chân mệnh lớn, cô gái này thể chất đặc thù, hẳn là trong truyền thuyết vô cấu bảo thể. Vô cấu bảo thể bên trong có được một cỗ kỳ lạ năng lượng, có thể tẩy trừ bất luận cái gì có hại thân thể chất bẩn. Có thể nói, thể chất của nàng đã đến gần vô hạn vu thánh thể, không thể coi thường. Vừa rồi chủ nhân trúng độc, thuộc về một loại cực kỳ dữ dằn kỳ độc, chỉ sợ liền võ tông cũng không chịu nổi. Diệp Minh không khỏi giọng căm hận nói, lần trước giết ta không thành, thế mà còn tới. Xem ra, 89 phần 10 là người Diệp gia thỉnh sát thủ. Tô Lan bó lấy tóc hoa, nói, tranh thủ thời gian xử lý vết thương đi. Diệp Minh cảm kích nói, Tô Lan, đà tạ ngươi cứu ta. Sau đó liếm liếm bờ môi, cô ý nói, giống như có người hôn ta, quái thoải mái. Tô Lan xấu hổ quay mặt qua chỗ khác, sáng giọng, ai mà hôn ngươi, nói lung tung. Lúc này Trần Hưng đám người dồn dập đi tới, thấy Diệp Minh đang tại xử lý vết thương, hoàn toàn không sao, đều là vừa mừng vừa sợ. Bất quá bọn hắn đều thức thời không hỏi nhiều, Tô Lan rõ ràng có bí mật của nàng, bằng không liền sẽ không làm cho tất cả mọi người đi ra. Nhưng mà phát sinh chuyện như vậy, chúng không có người hào hứng, qua loa dùng qua cơm, tiếp lấy liền quay trở về Xích Dương Môn. Vừa về tới Xích Dương Môn, Diệp Minh liền lấy ra chân dương thạch, bắt đầu hấp thu trong đó chân dương lực lượng, tu luyện âm dương tẩy tủy kinh. Trong thư phòng, hai tay của hắn giao ác, chân dương thạch bên trong một sợi chân dương khí, theo hai tay chảy vào kinh mạch của hắn, nhất sau tiến nhập tủy kinh. Đau nhức a. Hắn hét thảm một tiếng, nam tiền viện Trần Hưng đều giật nảy mình. Hấp thu chân dương lực lượng thống khổ, so hàn băng luyện hóa còn mãnh liệt hơn, Diệp Minh kém chút ngất đi. Có thể tẩy tủy một khi bắt đầu, liền không thể dừng lại, hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Trần Hưng chưa dám quấy rầy, ngược lại tại phụ cận vì đó hộ pháp. Tại trong lúc này, tác dụng tại cốt tủy cái kia nặng thần quang, dần dần ảm đạm đi, cuối cùng bên trong ma thần hư ảnh tan biến. Thế là ngày thứ 9, Diệp Minh cảm giác tủy kinh một hồi ấm áp, hơi chút vận công, toàn thân huyết khí còn như lôi đình như sét đánh hành tẩu, cường đại đến liền hắn đều giật mình. Bác Minh, ta thành công. Diệp Minh nói, một mặt vui vẻ. Bác Minh, chúc mừng chủ nhân, luyện liền thần tủy. Thần tủy. Không sai. Âm dương tẩy tủy về sau, chủ nhân cốt tủy đã trưởng thành là thần tủy. Có được thần tủy về sau, chủ nhân tốc độ phản ứng so sánh nhanh hơn người khác rất nhiều lần, loại ưu thế này tại thời điểm chiến đấu phi thường hữu dụng. Bác Minh nói, mà lại thần tủy tạo huyết công có thể càng cường đại, chủ nhân thể chất cũng tăng lên một bậc thang, tiềm lực to lớn, vượt xa lúc trước. Luyện ra thần tủy, còn lại kinh mạch liền càng thêm không là vấn đề. Đang khi nói chuyện, Bác Minh liền bắt đầu điều động nguyên khí, không bao lâu liền đả thông còn lại cấp 3 tủy kinh. Sau đó lại ngửa không dừng vó phóng tới ngũ tạng lục phủ, khiến cho hắn nhất cử bước vào võ đồ bắt trọng, luyện tạng. Lập tức, đệ lục trọng thần quang bên trong ma thần hư ảnh cao tụng chân ngôn, kỳ dị lực lượng lại lần nữa buông xuống, bắt đầu cường hóa ngũ tạng lục phủ của hắn. Giờ phút này, đệ tử tinh anh ở lại trong biệt viện, Nhậm Thiếu Kiệt đứng trước mặt bốn người. Bốn người đều làm nội môn đệ tử, tại Nhậm Thiếu Kiệt trước mặt, bọn hắn cực kỳ kính cẩn nghe theo. Nhậm Thiếu Kiệt vẻ mặt lạnh lùng, cho các ngươi 3 ngày thời gian, nghĩ biện pháp diệt trừ Diệp Minh. Bốn tên trong nội môn, một cái buồn bã nội môn âm hiểm cười nói, sư huynh chờ chúng ta tin tức tốt. Nhậm Thiếu Kiệt lạnh lùng nói, tuyệt đối không nên chủ quan, La Vân cũng là bởi vì quá chủ quan, chết bởi tay đối phương. Còn có chính là, cẩn thận đối phương phóng thích võ quân tệ. Bốn người cùng nhau nói, thỉnh sư huynh yên tâm. 3 ngày sau đó, Diệp Minh đã thông tạng phủ tất cả cấp 2 kinh mạch. Lần này, Bác Minh không có thế mà không có thúc hắn tu luyện ngũ hành tạng kinh, mà là cho một cái cực không biết xấu hổ kiến nghị. Cái gì? Ngươi muốn ta mỗi ngày cùng Tô Lan hôn môi? Diệp Minh một mặt giật mình, đơn giản không thể tin được lỗ tai. Bác Minh nói, chủ nhân, vô cấu bảo thể bên trong thần kỳ năng lượng, không chỉ đối bản thể hữu hiệu, đối người khác đồng dạng có trợ giúp cực lớn. Chủ nhân chỉ cần thường xuyên cùng Tô Lan hôn môi, đơn giản so dạng gì công pháp luyện thể đều hữu dụng. Dần dần, chủ nhân trong cơ thể chất bẩn, ám thương, hết thể mặt trái đồ vật đều sẽ biến mất. Vì tiến một bước thuyết phục Diệp Minh, Bác Minh tiếp tục nói, ngược lại Tô Lan sớm muộn là chủ nhân nữ nhân, hôn môi là chuyện sớm hay muộn, sớm thân muộn thân, khác nhau ở chỗ nào đâu. Chủ nhân hoàn toàn không cần thẹn thùng. Diệp Minh cười lạnh, tựa hồ trước đây không lâu, cũng là ngươi để cho ta không muốn nhi nữ tỉnh trường A. Mỗi thời mỗi khác. Bác Minh nói, các đại thần vực thiên tài, không muốn tìm một vị vô cấu bảo thể bạn lữ, đáng tiếc tuyệt ít có người tọa nguyện. Chủ nhân đến bảo vật này thể, so ăn 10 viên trúc cơ thần đan đều có tác dụng. Diệp Minh kỳ thật trong lòng ước gì thiên thiên hôn môi đâu, có thể là người ta Tô Lan nguyện ý không? Bắt tay đều mặt đỏ, chớ đừng nói chi là hôn môi. Chủ nhân, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Bác Minh thế mà thông qua cơ thiên bằng trí nhớ, bắt đầu truyền thụ Diệp Minh Hống nữ nhân vui vẻ kỹ xảo. Nhìn ra được, cơ thiên bằng khi còn sống là một vị tư thâm lão lưu manh, trong trí nhớ có rất nhiều kỹ xảo, nghe được Diệp Minh sửng sốt một chút. Tại Bác Minh tận tình khuyên bảo, Diệp Minh hung hăng nói, không phải liền là hôn môi sao, hôn thì hôn. Bác Minh nói, chủ nhân anh Minh. Mặt khác, còn có một việc muốn nói cho chủ nhân, cái kia chính là vô cấu bảo thể đối với hiệu quả của đan dược cực kỳ mẫn cảm, lại không sợ đan dược tác dụng phụ. Cho nên trên lý luận giảng, chỉ cần có đầy đủ đan dược, là có thể đem vô cấu bảo thể xếp thành võ tôn, thậm chí võ thánh. Diệp Minh nhãn tỉnh sáng lên, nói, ta đây ngày mai nhiều mua chút đan dược đưa cho Tô Lan, để cho nàng mau mau tiến vào thăng. Nàng hiện tại là võ đồ lục trọng, tu vi còn không bằng ta. Hôm sau trời vừa sáng, Diệp Minh lại mua 100 võ quân tệ đủ loại đan dược, lại thêm trước đó lưu lại mấy cái thối nguyên đan, cùng với vừa cầm tới 12 miếng nhân nguyên đan, cùng một chỗ đóng gói sắp xếp gọn, chuẩn bị đưa cho Tô Lan. Đi vào Tô Lan ký túc xá trước, hắn đang muốn gõ cửa, sát vách Trương Bình một mặt tố chất thần kinh đi qua đến, nói, Diệp Minh, Tô Lan không tại. Diệp Minh đối với nữ nhân này cực kỳ không thích, cau mày nói, ta không hỏi ngươi. Trương Bình chỉ hậu sơn vị trí, nói, lúc rạng sáng, ta nghe được có người nắm nàng trói đi, vẫn là đi hậu sơn phương hướng. Diệp Minh giật mình, đẩy cửa phòng ra, bên trong giống tuyết. Bất quá, trên vách tường lại viết xuống một nhóm tràn đầy lệ khí chữ, không muốn Tô Lan có việc, một người đến hậu sơn. Diệp Minh toàn thân khí huyết bạo động, từng sợi tóc dựng thẳng lên, điên cuồng gào thét một tiếng, hướng về hậu sơn chạy như điên. Chủ nhân, ta nhìn thấy hậu sơn mai phục 4 tên nội môn đệ tử, 3 tên ngũ phẩm võ sĩ, 1 tên tứ phẩm võ sĩ. Bác Minh cảnh cáo, chủ nhân không nên đi tới. Bác Minh, ngươi không phải có thần niệm sao? Vì cái gì không có nói cho ta biết Tô Lan xảy ra chuyện? Diệp Minh kêu to. Bác Minh, chủ nhân, thần niệm của ta chịu thần linh bảo ý ước thúc, chỉ có thể trong thời gian ngắn ngoại phóng, vô phương thời gian dài giám thị bốn phía. Chính như chủ nhân lần trước bị đâm trúng độc, ta cũng như thế vô phương sớm phát giác. Diệp Minh mới mặc kệ cái gì võ sĩ tứ phẩm, ngũ phẩm, hắn tuyệt không hy vọng Tô Lan có việc, phát cuồng bình thường đến hậu sơn. Hậu sơn, một tòa hoang vắng trong sơn cốc, Tô Lan bị trói tại một gốc cây khô bên trên, nàng vẻ mặt tiểu tụy. Tại nàng bên cạnh, 4 tên nội môn đệ tử không có hảo ý ở trên người nàng quét tới quét lui, toát ra vẻ dâm tà. Chậc chậc, thật là một cái mỹ nhân, chuyện này xử lý xong sau, chúng ta phải thật tốt thoải mái một chút. Một tên buồn bã nội môn đệ tử dâm tà mà nói, một đôi hạt đậu con mắt lập lòe dị sắc. Tiểu tử kia đến rồi. Có người nhắc nhở. Soạn. Một bóng người, nhanh như tia chớp xuất hiện tại hiện trường, chính là Diệp Minh. Hắn cấp tốc quét nhìn toàn trường, lạnh lùng nói, buông ra Tô Lan. Ơ. Khẩu khí không nhỏ nha, ngươi cho rằng giết một cái La Vân, là có thể bỏ qua hết thể nội môn đệ tử. Cái kia hắc bàn tử âm cười rộ lên, ta cho ngươi biết, tại trước mặt chúng ta, ngươi chính là cặn bã. Diệp Minh tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại, trầm giọng hỏi, các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Hắc hắc, cái kia mập mạp phốc đến hướng trên mặt đất nhổ ra một cục đàm, sau đó nói, trước liếm sạch nó, ta chậm rãi nói cho ngươi. Tô Lan lắc đầu liên tục, Diệp Minh, ngươi nhanh lên, không cần quản ta. 3. Một tên võ sĩ tầng tầng rút Tô Lan một bàn tay, máng, tiên sư nó, câm miệng cho ta. Diệp Minh sắc mặt băng hàn, hắn gằn từng chữ, hôm nay sở tố sở vi, các ngươi nhất định sẽ trả giá đắt. Ồ đúng hay không? Ta đây liền theo lấy ngươi liếm. Cái kia mập mạp thân hình thoát một cái, toàn thân cương kình chấn động, vồ một cái về phía Diệp Minh, hắn lòng bàn tay sinh ra một cỗ hút nhiếp lực lượng. Diệp Minh cảm giác thân thể lệch ra, thuấn bộ thi triển lúc, thế mà không bị khống chế hướng đối phương bay qua. Chương 52, cùng mỹ nữ ở chung tháng ngày. Trong lúc nguy cấp, Diệp Minh trái tim thông đến một thoáng kinh hoàng, huyết khí bùng nổ, mạnh mẽ lướt ngang ba thước, tránh đi cái kia cỗ hút nhiếp lực lượng. Nhưng mà, một tên khác võ sĩ lại lặng yên xuất hiện tại hắn sau lưng, nhẹ nhàng đánh ra một quyền. 3. Diệp Minh cũng cảm giác sau lưng một hồi nhói nhói, một cô âm kình nhảy tót vào thân thể của hắn. Cho dù là huyết khí như sấm, long cân phi tuyết, cử trọng lực hình, cũng không thể hoàn toàn hóa giải cỗ này âm kình, hắn trong nháy mắt liền trọng thương. Ngay cả như vậy, hắn thế mà lại lần nữa lướt ngang, tránh đi người thứ 3 võ sĩ giáp công. Có chút ý tứ, tốc độ phản ứng còn nhanh hơn chúng ta. Cái kia mập lùn cũng không nóng nảy ra tay, mà là đánh giá Diệp Minh, khó trách ngươi có thể lấy được ngoại bảng đệ nhất. Diệp Minh trong tay bỗng nhiên nắm một viên võ quân tệ, vừa muốn thôi động, kinh mạch liền một hồi nhói nhói, hắn thế mà liền một thành nguyên khí đều không thể điều động. Muốn dùng võ quân tệ sao? Mập lùn cười lạnh, ngươi chúng thực nguyên công âm kình, chẳng mấy chốc sẽ biến thành phế nhân, đừng nói thôi động nguyên khí, liền bước đi đều sẽ vô cùng thống khổ. Lao tử sớm biết ngươi sẽ dùng võ quân tệ, bởi vậy vừa lên tới liền đả thương ngươi. Thế nào, có phải hay không hết sức tuyệt vọng a? Diệp Minh thân thể một hồi vô lực, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Không phục. Mập lùn chậm rãi đi tới, một bàn tay quất vào Diệp Minh trên mặt, đánh cho hắn bay lên, đập xuống đất, bùi đất tung bay. Diệp Minh lại đứng lên, hắn xóa đi máu trên khóe miệng, lạnh lùng nói, ta hôm nay bất tử, các ngươi đều phải chết. Còn dám hành. Mập lùn cười gằn, đi vào Tô Lan bên người, níu lấy tóc của nàng ngửi ngửi, một mặt say mê nói, thật là thơm à, rất lâu không có chơi mỹ nữ, đặc biệt là này loại cực phẩm đại mỹ nữ, ha ha, hôm nay lão tử liền mở một chút ăn mặn. Diệp Minh hai mắt trợn lên, nghiêm nghị nói, dừng tay. Ngươi để cho ta dừng tay. Dựa vào cái gì? Bằng ngươi là bên ngoài môn đệ nhất sao? Mập lùn một mặt vẻ đùa cợt, một cái tay liền muốn hướng Tô Lan trên thân rồi. Đồng nhiên, lồng ngực của hắn lập tức lõm xuống, đó là một cái vô cùng rõ ràng quyền ấn, phảng phất nước thép đúc khuôn thành, khắc sâu vô cùng. Phúc! Mập lùn phun ra một ngụm máu tươi, dùng ánh mắt bất khả tư nghị bốn phía tìm kiếm, có thể ngoại trừ Diệp Minh bên ngoài, hắn căn bản là không có thấy những người khác. Bách bộ sát quyền trong miệng hô to một tiếng, hắn ngửa mặt lên trời liền đảo, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Phanh phanh phanh. Còn lại ba người, còn chưa kịp hoảng sợ, trên ngực cũng phân biệt chúng một quyền, bá đạo quyền kình xuyên vào cốt thủy, đoạn tuyệt hết thể sinh cơ, thần tiên khó cứu. Cứ như vậy, bốn người lần lượt ngã xuống đất, chết. Diệp Minh một mặt kinh ngạc, là ai ra tay? Bác Minh mở miệng nói, Xích Dương môn một tên nội môn trưởng lão tại âm thầm ra tay, cái này người dùng chính là lục phẩm võ kỹ bách bộ sát quyền, quyền pháp cũng là tinh thuần. Diệp Minh trong lòng hơi động, xem ra Xích Dương môn quả nhiên hết sức coi trọng hắn, thế mà không tiếc giết chết bốn tên nội môn đệ tử. Hắn lúc này ôm quyền nói, Diệp Minh đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Một tảng đá lớn về sau, Công Tôn Nham khỏe miệng kéo nhúc nhích một chút, thân hình thoát một cái, nhẹ nhàng đi. Diệp Minh giang chống đỡ lấy đứng người lên, đi qua nắm Tô Lan dây thừng cởi ra. Tô Lan lo lắng hỏi, ngươi bị thương có nặng hay không? Bắc Minh đang ở thôi động chữa trị lực lượng khôi phục thương thế, cái kia cổ âm kình sắp tiêu tán, trước mắt đã không còn đáng ngại, hắn lắc đầu, không có việc gì, là ta liên lụy ngươi. Tô Lan lôi kéo tay của hắn, ánh mắt chớp động lên nước mắt, ngươi chết cũng không chịu vứt bỏ ta, có quân như thế, ta Tô Lan đời này không tiếc. Nàng đỗng nhiên nhẹ nhàng nắm ở Diệp Minh eo, đem gương mặt gần sát lồng ngực của hắn. Diệp Minh tim đập rộn lên, Tô Lan mặt chậm rãi đỏ lên, nàng dùng con muỗi thanh âm nói, ngươi khẩn trương cái gì? Ta cũng không phải quái vật. Diệp Minh nết miệng cười một tiếng, ngươi có thể so sánh quái vật lợi hại hơn nhiều. Tô Lan bị hùng hồn cánh tay ôm lấy, nghe Diệp Minh trên người nam tử khí tức, trong lòng như hiệu con sông loạn, nàng vốn định triền miên một hồi, đột nhiên cảm giác được Diệp Minh trên thân một cái nào đó vị trí thô sáp, đè vào nàng trên bụng. Thân thể của nàng kém chút mềm đi, giật nảy mình, vội vàng đẩy hắn ra, sáng giọng, bại hoại. Diệp Minh cười khan một tiếng, xấu hổ đến không biết nói cái gì cho phải. Không có cách, từ nhỏ không cùng nữ hải tử thân cận qua, có chút ép không được hỏa khí. Tô Lan lường hắn một cái, rồi lại lôi kéo tay của hắn, ôn nhu nói, chúng ta trở về đi. Diệp Minh nhìn xem nàng, nghiêm túc nói, ngươi một người ở tại nữ đệ tử ký túc xá ta không yên lòng, rời đi qua cùng ta ở cùng nhau đi. Ta cái kia tiến vào sân nhỏ, có mấy cái gian phòng, thêm một người ở không là vấn đề. Tô Lan nghe xong Diệp Minh yêu cầu ở chung, nàng rõ ràng suy nghĩ nhiều, đỏ lên khuôn mặt nhỏ, xấu hổ nói. Không được, ta. Chúng ta tuổi tác còn nhỏ, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạn. Diệp Minh nghe mắt trợn trắng, trong lòng tự nhủ là ngươi đang miên man suy nghĩ có được hay không. Hắn lập tức bảo đảm nói, ngươi ngủ phòng ngủ, ta ngủ thư phòng, tuyệt đối không ảnh hưởng ngươi tu luyện, yên tâm đi. Tô Lan do dự một lát, vẫn là gật đầu đáp ứng. Nam tử trước mắt, nàng hôn cũng hôn, ôm cũng ôm, ở cùng một chỗ mà thôi, lại có cái gì tốt thẹn thùng đây này. Buổi chiều, Diệp Minh kêu lên Trần Hưng. Bang Tô Lan đem đồ vật đều đem đến nội viện. Chuyển xong đồ vật, Diệp Minh nói, Tô Lan, không bao lâu, ta liền sẽ có biệt viện của mình, đến lúc đó liền không cần làm phiền Trần Sư Minh. Trần Hưng cười nói, nhà mình huynh đệ, ngươi liền chớ khách khí. Diệp Minh cùng Tô Lan ở cùng một chỗ chuyện này, Bác Minh vui thấy hắn thành, càng không ngừng khen ngợi Diệp Minh trẻ nhỏ dễ dạy, có quyết đoán, có năng lực, Diệp Minh đối với cái này hết sức im lặng. Vào đêm, Diệp Minh cùng Tô Lan đều trong phòng khách luyện công. Đối với vô cấu bảo thể tư chất, Diệp Minh không phải hiểu rất rõ, hắn có ý thử một lần, liền đem tiểu công pháp thiên cương đoán cốt kinh nói cho Tô Lan. Tô Lan bây giờ là võ đồ lục trọng luyện cốt, trước mắt chỉ có thể từ đó trải qua bắt đầu tu luyện. Còn trước đó bồi nguyên, luyện huyết, luyện gân giai đoạn, đã không có cách nào tu luyện nhỏ công pháp. Tô Lan cực có nhãn lực, nàng vừa nhìn thấy Diệp Minh sao chép nội dung, con mắt liền sáng lên, nói, này tiểu công pháp thật cao diệu à, chỉ tiếc tu luyện nó cần rất nhiều vật chân quý, không biết ta được hay không. Diệp Minh cổ vũ nàng, ngươi nhất định được, thử một lần. Đêm đó, Tô Lan bắt đầu tu luyện Thiên Cương Đoán Cốt Kinh. Đối với Diệp Minh nắm tiểu công pháp truyền cho Tô Lan cách làm, Bắc Minh cũng không phản đối, thậm chí kiến nghị Diệp Minh cho thêm Tô Lan làm chút cao giai đan dược. Túc lượng đan dược, tăng thêm vô cấu bảo thể, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Tô Lan tập trung tinh thần, một đêm đều đang luyện tập cái kia vô cùng phức tạp động tác, chẳng qua là tiến bộ thong thả. Phải biết, lúc trước Diệp Minh thời gian sử dụng 5 ngày mới học được. Làm mặt trời mọc, Diệp Minh đang chuẩn bị nhường Tô Lan nghỉ ngơi một chút, đồng nhiên cũng cảm giác một cỗ chí cương chí dương lực lượng theo trong hư vô buông xuống, tiến nhập thân thể của nàng, bắt đầu gột rửa nàng xương cốt. Chỉ một đêm, nàng thế mà liền thành công. Diệp Minh mở to hai mắt nhìn, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, cái này là vô cấu bảo thể tư chất sao. Tốc độ tu luyện nhanh hơn hắn 4 lần. Bất quá Tô Lan không có thể kiên trì quá lâu, liền theo tẩy tủy trạng thái rời khỏi, nàng đôi mi thanh tú cau lại, nói, thể chất của ta không đủ sức cầm cự loại tu luyện này, chỉ sợ muốn hao tổn lúc 1 tháng trở lên, mới có thể tu luyện thành công. Bác Minh tại Diệp Minh trong đầu tự lẩm bẩm, chẳng lẽ ta nhìn lầm. Nàng là vô cấu thánh thể. Diệp Minh còn cao hơn Tô Lan hưng, hắn hưng phấn nói, ta đi mua chút đan dược, đêm nay ngươi tiếp tục đột phá. Tục ngữ nói nam nữ phối hợp, tu luyện không mệt, quả là thế. Diệp Minh vui sướng đi tới ngoại điện, một hơi mua xuống 500 võ quân tệ đủ loại đan dược, toàn bộ đều ném cho Tô Lan. Tô Lan trước mắt xác thực cần đan dược, cũng không có chối từ. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Ngày thứ 5, Diệp Minh đã đem Lưu Vân tán thủ bên trong tam thức tu tới tiểu thành, Tô Lan không thành công. Ngày thứ 10, Diệp Minh nắm Lưu Vân tán thủ sau tam thức tu luyện thành công, Tô Lan vẫn không có thành công. Đến ngày thứ 11, Tô Lan bỗng nhiên mỉm cười, đối Diệp Minh nói, xong rồi. Diệp Minh thở phào một hơi, xem ra 500 võ quân tệ không có phí công hoa, hắn giơ ngón tay cái lên nói, lợi hại, tiểu đệ vạn phần bội phục. Đi. Tô Lan bay một cái liếc mắt, sau đó hỏi, lần trước là ai đã hại huynh, đã điều tra xong sao? Còn có thể là ai, không cần tra ta cũng biết là Nhậm Thiếu Kiệt. Hắn là đệ tử tinh anh. Tại Xích Dương Môn, chỉ có hắn có lớn như vậy năng lượng. Diệp Minh nhàn nhạt nói, hắn khả năng bị nội môn trưởng lão ra tay cho chấn nhiếp, trong ngắn hạn sẽ không lại đối phó ta. Diệp gia cũng là phiền phức, nhiều lần mời sát thủ hại ta, ta muốn về Diệp gia một chuyến, diệt trừ hậu hoạn. Ta đi chung với ngươi. Tô Lan nói. Diệp Minh khoát khoát tay, không cần. Diệp gia không đủ gây sợ, ta một người liền có thể đối phó. Ngươi lưu lại an tâm tu luyện, hy vọng khi ta tới. Ngươi có thể đem bộ này tiểu công pháp luyện thành. Nói xong, hắn lại đem Âm Dương Tẩy Tủy Kinh sao chép ngồi xuống, giao cho Tô Lan trong tay. Sau đó đem 2 cái linh thạch giao cho nàng. Này 2 cái linh thạch, đều là cấp 5 linh thạch, là hắn lặng lẽ đi tới Thiên Thạch Thành, theo Đa Bảo Lâu mua sắm, bỏ ra hắn 2.000 võ quân tệ. Một viên là Nguyên Âm Thạch, một viên là Chân Dương Thạch. Lúc trước Bắc Minh khiến cho hắn tại Hàn Băng Địa Phế bên trong luyện thể, tiết kiệm được Nguyên Âm Thạch tiêu xài. Có thể Tô Lan không được. Nguyên Âm Thạch cùng Chân Dương Thạch một cái không thể thiếu, bằng không Âm Dương Tẩy Tủy Kinh liền không khả năng luyện thành. Tô Lan cũng là có nhãn lực, nàng nhìn thấy 2 cái cấp 5 linh thạch, lắc đầu nói, ngươi tài nguyên cũng có hạn, ta không thể tổng chiếm dụng ngươi, như thế sẽ kéo ngươi chân sau. Diệp Minh mỉm cười, ngươi yên tâm đi, ta có thể là tài chủ vườn đây. Tô Lan lưu lại trùng kích luyện tủy cảnh, Diệp Minh thì bước lên về thôn quê chi lộ. Kỳ thật sớm tại 10 ngày trước, Diệp gia liền theo Huyết Ý Lâu nhận được tin tức. Nhiệm vụ lần này lại ngoài ý muốn thất bại, Huyết Ý Lâu thế là lại đem ám sát Diệp Minh độ khó bên trên điều một cái cấp bậc, cho rằng Diệp Minh bên người có cao nhân bảo hộ, bằng không tuyệt đối giải không được Huyết Ý Lâu chí mạng kỳ độc. Huyết Ý Lâu biểu thị, tiền thuê nhất định phải đề cao đến 3 vạn lượng một cấp linh thạch. Nhưng chính là này 3 vạn lượng linh thạch, lập tức nắm Diệp gia cho làm khó. Bọn hắn tuy muốn giết chết Diệp Minh, có thể người Diệp gia cũng muốn mặc quần áo ăn cơm, cũng không thể vì giết một cái Diệp Minh, tất cả mọi người uống gió tây bắc a. Diệp gia bên trong, lần thứ nhất sinh ra to lớn chia rẽ, Diệp Vạn Thắng đám người chủ trương tiếp tục mời sát thủ, mà càng nhiều tộc nhân không nguyện ý tiếp tục tốn tiền. Ngày này, Diệp Vạn Thắng lần thứ 3 như khai gia tộc hội nghị, hắn một mặt trầm thống hướng chúng nhân nói, ta vừa mới nhận được tin tức, Diệp Minh cái kia tiểu xuất sinh đã lấy được ngoại môn bảng thứ nhất, hắn mỗi tháng thu nhập, so Diệp gia 1 năm thu hoạch đều nhiều. Lời vừa nói ra, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không biết người nào nói một câu, Diệp Minh cũng là chúng ta người Diệp gia à. Thật đáng tiếc. Chương 53, huyết cửu đến báo. Diệp Vạn Thắng giận dữ, tầm mắt khóa định người nói chuyện. Người kia tuổi tác cùng hắn tương tự, tên là Diệp Vạn Lương, cũng không phải là đích chi, có thể huynh đệ 12 người, thế lực cũng là không kém. Tâm niệm chuyển động, hắn trầm giọng nói, Vạn Lương huynh đệ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, ngươi còn muốn nắm tiểu xuất sinh kia mời về Diệp gia? Lời không muốn nói khó nghe như vậy. Diệp Minh từ nhỏ đã là đàng hoàng hài tử, nếu không phải các ngươi nhà này người một mực ước hiếp hắn, hắn há lại sẽ mãnh liệt phản kích. Diệp Vạn Lương theo chỗ ngồi đứng lên, hắn vóc người cực cao, lập tức một cỗ khí thế bao phủ toàn trường. Cảm nhận được cỗ khí thế này, ba vị lớn tuổi nhất tộc lão toàn bộ kinh hô, nguyên kình. Diệp Vạn Lương thản nhiên nói, lão, không nghĩ tới còn có thể đột phá. Không sai, ta 10 ngày trước, vừa mới đột phá nguyên kình, tiên tổ phù hộ A. Diệp Vạn Thắng sắc mặt tương đương khó coi, không tính tam tử Diệp Tử Thánh, trước đó, Diệp gia chỉ có hắn một chi Diệp Trấn Giang là võ sĩ, bây giờ bảng chi lại thêm ra một cái Diệp Vạn Lương, tâm tình của hắn lập tức hỏng bét tới cực điểm. Diệp Vạn Lương thở dài một tiếng, nói, tử huy chuyện năm đó, ta nhưng thật ra là biết đến. Làm gì được ta lúc ấy thực lực có hạn, vô lực đứng ra nói đỡ cho hắn. Thật đáng tiếc, tử huy tư chất kỳ thật không sai, hắn nếu không chết, hiện tại tối thiểu cũng là võ sư. Diệp Vạn Thắng mặt trầm như nước, Diệp Vạn Lương nói nhiều như vậy, khiến cho hắn có loại cảm giác không ổn. Hắn lạnh giọng hỏi, Diệp Vạn Lương, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Diệp Vạn Lương nhìn chăm chú Diệp Vạn Thắng đại ca, còn muốn ta nói sao? Hắn sau đó nhìn chung quanh mọi người quay đầu ngẫm lại đi, trong khoảng thời gian này, Diệp gia đều làm cái gì? Một cái gia tộc, quật khởi một vị tư chất cực tốt thiên tài, các tộc nhân không chỉ không đến đỡ cùng bảo hộ hắn, ngược lại khắp nơi hãm hại. Ha ha, bực này chuyện lạ, cũng chỉ có vì tư lợi, tầm nhìn hạn hẹp người mới có thể làm được ra. Diệp Minh hiện tại là ngoại môn bảng thứ nhất, các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Diệp Vạn Lương thanh âm lập tức cất cao. Sinh dương môn thế lực phóng xạ mấy chục triệu nhân khẩu, nhưng hàng năm chỉ tuyển nhận hơn 1000 tên đệ tử. Diệp Minh có thể ở trên vạn tên ngoại môn tờ giấy bên trong chỗ hết tài năng, trở thành ngoại bảng thứ nhất, này đã nói lên tư chất của hắn, là mấy chục triệu người bên trong tốt nhất. Dạng này thiên tài, nhân kiệt như vật, tộc nhân của chúng ta lại muốn hại chết hắn. Mà lại là bỏ ra giá cao, thỉnh động sát thủ. Các ngươi nói, đây là ngu xuẩn, vẫn là thông minh. Đủ rồi. Diệp Vạn Trung hét to. Diệp Minh tiểu xuất sinh kia giết chết nhiều như vậy tộc nhân, tội không thể tha, nhất định phải diệt trừ hắn. Chê cười. Diệp Vạn Lương nhìn chằm chằm Diệp Vạn Trung, từ đầu đến cuối, Diệp Minh giết, đều là các ngươi dòng chính người, đây là vì cái gì? Nếu không phải các ngươi hại chết cha mẹ của hắn, sao lại có hôm nay chi báo thủ? Diệp Tử Huy năm đó, nhưng là muốn gia nhập Hạo Thiên Giáo. Đổi lại là ngươi, ngươi có thể hay không xuống tay với hắn? Diệp Vạn Thắng tìm được phản kích phương hướng, lớn tiếng chất vấn. Diệp Vạn Lương cười lạnh, như ngươi loại này lời chỉ có thể lừa gạt một chút tiểu hài tử, lại lừa gạt không đến ta. Tử Huy năm đó gia nhập Hạo Thiên Giáo, ngươi thân là tộc trưởng, vốn nên khuyên can mới đúng. Mà ngươi nhưng không có, ngươi ngược lại tránh ở một bên, mặc kệ phát triển. Mãi đến cuối cùng, ngươi mới dùng Tử Huy đầu người, cho con của ngươi Diệp Tử Thánh đổi một cái tốt tiền đồ, ta nói không sai chứ. Nói bậy nói bạn, con trai của ta Thánh là bằng bản lĩnh thật sự gia nhập Thiên Hà Môn, căn bản cùng việc này vô can. Diệp Vạn Thắng phủ nhận. Chân tướng như thế nào, mọi người trong lòng rõ ràng. Diệp Vạn Lương nói. Diệp Vạn Thắng hử lạnh một tiếng, càn rỡ. Diệp Vạn Lương, thật giống như ta mới là tộc trưởng A. Ngươi đứng ra, chẳng lẽ nghĩ đoạt quyền? Đoạt quyền? Không hứng thú. Diệp Vạn Thắng lắc đầu, ta hôm nay đứng ra, là muốn đem chúng ta này một nhánh, theo Diệp gia phân đi ra. Nói đến, chúng ta chi này cùng Diệp Minh tổ tiên thân cận hơn. Diệp Minh tổ phụ, cùng ta là đường huynh đệ. Thế nào thiên nếu như hắn trở về, chúng ta chi này vô cùng hoan nghênh hắn. Vô sỉ. Diệp Vạn Thắng nổi giận, ngươi đây là muốn mưu phản gia tộc. Đơn giản tội ác tày trời. Diệp Vạn Lương thở dài một tiếng, kỳ thật ta làm như vậy, đã chậm. Như lúc trước ta có thể đứng ra tới bảo hộ Diệp Minh, làm sao đến tận đây đâu. Ta Diệp ra như nhiều một cái Diệp Minh, cái kia phong Diệp thành tam đại gia tộc, lại cần gì tiếc nuối. Diệp Vạn Lương lời ấy, nhường vô số người chấn động trong lòng. Đúng vậy à. Diệp Vạn Thắng một nhà cùng Diệp Minh có thủ, có thể cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Mà lại Diệp Minh như thế có tiền đồ, đó là người Diệp gia vinh quang, tại sao phải hại hắn đâu? Hơn nữa còn muốn tiêu nhiều tiền như vậy, thật sự là không đáng giá. Chúng ta này một nhánh, nguyện ý theo Vạn Lương thúc cùng nhau rời đi. Lại một chi người đứng ra, thế lực to lớn, không kém Diệp Vạn Lương. Tiếp lấy đệ nhị chi, thứ ba chi, Diệp gia tất cả thập nhị chi, có 11 chi người đứng dậy. Chỉ có Diệp Vạn Thắng cái kia một chi người, ngơ ngác ngồi trên ghế, từng cái sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Diệp Vạn Lương không nghĩ tới, nhiều người như vậy nguyện ý theo hắn, hắn gật gật đầu, nói, nếu đoàn người ý nghĩ giống nhau, ta xem cũng không cần phải đi ra. Diệp Vạn Thắng những năm này, làm điều ngang ngược, bất nhân bất nghĩa, vì tư lợi. Người như hắn, không có tư cách làm chúng ta tộc trưởng. Ta kiến nghị, mọi người cùng nhau đề cử một vị mới tộc trưởng ra tới, hủy bỏ hắn tộc trưởng tư cách. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. 11 người, dồn dập kêu lên. Phản, các ngươi tất cả phản rồi. Diệp Vạn Thắng giận đến toàn thân lạnh quóng, hắn hướng sau lưng ba tên tộc lao nói, ba vị thúc thúc, mời các ngươi ra tới nói câu công đạo. Tại đại thế trước mặt, ba vị lớn tuổi nhất tộc lão đều lắc đầu, cái gì biểu thị cũng không có. Hết sức rõ ràng, bọn hắn đã ngầm cho phép Diệp Vạn Lương cách làm. Ha ha ha, Diệp Vạn Thắng cười to, ta Diệp Vạn Thắng những năm này, tận tụy, nắm Diệp gia quản lý phát triển không ngừng, các ngươi hôm nay lại trái lại lật đổ ta. Thật tốt, các ngươi chờ coi. Con trai của ta Thánh, đã là nội môn đệ tử, hắn nhưng là tứ phẩm võ sĩ. Chờ xem, chờ hắn trở về, các ngươi sẽ quỳ cầu ta làm tộc trưởng. Chúng người Diệp gia sắc mặt lập tức khó xem, cái gì? Diệp tử Thánh thế mà võ sư cấp cường giả, làm sao chưa từng nghe nói qua? Đại sảnh cửa bị người đẩy ra, một tên thiếu niên, diện mạo thanh tú, tay vượn eo hồng, chậm rãi đi đến. Diệp Minh, là Diệp Minh hồi trở lại đến rồi. Có người kinh hô. Diệp Vạn Thắng sắc mặt đại biến, hắn vô ý thức liền lùi mấy bước. Diệp Minh từng bước một đi vào phòng khách, hắn trước hướng Diệp Vạn Lương thi cái lễ, cửu gia gia, đa tạ trước ngươi cái kia phiên lời công đạo. Diệp Vạn Lương một mặt kích động nói, Diệp Minh, một mực không có thể giúp đến ngươi, ta hết sức hổ thẹn. Diệp Minh không nói gì, hắn nhìn về phía Diệp Vạn Thắng, nói, Diệp Vạn Thắng, trước đó hai nhóm sát thủ, quả nhiên đều là ngươi thỉnh động. Diệp Vạn Thắng đột nhiên gầm thét lên, tiểu xuất sinh. Là ta thỉnh lại như thế nào? Ngươi vốn là cái tiểu bạch si, ai ngờ không gây cố quật khởi. Ha ha, là ta nhìn sai rồi, năm đó không có nhẫn tâm giết ngươi, kết quả nuôi hổ gây họa. Diệp Minh cười lạnh, cha mẹ ta có tội gì, ngươi năm đó nhất định phải hại bọn hắn. Trên mặt của hắn, tràn đầy hận ý, sắc cơ. Diệp Vạn Trung hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, giết Diệp Tử Huy không có cái khác, cũng là bởi vì bóng lưng của hắn cùng Tử Nguyên rất giống. Năm đó Tử Nguyên giết Hoàng Trương thời điểm, hoàng gia người hầu thấy được bóng lưng của hắn, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chuyện không có cách nào khác. Diệp Tử Nguyên mệnh là mệnh, phụ thân ta mệnh cũng không phải là. Diệp Minh cười lớn, hắn bước ra một bước, như quỷ mị đến Diệp Vạn Thắng trước mặt, đưa tay liền bóp lấy cổ của hắn, đem giơ lên cao cao. Diệp Vạn Trung đám huynh đệ mấy người lập tức ra tay, có thể Diệp Minh động tác quá nhanh. Giang giác một tiếng liền bẻ gãy Diệp Vạn Thắng cổ. Võ đồ thập trọng Diệp Vạn Thắng, ở trước mặt hắn cùng hài nhi một dạng, không hề có lực hoàn thủ. Xoạt xoạt. Diệp Minh thân hình lắc lư, Diệp Vạn Thắng ba vị huynh đệ Diệp Vạn Trung các loại, toàn bộ bị hắn đánh ngã. Diệp Vạn Thắng hiện tại không thể động đậy, chỉ có thể oán độc trừng mắt Diệp Minh, tiểu xuất sinh, ngươi chết không yên lành, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, tử thánh càng sẽ không bỏ qua ngươi, ha ha ha. Xoạt. Diệp Minh một cước đá nát đầu của hắn. Sau đó lại bảo chế đúng cách, đem ba người khác cũng giết. Lúc này, một đám phụ nữ trẻ em xông vào phòng khách, bọn hắn là Diệp Vạn Thắng các gia quyến, ô ô khóc thành một đoàn, trong phòng khách một mảnh hỗn loạn. Diệp Minh lạnh lùng nói, oan có đầu, nợ có chủ. Ta chỉ giết hung thủ, nhưng các ngươi cũng đừng trêu chọc ta, bằng không ta không ngại giết nhiều mấy người. Tiếng khóc lập tức nhỏ xuống, đích chi người một mực díu rít nhỏ giọng khóc, sợ chọc giận Diệp Minh. Mà một chút tuổi không lớn lắm tiểu hài thì tràn ngập cừu hận mà nhìn chằm chằm vào Diệp Minh. Diệp Minh đối với cái này lơ đễnh, hắn không sợ kết thù, theo đi ra Diệp gia ngày đó, hắn liền không chuẩn bị lại trở về hồi trở lại gia tộc này. Chủ hung đã chết, Diệp Minh mặt hướng chúng tộc nhân, thản nhiên nói, năm đó, nếu như trong các ngươi người biết chuyện, có thể có một cái đứng ra, cha mẹ ta có lẽ sẽ không phải chết. Chúng ta có chung nhau tổ tiên, ta không rõ các ngươi làm sao như thế lãnh huyết. Nói xong, hắn quay người bước nhanh mà rời đi. Dù cho Diệp Vạn Lương trở thành tộc trưởng, gia tộc này cũng đã không có quan hệ gì với hắn. Tim của hắn sớm đã lạnh. Ai? Nhìn xem Diệp Minh đi xa, Diệp Vạn Lương dậm chân, hắn hôm nay sở tố sở vi, kỳ thật rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là muốn tranh thủ Diệp Minh hồi tâm chuyển ý, quay về Diệp gia. Bây giờ xem ra, là không có khả năng. Một ý nghĩ sai lầm, ta Diệp gia liền bỏ lỡ cơ hội vùng lên. Hắn lại lần nữa thở dài. Hai ngày về sau, Diệp Minh không có ở trên đường lãng phí thời gian, hắn ngồi bay kiệu trở về Xích Dương Môn. Chuyến đi này một về, dùng 10 ngày lâu. Khi hắn lúc trở về, liền kinh ngạc phát hiện, Tô Lan đã là võ đồ thất trọng luyện tủy, đồng thời còn nắm âm dương tẩy tủy kinh tu luyện hoàn thành. Ngay tại đêm đó, Tô Lan đã là võ đồ thất trọng luyện tủy, đồng thời còn nắm âm dương tẩy tủy kinh tu luyện hoàn thành. Ngay tại đêm đó, Tô Tô Lan lại đột phá tiếp, bước vào võ đồ bắt trọng, luyện tạng. Tô Lan đột phá, đáng giá ăn mừng, Diệp Minh theo quán ăn mua được thịt rượu, liền ở trong viện thỉnh Tô Lan ăn cơm. Trần Hưng Bản muốn tới đây ăn trực, Diệp Minh sao có thể khiến cho hắn hỏng chuyện tốt. Hung tợn đem đối phương đẩy đi ra. Ba chén rượu vào trong bụng, Tô Lan càng xinh đẹp hơn động lòng người rồi, Diệp Minh thấy mắt đều thẳng, hắn chậm rãi kề đến Tô Lan bên cạnh, hỏi, Tiểu Lan, chúng ta thân cái khỏe miệng. Người nào cùng ngươi hôn môi? Tô Lan xấu hổ không được, nghĩ muốn đẩy ra Diệp Minh, lại bị người sau ôm chặt lấy, miệng liền đưa tới. Tô Lan tại một lát lưỡng lự về sau, liền chậm rãi nhắm mắt lại. Nô! Diệp Minh chỉ cảm thấy hai mảnh môi mà lại lạnh vừa mềm, lời nói không cách nào hình dung mỹ diệu, giờ khác này hắn hồn nhi cũng bay. Tô Lan cũng lạ như bị sét đánh, cả người mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết đông tây nam bắc. Một sợi nhàn nhạt năng lượng, chạy vào Diệp Minh thân thể, gột rửa kinh mạch của hắn, cơ bắp, xương cốt, cùng với toàn thân từng tế bào. Mà nhường Diệp Minh không nghĩ tới chính là, Bắc Minh thế mà điều động cửu chuyển trúc cơ thần đan lực lượng, hóa thành một đạo nhân hình hư ảnh, vùi đầu vào Tô Lan trong cơ thể. Nay hư ảnh, chỉ có cửu chuyển trúc cơ thần đan 1/10 lượng, có thể nó hiệu quả y nguyên không thể tưởng tượng nổi. Tô Lan liền cảm thấy toàn thân dễ chịu vô cùng, phát ra một hồi say lòng người yêu kiều. Đối với Bắc Minh cách làm, Diệp Minh vừa cao hứng lại là kỳ lạ. Cái hôn này, kéo dài không biết bao lâu, Diệp Minh thực sự không nỡ bỏ buông ra. Cuối cùng, làm tay của hắn lặng lẽ sờ về phía Tô Lan phình lên bộ ngực lúc, mới bị đẩy ra. Chán ghét. Tô Lan một khuôn mặt tươi cười mà hồng hồng, giống như giận giống như vui, kiên quyết không cho Diệp Minh lại chiếm tiện nghi. Chương 54, ác độc hãm hại. Diệp Minh hắc hắc cười một tiếng, nói, ta không phải cố ý. Có quỷ mới tin ngươi. Tô Lan bấm hắn một cái, cắn răng lấy hàm răng mà nói, về sau không cho phép dạng này, nơi đó không thể. Không thể sờ loạn. Diệp Minh lập tức thề thề, không sờ không sờ. Trong lòng lại nghĩ, ta đây sờ địa phương khác được rồi đi. Diệp Minh khi còn bé kỳ thật vô cùng hoạt bát, trong mắt cha mẹ là cái xảo trá trứng, vui vẻ quả. Chẳng qua là phụ mẫu sau khi qua đời, hắn bị người Diệp gia ức hiếp đến lợi hại. Bản tính hoàn toàn thu liễm, trở nên không thích cùng người trao đổi, chất phát hướng nội. Bây giờ Tô Lan xuất hiện, cuối cùng nhường thiên tính của hắn dần dần triển lộ ra. Suy nghĩ một chút cũng hiểu, Diệp Tử Huy năm đó có thể đuổi tới Sơn Thủy Trấn đệ nhất mỹ nhân thế tử, hổ phụ không quyền tử, Diệp Minh tự nhiên cũng kém không đi đâu. Nô Hàm Ngọc cùng Hoàng Nguyên đấu tỉ mỉ trù hoạch về sau, nàng liền rút nước nở khóc đi vào chấp pháp đường. Chấp pháp đường loại địa phương này, có rất ít đệ tử đến đây, trong ngày thường hết sức quẩn cú ẽ. Nô Hàm Ngọc rất dễ dàng liền gặp được chấp pháp trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão là vị nữ tu, tên là Hàn Thiên Hồng, dung mạo nhìn qua 40 hứa, phong vận vẫn còn 3 phần. Hàn Thiên Hồng tính cách cổ quái, nàng nhàn nhạt nhìn lướt qua quỳ trên mặt đất Nô Hàm Ngọc, hỏi, ngươi tên là gì? Tới chấp pháp đường làm cái gì? Nô Hàm Ngọc chưa nói trước khóc, lau nước mắt nói, khẩn cầu chấp pháp trưởng lão, làm đệ tử làm chủ. Trừng phạt dâm tặc Diệp Minh, hán. Hán vũ nhục ta, ô ô. Hàn Thiên Hồng trong mắt hàn quang lấp lánh, đừng sợ, chuyện gì xảy ra, ngươi như thật nói ra, bản trưởng lão thay ngươi làm chủ. Nô Hàm Ngọc lúc này nắm biên tốt dối lời nói một lần, nói là Diệp Minh tối hôm qua đưa nàng gian ô, còn uy hiếp hắn không cho phép nói cho người khác biết, bằng không liền giết chết nàng và người nhà của nàng. Hàn Thiên Hồng nghe xong, một mặt băng hàn, nàng tầng tầng vỗ bản, cả giận nói, đệ tử chấp pháp nghe lệnh, nhanh cầm Diệp Minh đến đây. Diệp Minh tháng ngày sống rất vui vẻ, cũng không biết nguy nan đến. Nhưng mà trên việc tu luyện cửa ải khó cũng đến, ngũ hành tạng kinh tu luyện, cần ngũ hành linh thạch. Mà ngũ hành linh tối thiểu thuộc về cấp 6 linh thạch, vô cùng chân quý, giá trị đắt vô cùng. Diệp Minh từng đi đa bảo lâu nghe qua, cấp 6 ngũ hành linh thạch, một lạng giá cả vượt qua 500 võ quân tệ. Mà Bác Minh nói cho hắn biết, hắn cùng Tô Lan hai người mong muốn tu thành ngũ hành tạng kinh, mỗi người tối thiểu cần đủ loại thuộc tính ngũ hành linh thạch 8 đến 10 lượng. Nói một cách khác, bọn hắn phải hao phí hơn vạn võ quân tệ mới được. Có thể Diệp Minh gần nhất chi tiêu cực lớn, trong tay đồ vật 7-8 phần cộng lại, vẫn còn có 3.000 võ quân tệ. Không làm sao được, bọn hắn chỉ có thể một bên trùng kích kinh mạch, một bên nghĩ biện pháp. Đúng lúc này, bốn tên đệ tử chấp pháp liền môn cũng không có gõ, liền xông vào Diệp Minh chỗ nội viện, một người trong đó lạnh lùng nói, Diệp Minh, ngươi to gan lớn mật, tối hôm qua gian ô ngoại môn đệ tử Nô Hàm Ngọc đưa ngươi bẩm báo chấp pháp đường. Chúng ta phụng chấp pháp trưởng lão chi mệnh tới bắt ngươi, theo chúng ta đi một chuyến đi. Diệp Minh vừa sợ vừa giận, gian ông Nô Hàm Ngọc. Hắn cấp tốc tự hỏi, rất nhanh liền đánh giá ra, Nô Hàm Ngọc đây là tại đối phó hắn. Nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không thông, giữa hai người không có thù không có oán, đối phương hà tất như thế. Tô Lan một nghe bọn hắn muốn dẫn đi Diệp Minh, cả giận nói, nói hiệu nói vượng, Diệp Minh tối hôm qua một mực đi cùng với ta, căn bản không có từng đi ra ngoài. Lại nói, hắn cũng không phải loại người như vậy. Lời của ngươi nói vô dụng. Đệ tử chấp pháp lạnh lùng nói, soạt một tiếng liền cho Diệp Minh khóa ổ khóa lại. Diệp Minh còn có thể giữ vững bình tĩnh, nói, Tô Lan. Thanh giả tự thanh, ngươi yên tâm, ta rất nhanh liền trở về. Hừ, phạm phải loại sự tình này, ngươi còn muốn trở về. Cái kia đệ tử cười lạnh, đem Diệp Minh đẩy đi ra. Cách đó không xa, Hoàng Nguyên Đấu cùng Tả Thiên nhìn xem Diệp Minh bị bắt đi, đều nhẹ nhàng thở ra. Tả Thiên cười nói, chấp pháp đường luôn luôn nghiêm khắc, chỉ cần bị bọn hắn nắm được án, mặc kệ là vị nào đệ tử, ít nhất cũng phải cởi lớp ra. Đặc biệt là cái kia chấp pháp trưởng lão là vị nữ trưởng lão, chán ghét nhất nam đệ tử khi dễ nữ đệ tử. Ha ha, ta xem a, cái này Diệp Minh phải bị phế đi tu vi, đuổi ra khỏi sân môn. Hoàng Nguyên Đấu nói, hy vọng như thế. Bất quá, coi như không phế bỏ hắn, này Diệp Minh cũng xong rồi, tối thiểu ngoại bảng đệ nhất ban thưởng sẽ phải tước đoạt đi. Tả Thiên căm tức nói, thiên sư nó, thật xúi quẩy. Lúc trước ai có thể nghĩ tới, tiểu tử này có thể vọt tới ngoại bảng đệ nhất đâu. Sớm biết như thế, chúng ta nơi nào sẽ trêu chọc hắn. Nói cái gì đã trễ rồi, nhanh chóng diệt trừ hắn. Hoàng Nguyên Đấu lạnh lùng nói, ta cũng không muốn loại người này trưởng thành. Tả Thiên, lần này nhờ có Ngô Hàm Ngọc nghĩ ra này loại chủ ý, nàng thật đúng là không thèm đếm xỉa, liền thanh danh cũng không cần, loại nữ nhân này thật độc, sư huynh về sau cẩn thận một chút. Hoàng Nguyên Đấu khinh miệt nói, nàng chẳng qua là ta đồ chơi thôi, ngươi xem trọng nàng. Diệp Minh được đưa tới chấp pháp đường, đệ tử chấp pháp thô lô tại hắn đầu gối đá một cước, muốn cho hắn quỳ xuống. Nhưng mà hắn lại không nhúc nhích tí nào, phảng phất đúc bằng sắt. Cái kia đệ tử chấp pháp tức giận lên, còn muốn động thủ, chỉ thấy một tên nữ trưởng lão tiến vào điện. Tham kiến chấp pháp trưởng lão. Đệ tử chấp pháp nhóm dồn dập tiến lên bái kiến. Nữ trưởng lão nhìn qua hơn 40 tuổi, nàng tầm mắt nghiêm khắc, biểu lộ vô cùng nghiêm túc, nàng khẽ gật đầu, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Minh liếc mắt, hỏi, ngươi chính là Diệp Minh. Ngươi có thể nhận biết Ngô Hàm Ngọc. Diệp Minh gật đầu, nhận biết. Trường bối của các ngươi, từng cho các ngươi đặt trước qua thông gia từ bé. Nữ trưởng lão tiếp tục hỏi. Diệp Minh cảm thấy sự tình không đúng, hắn nói, tóm lại, ta không có khả năng đối nàng loại nữ nhân kia có hứng thú. 3. Chấp pháp trưởng lão thân hình thoát một cái, Diệp Minh liền chịu một cái, trên mặt xuất hiện rõ ràng 5 cái dấu tay, trong lòng hắn giận dữ, nhìn hằm hằm đối phương. Ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, biết không? Chấp pháp trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Minh đành phải im miệng, hắn xem là ra, chấp pháp trưởng lão là võ sư cấp cường giả, hắn đối cứng là vô dụng, chỉ có thể trước kéo dài thời gian, bảo vệ mình. Từ khi ngươi sau khi cha mẹ mất, ngươi trong gia tộc liền đánh mất địa vị, vô phương tu hành, cho nên hai nhà việc hôn nhân không giải quyết được gì. Vâng. Đối phương nói là tình hình thực tế, Diệp Minh thừa nhận. Mà khi ngươi bái nhập Xích Dương môn về sau, trở thành ngoại môn bảng đệ tử, trong lòng liền cuồng ngạo dâng lên, nghĩ muốn trả thù cùng ở tại Xích Dương môn Ngô Hàm Ngọc, thế là ngay tại đêm qua, ngươi gian ô nàng, đúng hay không đúng? Chấp pháp trưởng lão ngữ khí đột nhiên nghiêm nghị lại. Diệp Minh nhíu mày, dĩ nhiên không đúng. Ngươi không thừa nhận. Chấp pháp trưởng lão cười lạnh, cái kia bản trưởng lão liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Mang chứng nhân thăng đường. Một tên chấp pháp đường đệ tử, mang theo vành mắt đỏ bừng Ngô Hàm Ngọc đi tới. Ngô Hàm Ngọc sau lưng, còn có một tên khác nữ đệ tử, lại có thể là Trương Bình. Vừa nhìn thấy nàng, Diệp Minh liền biết không ổn, trong lòng chìm xuống. Cái này Trương Bình, là La Vân nhân tình, hắn giết La Vân mà buông tha nàng, lúc này chỉ sợ muốn cắn hắn một cái. Ngô Hàm Ngọc. Tối hôm qua gian ô ngươi người là người nào, ngươi ở trước mặt mọi người chỉ nhận ra. Chấp pháp trưởng lão lanh khóc chân chính. Ngô Hàm Ngọc lập tức chỉ hướng Diệp Minh, một mặt bi phân nói, chính là cái này xuất sinh, Diệp Minh. Diệp Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Hàm Ngọc, Ngô Hàm Ngọc, nói chuyện trước đó, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Hãm hại ta, có phải là thật hay không có thể mang cho ngươi tới có ích? Diệp Minh, ta đã hiểu rõ, ngươi uy hiếp ta cũng vô dụng, có chấp pháp trưởng lão làm chủ cho ta. Tên dâm tặc kia. Liền là ngươi. Ngô Hàm Ngọc nắm lời nói được chém đinh chặt sắt. Phía sau Trương Bình cũng nói, chấp pháp trưởng lão, lúc ấy ta vừa vặn đi ngang qua, thấy Diệp Minh đang ở phi lễ Ngô Hàm Ngọc. Ta lúc ấy sợ hãi, sợ hắn giết ta diệt khẩu, cho nên liền giấu đi, không dám lộ ra. Diệp Minh cười to, Trương Bình, ngươi rất tốt. Trương Bình lạnh cả tim, Ngô Hàm Ngọc tìm tới nàng thời điểm, nàng còn có chút lưỡng lự, có thể là vừa nghĩ tới Diệp Minh giết La Vân, nàng liền thầm hận không chỉ. Quyết định thừa cơ trả thù Diệp Minh. Thế là hai nữ nhân ăn nhịp với nhau, đạo diễn tuần vui này. Diệp Minh, ngươi còn có lời gì nói? Chấp pháp trưởng lão lanh khóc hỏi. Diệp Minh yên lặng một lát, nói, chấp pháp trưởng lão, ta cũng có chứng nhân, chứng minh ta tối hôm qua ở tại nội viện, cũng không ra ngoài.
Ừm.
Chấp pháp trưởng mới trải qua như mày, người nào có thể vì ngươi làm chứng? Nội môn đệ tử Trần Hưng, còn có ngoại môn đệ tử Tô Lan. Diệp Minh nói, chúng ta ở tại trong một cái viện. Cái kia Tô Lan có thể là nữ đệ tử. Chấp pháp trưởng lao ánh mắt lạnh lẽo, hỏi. Diệp Minh, đúng. Quả nhiên là đồ hào sắc. Hai nam một nữ, ở chung một viện, thật sự là vô sỉ. Chấp pháp trưởng lão lắc đầu liên tục, y đi theo môn quy, bản trưởng lão lại ở công thẩm về sau, phế bỏ tu vi của ngươi, sau đó đưa ngươi đuổi ra khỏi sân môn. Diệp Minh giận dữ, kêu lên, chấp pháp trưởng lão, ngươi ha có thể chỉ nghe nàng một mặt chi tử. Muốn chứng minh ta là trong sạch, phương pháp còn nhiều, thỉnh nghĩ lại cho kỹ. Chấp pháp trưởng lão không kiên nhẫn phất phất tay, che lại miệng của hắn, nhốt vào địa lao, chờ về sau xử trí. Chấp pháp trưởng lão căn bản cũng không nghe Diệp Minh tự biện, đem hắn quan vào địa lao. Xích Dương môn địa lao theo kiến môn ngày liền có, hơn ngàn năm đến, địa lao quan qua vô số đệ tử, cũng chết qua vô số người. Trong địa lao âm ú ẩm ướt, tràn đầy mùi nấm mốc cùng mùi hôi thối, khắp nơi là chuột, bọ chét. Diệp Minh bị giam tiến vào một gian nhỏ hẹp phòng giam bên trong, tâm tình của hắn kém tới cực điểm. Cái này Ngô Hàng Ngọc, thật đúng là đủ không biết xấu hổ, lại còn nói bị gian ô, không tiếc tự hủy thanh danh đều muốn hãm hại hắn, này nên bao lớn thủ. Không có lý do à, chúng ta mặc dù từng có xung đột nhỏ, có thể nàng cũng không đến mức nhường như vậy hại ta. Diệp Minh không nghĩ ra, chuyện này khẳng định không có đơn giản như vậy, Ngô Hàng Ngọc sau lưng, khẳng định còn có những người khác tham dự. Diệp Minh bị chấp pháp đường mang sau khi đi, một mực không có trở về, Tô Lan cực kỳ lo lắng. Chờ Trần Hưng vừa về đến, hắn liền đem chuyện này cáo chi đối phương. Trần Hưng giật nảy cả mình, trước tiên tìm tới Phó Bưu, nói cho hắn biết phát sinh hết thảy. Phó Bưu đã sớm biết, Công Tôn Nham một mực tại âm thầm bảo hộ Diệp Minh, Diệp Minh bị chấp pháp đường mang đi lúc, hắn liền ve sầu. Lúc này, mấy tên nội môn trưởng lão đang thương lượng đối phó thế nào việc này. Mấy vị trưởng lão, chấp pháp đường Hàn trưởng lão, thống hận nhất nam đệ tử đối nữ đệ tử làm ra phi lễ sự tình, nhất định phải nhanh lên cứu hắn ra tới. Trần Hưng nói. Phó Bưu thở dài, nói, Trần Hưng, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Mặc dù ngươi bình thường chỉ có thể nhìn thấy chúng ta năm vị nội môn trưởng lão. Có thể trên thực tế, không tính những cái kia nhàn phú nông thôn, Xích Dương môn nội môn trưởng lão có 17 vị, bọn hắn có tại bên ngoài hành tẩu, có bế quan tu luyện, cũng chỉ có chúng ta năm cái thường xuyên ra tới. Coi như là Hàn trưởng lão, nếu không phải gặp được tình huống, cũng nhất định là tại bế quan tu luyện bên trong. Xích Dương môn nội môn trưởng lão, mỗi người quản lý chức vụ của mình, bình thường rất ít chạm mặt. Mà lại tất cả mọi người muốn xuất ra thời gian tu luyện, ngày thường trao đổi cũng không nhiều, thậm chí có trưởng lão ở giữa chưa từng gặp mặt qua. Cho nên chuyện này, chúng ta kỳ thật không dễ chịu hỏi. Hết lần này tới lần khác vị này Hàn trưởng lão, lại là hết thể nội môn trưởng lão bên trong tính cách nhất cổ quái một cái. Nàng lúc còn trẻ bị nam tử lừa gạt qua, bởi vậy đối nam đệ tử đặc biệt nghiêm khắc. Trần Hưng nghe xong, tâm đều lạnh, vậy làm sao bây giờ? Tổng không thể lấy mắt nhìn Diệp sư đệ bị trừng phạt. Phó Bưu nói, thời chung còn cần người buộc chung, việc này nếu bởi vì Ngô Hàm Ngọc mà lên, vậy thì phải theo Ngô Hàm Ngọc vào tay. Mà lại chuyện này chúng ta không tiện nhúng tay, phải cứu Diệp Minh, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Mặt mày ủ rũ Trần Hưng sau khi đi, Mã Thái nói, lão phó. Xem ra ngươi muốn đem sự tình làm lớn chuyện A. Phó Bưu cười lạnh một tiếng, tôn ánh sáng cái kia nhất hệ, làm việc luôn luôn chọc người chán ghét. Chúng ta năm đó, không ít tại bọn hắn dưới tay ăn thiệt thòi. Chúng ta trước nhìn xem, chỉ cần Diệp Minh bất tử, không hư hao căn cơ, cũng không cần hỏi đến. Mã Thái gật đầu, sau đó đợi đến thời khắc mấu chốt, chúng ta lại mời xuất trưởng môn. Trưởng môn một mực nói, chúng ta thế hệ này là không được, hy vọng Xích Dương môn có thể tại hạ mấy đời bên trong, ra một vị thiên tài chân chính. Tốt dẫn đầu Xích Dương môn đi vào rực rỡ. Ha ha, nếu như cho hắn biết, có người lại muốn hại chết Xích Dương môn thiên tài, không biết trưởng môn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Phó Bưu, mà lại việc này thật không đơn giản, Nô Hàng Ngọc đằng sau khẳng định có những người khác, nếu như là Nhậm Thiếu Kiệt ra tay, muốn cùng nhau bắt tới. Chương 55, địa lao dưới linh khoáng di tích cổ. Công Tôn Nham tầng tầng hư một cái, ta đã sớm nghe nói, đệ tử tinh anh nhóm nhiều bị tôn trưởng lão bọn hắn lôi kéo. Cổ vũ bọn hắn hung hăng càn quấy khí diễm. Ta thậm chí còn nghe nói, liền rất nhiều về thôn quê nội môn trưởng lão, cũng bị bọn hắn lôi kéo. Nghe được lời nói này, Phó Bưu cũng rất bất đắc dĩ, nói, môn phái có quy định, vượt qua nhất định số tuổi nội môn trưởng lão, đều có thể về thôn quê. Có thể trên thực tế, có ai nguyện ý phai nhạt ra khỏi đâu. Bọn hắn phần lớn lâu dài cùng môn phái bảo trì liên lạc, còn có trưởng lão trực tiếp tiến vào Yên Quốc chính đàn, có không nhỏ lực ảnh hưởng. Một tên khác nội môn trưởng lão nhìn qua hết sức cứng nhắc, bình thường cũng rất ít nói chuyện, có thể lúc này hắn lại thở dài, nói, ta lại cảm thấy, dạng này bỏ mặc Diệp Minh mặc kệ, có khả năng nhường Tôn Quang nhanh chân đến trước gã Tôn Quang đám người phụng mệnh đi tới đại nội, tham dự hoàng thất quyền lực đấu tranh, nghe nói bọn hắn cho ủng hộ vị hoàng tử kia, đã lấy được tuyệt đối chủ động. Này Điên Quốc, lập tức sẽ biến thiên. Đến lúc đó, Tôn Quang khí diễm sẽ càng thêm hung hăng càng quái, trực tiếp đoạt lấy Diệp Minh, làm hắn thân truyền đệ tử cũng không nhất định. Nghe xong lời ấy, tất cả mọi người biến sắc, Công Tôn Nham nắm chặt nắm đấm, nói, Sinh Dương môn bên trong phân chia ba cái phe phái, ngoại trừ chúng ta 5 người bên ngoài, Tôn Quang thế lực lớn nhất, ngoài ra liền là những cái kia lâu dài tại bên ngoài kinh doanh dài già rồi. Tam đại phe phái, Tôn trưởng lão lớn nhất dạ tâm, Cổ Ruộng nói không sai, chúng ta muốn cẩn thận. Phó Bưu cười lạnh, cướp đi Diệp Minh. Nằm mơ đi. Hừ, tại bọn hắn trước khi đến, ta sẽ để cho trưởng môn thu Diệp Minh làm đệ tử thân truyền. Cái gì? Ngoài ra 4 người tất cả giật mình, nhưng lập tức bọn hắn đều hiểu Phó Bưu ý tứ, dồn dập gật đầu xưng thiện. Kể từ đó, nói không chừng có thể thông qua Diệp Minh, nắm trưởng môn kéo hướng chúng ta bên này. Mã Thái nói, môn chủ hẳn là đã sớm bất mãn Tôn Quang cường thế, hắn như nhận lấy Diệp Minh, nói không chừng sẽ có hành động. Cao tầng đánh cờ, Diệp Minh nơi nào sẽ biết, hắn lúc này còn bị giam giữ tại địa lao bên trong. Địa lao thật không phải là người lợi địa phương, mới mất một lúc, trước mặt hắn đã chất đầy chuột thi thể. Địa lao chuột hết sức hung tàn, cái đầu cùng mèo lớn như vậy, lại dám công kích hắn, tự nhiên dồn dập bị đánh chết. Lần này không xong, bị giam nơi này, kế tiếp còn phải bị phế đi tu vi, thật đáng giận. Diệp Minh trong lòng cực hận Ngô Hàng Ngọc. Chủ nhân chớ buồn, ta nghe được Phó Bưu chờ 5 tên nội môn trưởng lão nói chuyện, chủ nhân lần này bị oan uổng, chỉ sợ không đơn giản. Trong môn phái tranh, chỗ nào đều có, Sinh Dương môn cũng không thể ngoại lệ. Dùng kinh nghiệm của ta phán đoán, bọn hắn chưa hẳn liền là muốn hại chủ nhân, có lẽ còn có mặt khác cân nhắc. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, không cần suy nghĩ nhiều. Bác Minh nói chuyện. Diệp Minh thoáng nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi nói đúng, cùng hắn suy nghĩ lung tung, chẳng thà thừa cơ tu luyện. Đáng tiếc là, ta hiện tại không có cách nào tu luyện ngũ hành tạng kinh. Bác Minh nói, chủ nhân, địa lao này lịch sử, chỉ sợ có hơn 1.000 năm. Hơn 1.000 năm thời gian, nơi này nhất định phát sinh qua rất nhiều không muốn người biết sự tình. Trong môn phái là hắc ám, không biết có bao nhiêu người uổng mạng nơi này, nghĩ đến càng là đáng tiếc. Diệp Minh lật lên bạch nhãn, Bác Minh, ngươi lúc nào thì cũng xuân đau thu buồn rồi. Bác Minh, kỳ thật ta muốn nói cho chủ nhân, trong địa lao giấu không ít đồ tốt. Vật gì tốt? Diệp Minh kinh ngạc hỏi. Địa lao này cổ lão cực kỳ, mà lại vừa dơ vừa thối, ngoại trừ chuột liền là bọ chét, khó mà tin được nơi đây sẽ có đồ tốt. Địa lao phần cuối, là một đầu dùng cự thạch ngăn chặn lối đi. Cái kia cái lối đi, hẳn là kết nối lấy một cái cổ đại linh khoáng. Bác Minh nói. Diệp Minh giật mình, linh khoáng liền là sản xuất linh thạch tài nguyên khoáng sản. Phàm linh mỏ, không có chỗ nào mà không phải là bị thế lực lớn cầm giữ. Ít nhất tại đã biết Thiên Quốc bên trong, liền một tòa linh khoáng đều không có, phản có linh khoáng thường thường là đại quốc. Đáng tiếc là một đầu bị ngắt trống không linh khoáng, giá trị không lớn. Bác Minh nói, chỉ có thể tìm tới chút ẩn giấu tại nham thạch bên trong lẻ tẻ linh thạch. Đây đối với chủ nhân mà nói, cũng là một bút không ít tiền thu. Diệp Minh con ngươi đảo một vòng, đã như vậy, liền đi xem một chút đi. Nghĩ đến nơi này, cơ thể của hắn xương cốt đột nhiên co rụt lại, cái kia thép tinh cái còng liền rụng xuống. Sau đó lại dùng đồng dạng biện pháp, cởi bỏ xiềng chân. Nhà tù môn hình thành không có tác dụng, sớm đã bị ẩm ướt không khí, ăn mòn đến lại giòn lại phá, Diệp Minh một cước liền đập ra. Trong địa lao hoàn cảnh quá kém, căn bản không ai trông coi. Bất quá mong muốn chạy đi cũng rất khó. Lối ra chỉ có một cái, thẳng tắp thông hướng mặt đất, lại có đệ tử chấn giữ, bọn hắn căn bản không quản phía dưới tình huống. Hắn như thế chạy ra nhà tù, cũng không sợ bị người nhìn đến, lại càng không có người quản hắn. Hắn rất nhanh liền đi tới địa lao phần cuối, thấy khối kia ngăn chặn lối đi cự thạch, tảng đá có chiều cao hơn một người, tối thiểu có nặng 5 vạn cân. Tảng đá quá lớn, không biết ta có thể hay không dịch chuyển khỏi. Diệp Minh thấy thẳng nhếch miệng, hắn bén tay háo lên, nổi lên khí lực, dùng sức hướng bên cạnh đẩy. Ầm ầm, mấy vạn cân cự thạch mạnh mẽ bị hắn đẩy ra nhất tuyến. Kỳ thật hắn đi qua liên tục đột phá, lực lượng bây giờ đã vượt qua 3 vạn cân. Toàn lực bạo phát phía dưới, lực lượng cực cường, thôi động này cự thạch ngược lại cũng không phải việc khó. Liên tiếp đẩy mười mấy thanh, tảng đá cuối cùng dịch chuyển khỏi một cái lỗ hổng, đúng có thể tha cho hắn thông qua. Hắn lúc này một mèo eo, chuồn đi vào. Bên trong tối om, không khí rất khô ráo, không có gì khó ngửi mùi. Hoàn cảnh có thể so sánh phía ngoài địa lao tốt hơn nhiều. Hắn lấy ra cây đánh lửa lắc lắc, liền sáng lên một vệt ánh lửa, đem lối đi chiếu sáng. Tứ phía đều là cao lớn nham thạch, có thể rõ ràng mà thấy, phía trên có rõ ràng đục ấn, một đầu, đầy vách tường đều là. Nhìn ra được, năm đó khai thác mỏ thời điểm, dùng đều là người bình thường, bằng không mà nói liền sẽ không dùng cái đủ. Khu mỏ quặng diện tích rất lớn, Diệp Minh đi nửa canh giờ, làm càn làm bậy không đi đến phần cuối, hắn không khỏi nói, này mỏ thật lớn, năm đó nhất định sản xuất không ít linh thạch. Bác Minh nói, chủ nhân tiếp tục đi lên phía trước, ta có phát hiện. Diệp Minh lập tức tăng tốc bước chân, không bao lâu, ngay tại Bắc Minh chỉ điểm, tìm tới một khối một nửa chôn giấu tại trong đất hòn đá màu đen, có dưa hấu lớn như vậy, tính chất rõ ràng cùng chung quanh nham thạch khác biệt. Diệp Minh nắm nham thạch nhấc lên, ngạc nhiên nói, Bắc Minh, ngươi nói phát hiện, liền là khối này tảng đá vụn. Đây cũng không phải là tảng đá vụn, dùng ngôn ngữ trong nghề nói, này gọi linh thạch nguyên liệu thô. Linh thạch nguyên liệu thô hình thành, phải đi qua ước vạn năm lâu, chính là ta võ đạo nguyên thần, đều không thể xuyên thủng nó. Nhưng nó đặc điểm này, cũng cho ta có thể dễ dàng phát hiện nó. Bác Minh nói. Diệp Minh kinh ngạc nói, như thế nói đến, liền ngươi cũng không thể xác định bên trong là không phải có linh thạch. Không sai. Nó cần chủ nhân mở ra xem, một phần vạn thật có linh thạch, liền có thể nhỏ kiếm một bút. Bác Minh nói. Diệp Minh lúc này một quyền đánh xuống đi, tảng đá không có việc gì, hắn lại kêu thảm một tiếng, đại giọng nói, cứng như vậy. Mở nguyên liệu thô phải dùng đặc thù công cụ, dùng sức mạnh là không được. Bác Minh liền vội vàng nói, phương pháp đơn giản nhất liền là rèn luyện. Diệp Minh cười khổ, ta làm sao có thời giờ rèn luyện nó. Lắc đầu, trực tiếp đem thu nhập đai lưng chứa đủ, chuẩn bị ra sau này hay nói. Diệp Minh tại to lớn khu mỏ quặng bên trong tản bộ nửa ngày, lại tìm đến 4 khối hoặc lớn hoặc nhỏ linh thạch nguyên liệu thô, đều bị hắn ném vào đai lưng chứa đủ. Đến cuối cùng, hắn dần dần mất đi hứng thú, đang chuẩn bị từ bỏ, có thể Bác Minh đột nhiên nói, chủ nhân vận khí tới. Diệp Minh. Lại tìm đến nguyên liệu thô rồi. Không phải nguyên liệu thô, là đồ vật đặc biệt. Bác Minh nói, chủ nhân nhanh đi phía trái đi. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Minh đi vào một đống đá vụn bên cạnh. Nhìn ra được, này đống đá vụn là năm đó tạc ra tới, loạn xạ chồng chất ở một bên. Mà lại chung quanh có cất nước tiểu dấu vết, hẳn là thợ mỏ thuận tiện địa phương. Diệp Minh che mũi, cười khổ nói, ngươi nói đồ vật đặc biệt, không phải là này chút cất ta. Sắc thực đủ đặc biệt. Tại đá vụn phía dưới. Bác Minh nói, Diệp Minh cũng không muốn lấy tay khuấy động, thuận tay theo bên cạnh nhặt lên một cây ồm ồm cái sẻng, dùng sức nắm đá vụn xúc mở. Thua thiệt hắn có một cánh tay khí lực, làm điểm này sống rất nhẹ nhàng. Không có một lát, đá vụn liền bị mở ra, lộ ra một khối dày nặng phiến đá. Hắn lười nhác xúc lên, một cước đạp xuống đi. Oeng! Tính chất không thế nào cứng rắn phiến đá chia 5 x 7, toàn bộ bị hắn vứt qua một bên đi. Sau đó, hắn liền thấy phía dưới hiện lên một tầng bột đá. Tính chất giống như cùng nguyên liệu thô cùng vỏ ngoài tương tự. Hắn kỳ quái hỏi, những này là bột đá A. Ở phía dưới. Bác Minh nói. Diệp Minh trong lòng hơi động, đưa tay hướng xuống một hồi móc sờ, kết quả sờ đến một khối lớn chừng bàn tay, bề ngoài mượt mà bóng loáng tảng đá. Làm tay của hắn theo bột đá bên trong lấy ra, một đạo linh khí nhào mà tới, cái kia linh khí rất đặc thù, tựa hồ có một loại sinh cơ chất chứa trong đó. Linh thạch. Diệp Minh mở to hai mắt nhìn, trong tay nắm, đúng là một khối linh thạch. Mà lại hết sức kỳ lạ. Khối linh thạch này phát ra lục quang nhàn nhạt, phi thường nhẹ nhu, nhìn xem cực kỳ dễ chịu. Bác Minh, mấy cấp linh thạch? Diệp Minh không có nhiều hiểu biết, liền thỉnh giáo Bác Minh. Bất quá hắn cảm giác, khối linh thạch này phẩm cấp, chỉ sợ còn tại hắn mua sắm chân dương thạch phía trên. Chủ nhân vận khí tốt, đây là một khối cấp 7 linh thạch, sinh mệnh thạch. Bác Minh nói, sinh mệnh thạch có khả năng luyện chế thánh dược chữa thương, giá cả đắt đỏ, mà lại có tiền mà không mua được. Chỉ sợ là đa bảo lâu cũng khó có thể mua được. Diệp Minh tim đập loạn, vội vàng nắm sinh mệnh thạch vứt qua một bên, hai tay tề vận, tiếp tục đi đến móc sở. Rất nhanh, hắn lại lấy ra tới 5 khối hình dạng khác nhau, màu sắc khác nhau linh thạch, mỗi một cái khối đều rất bất phàm. 3 khối cấp 7 sinh mệnh thạch, 2 khối đốn ngộ thạch. Bác Minh kinh ngạc tán thán, không nghĩ tới a, lại có thể là đốn ngộ thạch. Nơi này tại sao có thể có linh thạch đâu? Diệp Minh lại cao hứng, lại kỳ quái, liền hỏi Bác Minh. Chủ nhân, theo ta phỏng đoán, này 6 khối cao cấp linh thạch, là năm đó thợ mỏ giấu kín ở đây. Bọn hắn lo lắng bị người phát hiện, thế là liền dùng nguyên liệu thô phía ngoài bột đá đắp lên, kể từ đó, liền có thể cam đoan linh thạch khí tức không tiết ra ngoài. Cuối cùng đè thêm bên trên phiến đá, đắp lên đá vụn. Thậm chí nắm nơi này biến thành thuận tiện chỗ, để tránh bị người lưu ý. Bác Minh nói, bất quá, những cái kia giấu kín linh thạch thợ mỏ vận khí không tốt, bọn hắn hẳn là tại khai thác mỏ quá trình bên trong chết đi. Sau này, nay mỏ liền thành phế khoáng, đồ vật đi lưu lại, tiện nghi chủ nhân. Diệp Minh gật gật đầu, đồng ý Bắc Minh suy đoán, nói, những cái kia thợ mỏ còn thật đáng thương. Cao cấp linh thạch sản lượng vô cùng thấp, lớn như vậy một tòa linh khoáng, nó có thể sản xuất 4 cấp trở lên linh thạch, sẽ không vượt qua 100 khối. Mà này chút thợ mỏ, lập tức giấu kín 7 khối, rõ ràng người tham dự rất nhiều. Nếu như bọn hắn năm đó không chết, nhất định sẽ vì vậy mà phất nhanh. Bác Minh nói, chương 56, đốn ngộ thạch. Còn có, này đốn ngộ thạch là thứ đồ gì? Diệp Minh lại hỏi, cũng là cấp 7 linh thạch sao? Là cấp 8 linh thạch. Bác Minh nói, nó xa so với sinh mệnh thạch chân quý, có thể luyện chế đốn ngộ đan, đối với võ thánh trở xuống tu sĩ, đồng đều có hiệu quả. Có thể nói, này thạch giá trị liên thành. Diệp Minh mở to hai mắt nhìn, vui vẻ nói, nhất định đáng giá không ít tiền, lần này ta có khả năng tu luyện ngũ hành tạng kinh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thu hồi 7 khối cao cấp linh thạch, nhịn không được hỏi, Bác Minh, cái kia cấp 9 linh thạch chẳng lẽ không phải thần kỳ hơn? Đúng vậy chủ nhân. Mà lại cấp 9 phía trên, còn có chân quý hơn linh thạch, bất quá cái kia không gọi nữa linh thạch. Bác Minh nói, cái kia kêu cái gì? Diệp Minh hỏi, bí tinh cùng pháp tinh. Bác Minh nói, chẳng qua là chúng nó cực kỳ thưa thớt, giá trị không thể ước lượng, coi như tứ đại thần thổ cũng không có nhiều. Sau đó, Diệp Minh lại tiếp tục kiên nhẫn tại toàn bộ khu mỏ quặng tìm một vòng, đáng tiếc ngoại trừ mấy khối nguyên liệu thô bên ngoài, lại không có cái khác phát hiện. Hắn dứt khoát liền tại bên trong tu luyện, chỉ có tại xế chiều mỗi ngày đưa cơm thời điểm, mới hồi trở lại nhà tù một chuyến. Tháng ngày liền một ngày như vậy thiên đi qua, đảo mắt liền hơn một tháng. Chấp pháp đường tựa hồ bắt hắn cho quên, Diệp Minh khổ tu phía dưới, đã thông tất cả cấp 3 bẩn trải qua, Lưu Vân tán thủ sau tam thức cũng tu đến nhỏ xong rồi. Thậm chí, hắn còn tu luyện phó bưu cho hắn hai bộ võ kỹ, phá hư chỉ cùng xuất bia thủ, đồng thời toàn bộ tu tới tiểu thành. Lại nói địa lao bên ngoài. Tinh anh đường viện bên trong, Nhậm Thiếu Kiệt đứng xuôi tay, ở trước mặt hắn, đứng đấy một vị người mặc nội môn trưởng lao trang phục nam tử trung niên. Nam tử trung niên lông mày rất nhỏ, tầm mắt như châm đâm người, Nhậm Thiếu Kiệt đều không dám tới nhìn thẳng. Hắn nhàn nhạt hỏi, ta không có ở đây những ngày gần đây, trong môn không có phát sinh đặc biệt sự tình a? Nhậm Thiếu Kiệt vội vàng nói, hồi sư tôn, mọi chuyện đều tốt. Chẳng qua là, cái kia ngoại môn bên trong ra một cái Diệp Minh, chiếm ngoại môn bảng tên thứ nhất, một thân tư chất cũng là vô cùng tốt. Ồ, xem nét mặt của ngươi, giữa các ngươi có mâu thuẫn. Ta nhớ được, bên ngoài môn đệ nhất là đệ đệ của ngươi Diệp Thiếu Gia Long A. Người trung niên nhướng nhướng lông mi, hỏi. Nhậm Thiếu Kiệt bình tĩnh nói, Thiếu Long bị Diệp Minh trên lôi đài đánh bại, mất đi tên thứ nhất. Ta từng phái mấy tên nội môn đối phó hắn, kết quả đều đã chết. Xem thủ pháp, hẳn là có nội môn trưởng lao ra tay. Người trung niên híp mắt lại, nội môn trưởng lao ra tay. Hừ, ngươi không nói ta cũng biết là ai, nhất định là phó bưu những người kia làm. Ta hơn nửa năm này không trong môn, bọn hắn tất nhiên đã làm nhiều lần bố trí. Sư tôn minh giám. Cái kia phó trưởng lão, hẳn là động thu Diệp Minh làm đồ đệ tâm tư, này mới âm thầm bảo hộ hắn. Bởi vì lúc ấy sư tôn không tại, đệ tử đành phải tự tác chủ trương, để cho thủ hạ người nắm Diệp Minh nhốt vào địa lao. Ồ, ngươi lại như thế nào làm? Người trung niên cảm thấy rất hứng thú hỏi. Nhậm Thiếu Kiệt mỉm cười, kể từ khi biết cái kia Diệp Minh có phó trưởng lão làm chỗ dựa về sau, đệ tử liền một mực không có lại ra tay. Mãi đến một cái vô tình, ta phải biết nội môn đệ tử Hoàng Nguyên Đấu cũng muốn đối phó Diệp Minh. Thế là liền âm thầm trợ giúp, thỉnh động chấp pháp đường Hàn trưởng lão ra tay, thuận lợi giúp bọn hắn hãm hại Diệp Minh. Chuyện này, liền Hoàng Nguyên Đấu cũng không biết được. Làm tốt lắm. Người trung niên hài lòng gật đầu, ta ngày mai liền đi địa lao một chuyến, cho ân huệ, thu kỳ vi đồ. Nói xong hắn vô vô Nhậm Thiếu Kiệt bả vai, ngươi nguyện ý vì sư tôn, mà từ bỏ cửu hận, không sai. Cái này Diệp Minh tư chất tốt, vi sư là nhất định phải thu làm đệ tử thân truyền. Về sau, hắn liền là sư đệ của ngươi, ngươi muốn chiếu cố nhiều. Nhậm Thiếu Kiệt cười nói, đây là đệ tử phải làm. Ta lúc ấy cũng là bị Diệp Minh tư chất cho kinh lấy, nghĩ thầm như thế mầm mống tốt. Dù cho hắn là Thiếu Long kẻ thù, cũng muốn khiến cho hắn bái nhập sư tôn môn hạ. Người trung niên càng cao hứng, lại vô vô Nhậm Thiếu Kiệt bả vai, nói, rất tốt, vi sư từ trong cung cầm tới mấy bộ lục phẩm võ kỹ, ngày khác chuyển cho ngươi một bộ. Nhậm Thiếu Kiệt mừng rỡ, vội vàng nói, nhiều tạ ơn sư tôn vung trồng. Người trung niên sau khi rời đi, Nhậm Thiếu Kiệt ánh mắt lóe lên một sợi hàn mang, một tên nội môn đệ tử đi tới, kỳ quái hỏi, sư minh, ngài lúc ấy không phải muốn mượn việc này, diệt trừ Diệp Minh sao? Tại sao lại muốn đem hắn đề cử cho tôn trưởng lão đâu? Nhậm Thiếu Kiệt nhìn chừng hắn một cái, ngớ ngẩn. Có phó bưu mấy tên nội môn trưởng lão che chở, ta có thể giết được hắn sao? Nếu giết không chết, vậy không bằng lợi dụng một chút, dùng tăng lên ta tại sư tôn trong suy nghĩ vị trí. Lại nói, trở thành sư tôn thân truyền đệ tử, hắn chỉ sợ muốn đi vào linh hà bí cảnh. Cái chỗ kia, cựu tử nhất sinh, hắn là không thể nào còn sống đi ra. Tên kia nội môn đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cái, nói, vẫn là sư huynh ta minh, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Kể từ đó, không chỉ nhường tôn trưởng lão cao hứng, còn vô cùng có khả năng mượn linh hà bí cảnh, diệt trừ tiểu tử này, một mũi tên trúng hai con nhạn, cao, thật là cao. Một bên khác, Phó Bưu vừa nhận được tin tức, hắn lập tức nắm những người còn lại triệu tập lại, nói, Tôn Quang trở về. Nhanh như vậy. Mã Thái mấy người lấy làm kinh hãi. Phó Bưu nói, hắn là một người trở về, xem ra trong cung sự tình vẫn chưa hoàn toàn giải quyết. Cũng không biết, hắn đột nhiên trở về là có ý gì. Bất quá Diệp Minh sự tình, chúng ta đến để bụng, đêm nay liền đi bái nhân môn chủ, mời hắn xuất quan thu đồ đệ. Công Tôn Nham nói, cũng chỉ có thể như thế. Cái này Tôn Quang quỷ kế đa đoan, ta luôn cảm thấy Diệp Minh bị hãm hại sự tình, chưa hẳn cùng hắn không có quan hệ. Lại nói Diệp Minh bị giam hơn một tháng, Tô Lan lại lo lắng lại cuống cuồng, có thể liền Trần Hưng đều không có cách, nàng lại có thể thế nào. Ở giữa, nàng mấy lần muốn đi địa lao thăm viếng, đều bị chấp pháp đường ngăn trở. Mà đêm nay, nàng quyết định thử một lần nữa. Địa lao lối vào, hai tên chấp pháp đường đệ tử đang uống rượu nói chuyện phiếm, đột nhiên thấy, một tên nữ đệ tử chậm rãi đi tới. Chỉ một thoáng, hai người trợn cả mắt lên, một người trong đó nói, xinh đẹp như vậy. Trước kia làm sao chưa thấy qua. Chúng ta rất ít đi ngoại môn, có không quen biết cũng như thường. Một người khác cười hắc hắc, nàng đến địa lao, hẳn là thăm viếng cái kia gọi Diệp Minh ngoại môn. Như thế vừa vặn, chúng ta thừa cơ trêu nàng một chút. Hắc hắc. Tô Lan đến trước cửa, trong tay gánh lấy một cái rổ, hết sức khách khí nói, hai vị sư huynh tốt, ta muốn đi địa lao thăm viếng Diệp Minh. Hai tên đệ tử chấp pháp, đều là nội môn xuất thân, bên trong một cái phúng lông mày đệ tử cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ thăm viếng liền thăm viếng sao? Coi là nơi này là nhà ngươi. Tô Lan túi lầu xuống, theo trong tay háo lấy ra 10 viên võ quân tệ, nói, thỉnh sư huynh tạo thuận lợi. Hai tên nội môn con ngươi sáng lên, trăm triệu không nghĩ tới, Tô Lan một cái ngoại môn thế mà có thể xuất ra võ quân tệ, mà lại ra tay liền là 10 viên. Bọn hắn nhìn nhau, cái kia phúng lông mày lập tức nói, thôi, tất cả mọi người là đồng môn, cũng không dễ làm khó dễ ngươi, liền để ngươi đi vào đi. Bất quá, ngươi tốt nhất nhanh lên ra tới. Có võ quân tệ, hai người vui mừng, mảy may không lại làm khó Tô Lan, thậm chí liền đùa giỡn ý nghĩ cũng không có. Đúng, đa tạ hai vị sư huynh. Tô Lan nói, tiến vào địa lao, Tô Lan cố nén gây mũi mùi hôi thối, từng cái nhà tù tìm kiếm. Nhưng tìm nửa ngày, cũng không thấy Diệp Minh cái bóng, nàng không khỏi vừa sợ vừa vội, chẳng lẽ Diệp Minh sớm đã bị hại chết. Đang lúc nàng bi thương lo lắng thời điểm, nơi xa sáng lên một điểm ánh lửa, theo phía sau chuyển đến Diệp Minh kinh hỉ thanh âm, Tô Lan, sao ngươi lại tới đây? Tô Lan như nghe âm thanh thiên nhiên, vội vàng hướng ánh lửa chạy tới, một thanh đầu nhập Diệp Minh trong ngực, khóc ròng nói, ngươi làm ta sợ muốn chết, vừa rồi cho là ngươi ngộ hại. Diệp Minh hắc hắc cười một tiếng, ta thật tốt. Sau đó hỏi, ngươi tại bên ngoài có khỏe không? Tô Lan gật gật đầu, ta rất khỏe, liền là lo lắng ngươi. Nhiều lần nghĩ tới thăm, đáng tiếc đều không thành công. Ta hôm nay vẫn là bỏ ra 10 viên võ quân tệ, bọn hắn mới bằng lòng dàn xếp. Diệp Minh nói, ngươi không cần đến, nơi này rất thúi, trên người của ta đều cho hôn xấu. Nói xong, liền lôi kéo Tô Lan hướng khu mỏ quặng đi đến. Khu mỏ quặng không khí tốt hơn nhiều. Diệp Minh tìm khối sạch sẽ địa phương, hai người ngồi xuống. Tô Lan theo trong giỏ sách lấy ra thức ăn, tất cả đều là nàng theo quán ăn mua yêu thú thịt, còn có một bầu rượu. Diệp Minh mừng rỡ, lúc này phong quyển tàn vân, nhanh gọn đem thức ăn tiêu diệt hết, sau đó cười nói, vất vả ngươi, lần sau không cần tới. Tô Lan nói, không, ta về sau mỗi ngày đều cho ngươi đưa ăn. Diệp Minh trợn mắt một cái, đưa một lần phải tốn 10 viên võ quân tệ, ngươi có thể có bao nhiêu tiền hoa. Sau đó khoát khoát tay. Kỳ thật tại đây bên trong cũng rất tốt, ta còn tu luyện nhiều môn võ kỹ đây. Nói đến võ kỹ, hắn hỏi, ngươi đây, ta cho ngươi mấy bộ võ kỹ, đều có tu luyện sao? Tô Lan nói, ta đã nắm xuyên vân kiếm pháp cùng phá hư chỉ tu thành, chỉ vì lo lắng quá mức ngươi, không dùng bao nhiêu tâm tư ở phía trên. Diệp Minh thật cao hứng, nói, như vậy cũng tốt. Chờ ta ra ngoài, liền truyền cho ngươi một bộ rất lợi hại võ kỹ. Hai người một tháng rất không gặp, tránh không được anh em, hôn hôn miệng. Sờ sờ ngực, tự nhiên là không thiếu được. Chỉ đến như thế vừa đến, Diệp Minh bị câu lên hỏa khí, hô hấp như hỏa. Tô Lan biết tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ trước mặt này nhỏ sắc lang không cầm nổi, nắm nàng giải quyết tại chỗ, thế là liền vội vàng đứng lên nói, ta đi, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng Trần Sư Huynh nghĩ biện pháp, nhanh chóng cứu ngươi ra ngoài. Diệp Minh lưu luyến không rời đưa tiễn Tô Lan về sau, giận dữ nói, thật nghĩ nhanh lên ra ngoài. Hắn lời còn chưa dứt, một thanh âm nói, muốn đi ra ngoài dễ dàng, bái ta làm thầy. Diệp Minh lấy làm kinh hãi, đột nhiên quay người, liền thấy một người đàn ông tuổi trung niên, một mặt mỉm cười, liền đứng tại cách đó không xa. Ngươi là ai? Hắn trầm giọng hỏi. Ta. Nội môn trưởng lão Tôn Quang. Người trung niên thản nhiên nói. Nghe xong đối phương thị trưởng lão, Diệp Minh đại giác kỳ quái, lúc này thi lễ, nguyên lai là Tôn trưởng lão, đệ tử hữu lễ. Tôn trưởng lão gật gật đầu, vừa rồi ta thấy có người nữ đệ tử rời đi, nàng là gì của ngươi? Diệp Minh mặt đỏ lên, cùng là ngoại môn đệ tử, đi được gần một chút. Nữ hoa hoa kia tư chất rất tốt. Tôn trưởng lão nói, ta có ý nắm nàng cũng thu làm môn hạ. Đối phương nhắc lại chuyện bái sư, Diệp Minh không khỏi tò mò, nói, Tôn trưởng lão, ngài vì sao muốn thu ta làm đồ đệ đâu? Tự nhiên bởi vì tư chất của ngươi rất tốt. Tôn trưởng lão nói, sau đó liền dứt khoát trực tiếp hỏi, như vậy, ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng? Diệp Minh còn chưa kịp trả lời, Tôn trưởng lão lại kế giáo nói, ngươi nếu là không đáp ứng, cũng chỉ có thể tại đây bên trong nhốt cả đời, nói không chừng còn phải bị phế đi tu vi. Đối phương tiểu nói này, Diệp Minh trong lòng nhất thời khó chịu, cái này Tôn trưởng lão hiển nhiên là đang uy hiếp hắn, hắn không thích bị người uy hiếp, dù cho đối phương là mạnh mẽ nội môn trưởng lão. Chương 57, trưởng môn xuất hiện. Tôn trưởng lão có ý tứ là, nếu như ta không đáp ứng, liền muốn ngồi vững tội danh, nhận xích dương môn trừng phạt. Diệp Minh hỏi. Tôn trưởng lão cười nhạt một tiếng, ngươi có khả năng cho rằng như vậy. Thật có lỗi. Bái sư là việc lớn, đệ tử muốn suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng, sẽ không dễ dàng liền hạ quyết định. Diệp Minh uyển chuyển cự tuyệt. Bắc Minh đã sớm nói cho hắn biết, Nô Hàm Ngọc hãm hại hắn chuyện này, vô cùng phức tạp, liên lụy đến xích dương môn cao tầng chi tranh, chỉ sợ không có Tôn trưởng lão nói đơn giản như vậy. Tôn trưởng lão trên người lập tức tản mát ra một cỗ lanh ý, trong lúc vô hình, một cỗ áp lực cực lớn nhường Diệp Minh toàn thân ác ý, hắn vô ý thức liền muốn quỳ rạp xuống đất. Chẳng qua là, hắn trong xương cốt quật cường sức lực, khiến cho hắn sinh sinh chịu đựng. Tôn trưởng lão lạnh lùng nhìn xem Diệp Minh, nói, ngươi còn trẻ, không hiểu nhân tình thế sự. Ngươi có biết, xích dương môn bên trong, có nhiều ít nội môn đệ tử mong muốn bái bản trưởng lão vi sư. Người khác là người khác, ta là ta. Diệp Minh nhíu mày, Tôn trưởng lão. Không phải Diệp Minh không biết điều, mà là chuyện này xác thực trọng đại, ta nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Ngươi xác thực nên suy nghĩ thật kỹ. Đồng nhiên, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Phó Bưu chẳng biết lúc nào đến, xuất hiện tại Tôn trưởng lão sau lưng. Tôn trưởng lão vẻ mặt lập tức khó xem, cũng không quay đầu lại, âm thanh lạnh lùng nói, Phó Bưu, ngươi tới làm gì? Tôn Quang, ngươi có thể tới, ta liền không thể tới. Phó Bưu cười lạnh, nhanh chân đi vào Diệp Minh bên người, một mặt tán thưởng liên tục gật đầu. Không tệ không tệ, có can đảm. Ta nếu là ngươi, là căn bản không dám cự tuyệt hắn. Tôn Quang hừ một tiếng, Phó Bưu, ngươi muốn cùng ta đoạt đệ tử. Ta Phó Bưu cũng không có phúc khí đó, giống Diệp Minh loại thiên tài này, xích dương môn chỉ có một người xứng có thể thu hắn làm đồ. Phó Bưu nói, Tôn Quang sững sờ, người nào? Ha ha, hai vị trưởng lão thật có nhã hứng, thế mà đêm hôm khuya khoát chạy đến địa lao bên trong nói chuyện phiếm. Một cái đã uy nghiêm lại tiêu sái thanh âm vang lên. Sau đó Diệp Minh liền thấy, một tên áo trắng đồng bền thanh niên người, ra hiện ở trước mặt của hắn. Môn chủ. Tôn Quang lấy làm kinh hãi, hoảng vội vàng không người thi lễ. Hắn lại có thể là xích dương môn chủ. Diệp Minh lấy làm kinh hãi, tranh thủ thời gian dùng đệ tử lễ tham kiến, ngoại môn đệ tử Diệp Minh, bái kiến môn chủ. Thanh niên áo trắng người tướng mạo hết sức đoan trang, tuyệt đối thuộc về anh Tuấn Tiêu sái một loại kia. Tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói, Diệp Minh có loại như gió xuân ấm áp cảm giác, vô cùng buông lỏng. Ha ha, không cần đa lễ. Chuyện của ngươi, ta nghe phó trưởng lão nói qua. Xích dương môn chủ cười nói. Tôn Quang trên mặt chất đầy nụ cười, có thể trong nội tâm lại là kinh đào hãi lãng, chẳng lẽ môn chủ người thu Diệp Minh làm đồ đệ. Hắn nhìn về phía Phó Bưu, người sau trên mặt mang cười lạnh. Xích dương môn chủ lực chú ý một mực tại Diệp Minh trên thân, hắn chậm rãi đi đến Diệp Minh đối diện, cười hỏi, võ đồ bắt trọng, không tệ không tệ. Ngươi đánh ta một quyền, toàn lực đánh. Diệp Minh biết môn chủ muốn thử hắn tu vi, lúc này thôi động vùng bia tay bên trong thủ pháp nặng, hung hăng một chưởng đánh đi ra. Hắn một chưởng đánh ra, trong cơ thể nguyên khí bao táp mà ra, mơ hồ phát ra báo táp thanh âm. Không khí chung quanh phảng phất bị quất đến nổ tung, hình thành một đạo mãnh liệt gió lốc, đem trên mặt đất hòn đá đều thổi ra. Oeng! Một chưởng này, chặt chẽ vững vàng đánh vào xích dương môn chủ trên thân, Diệp Minh cũng cảm giác một chưởng này toàn bộ lực lượng, lập tức đánh tới không trung. Thân thể của đối phương tựa hồ căn bản cũng không chịu lực. Hắn thầm giật mình, cái này là đại võ sư thực lực sao? Xích Dương môn chủ trên mặt có hồng quang lóe lên, sau đó trên mặt liền hiện ra nồng đậm ý cười, liên tục gật đầu, tán thán nói, ghê gớm, thật ghê gớm. Ngươi một trưởng này lực lượng, vượt qua 3 vạn cân.
Cái gì?
3 vạn cân? Lần này liền Phó Bưu cùng Tôn Quang đều một mặt khiếp sợ, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Phải biết, bọn hắn thất phẩm võ sĩ thời điểm, cũng mới có 3-4 vạn cân lực lượng, mà Diệp Minh mới võ đồ bắt trọng liền có. Vậy hắn đến võ đồ thập trọng đâu? Sẽ có bao lớn lực lượng? Thậm chí hắn thành đạt võ sĩ về sau đâu? Hai người cơ hồ không dám nghĩ tiếp. Diệp Minh gãi gãi đầu, môn chủ quá khen, đệ tử chẳng qua là khí lực lớn điểm mà thôi. Xích Dương môn chính và phụ trong tay háo lấy ra một đạo lệnh bài, cười ha hả giao cho Diệp Minh trong tay, nói, đây là trưởng môn thủ lệnh, bằng nó, ngươi về sau có khả năng xuất nhập Xích Dương môn bất kỳ địa phương nào. Bao quát Tàng Kinh Lâu, Linh Sức Lực Động, Thần Phong Cốc, Luyện Ma Phong. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, trở lên 4 cái địa phương, có thể nói là Xích Dương môn căn cơ sở tại, là thứ trọng yếu nhất. Xích Dương môn trải qua ngàn năm phát triển, mới có nảy 4 cái địa phương. Có chúng nó, chỉ cần Xích Dương môn người không chết hết, Xích Dương môn liền sẽ vĩnh viễn sừng sững không ngã. Diệp Minh cơ hồ không thể tin vào tai của mình, Tàng Kinh Lâu cũng không cần nói, Luyện Sức Lực Động đối võ sĩ tu luyện có trợ giúp cực lớn, bên trong có rất nhiều huyền cơ, nội môn đệ tử muốn đi vào trong đó tu luyện, đều muốn tiêu hao rất nhiều điểm cống hiến mới được. Thần Phong Cốc Hòa Luyện Ma Phong cũng đồng dạng có thần kỳ diệu dụng, đối với võ kỹ cùng công pháp đột phá, tâm cảnh tăng lên, đều có chớ trợ giúp lớn. Này mấy nơi là Xích Dương môn hạch tâm trọng địa, coi như đệ tử tinh anh đều không thể tùy tiện ra vào. Mà bây giờ, Xích Dương môn chủ thế mà khiến cho hắn về sau tùy tiện ra vào trở lên 4 cái địa phương. Chấn kinh thì chấn kinh, hắn vẫn là tiếp nhận lệnh bài, sau đó hướng Xích Dương môn chủ làm một lễ thật sâu, tỏ vẻ lòng biết ơn. Xích Dương môn chủ cười nói, ngươi không nên hiểu lầm, này tấm lệnh bài chỉ có thể để ngươi có tư cách tiến vào. Nghĩ ở bên trong tu luyện, điểm cống hiến vẫn là muốn giao, mà lại một điểm không thể thiếu. Diệp Minh vội vàng nói, đúng. Xích Dương môn chủ gật gật đầu, cười nói, nơi này xú hống hống đích, không phải chỗ nói chuyện, chúng ta lên đi thôi. Sau một khắc, Diệp Minh cùng Xích Dương môn chủ đám người, đến một chỗ hắn chưa bao giờ từng tới địa phương, trưởng lão điện. Trưởng lão điện là các trưởng lão thường ngày nghị sự cùng chỗ làm việc, bên trong trang trí rất xưa cũ, trên mặt đất gạch đá đều bị dẫm đến bóng loáng như gương, cho thấy tòa đại điện này đã hết sức có tuổi rồi. Diệp Minh đến thời điểm, phát hiện vị kia chấp pháp đường Hàn trưởng lão cũng đến, cùng với rất nhiều hắn thấy đều chưa thấy qua trưởng lão. Lúc bình thường, hắn cảm thấy Xích Dương môn tựa hồ cũng không có mấy tên trưởng lão, phảng phất cứ như vậy mấy khuôn mặt quen thuộc. Nhưng hôm nay xem xét, lại lầm to, Xích Dương môn trưởng lão thế mà nhiều như vậy. Xích Dương môn chủ vừa đến, tất cả trưởng lão dồn dập chào. Tôn Quang cùng Phó Bưu phân biệt đứng tại môn chủ tả hữu, trên mặt nhìn không ra biểu lộ. Diệp Minh từng nghe Trần Hưng nhắc qua, nói Xích Dương môn chủ tu vi vô cùng cao, đã đến đại võ sư đệ tứ đoạn. Võ sư có cấp 8, đại võ sư thì điểm tứ đoạn, phân biệt là ý đến, quyền để ý trước, có quyền vô ý có ta 4 cái giai đoạn. 4 cái giai đoạn, kỳ thật liền là hình thành chân chính võ đạo ý chí quá trình. Bây giờ hắn thấy Xích Dương môn chủ khí độ, quả nhiên không giống bình thường, cảm thấy hết sức bội phục. Nghĩ thầm, chính mình lúc nào đi đến đại võ sư cảnh giới liền tốt. Xích Dương môn chủ mỉm cười, hướng mọi người nói, chư vị, triệu tập mọi người đến, là muốn thương thảo một thoáng Diệp Minh sự tình. Sau đó hắn quay đầu hỏi, người có thể mang đến rồi. Hồi môn chủ, người đã đưa đến. Một tên nội môn trưởng lão cao giọng nói, hắn vây tay một cái, mấy tên ngoại môn trưởng lão nắm Ngô Hàm Ngọc, Trương Bình tiến lên trưởng lão điện. Ngô Hàm Ngọc tầm mắt lấp loe không yên, nàng còn là lần đầu tiên tiến vào trưởng lão điện. Mắt thấy nhiều trưởng lão như vậy đều tại, chỉ là cái kia từng đạo kinh người uy áp liền để cho nàng vô cùng khẩn trương, toàn thân đều lạnh quóng. Trương Bình liền khẩn trương hơn, cơ hồ không cất bước nổi. Xích Dương trưởng môn mỉm cười, đối Hàn trưởng lão nói, chấp pháp trưởng lão, Diệp Minh phi lễ Ngô Hàm Ngọc một chuyện, ngươi đã điều tra rõ ràng sao? Hàn trưởng lão cung kính nói, bẩm trưởng môn, cơ bản có thể xác định, việc này làm Diệp Minh cách làm. Bất quá, ta cũng không 10 phần nắm chắc, bởi vậy mới đem Diệp Minh tạm thời nhốt lại. Diệp Minh nhíu mày, này Hàn trưởng lão, lúc trước cũng không phải nói như vậy, khi đó rõ ràng đã xác lập tội danh của hắn, bây giờ nàng lại sửa lại khẩu. Bất quá trưởng lão nhóm nói chuyện, không có hắn xen vào phần, hắn chỉ có nghe. Xích Dương môn chủ đạo, Hàn trưởng lão khổ cực, này Diệp Minh tư chất vô cùng tốt, dạng này hạt giống tốt không thể dễ dàng buông tha. Cho nên lần này, ta tự mình thẩm vấn, Hàn trưởng lão nghĩ như thế nào? Hàn trưởng lão chắp tay nói, trưởng môn trí tuệ như biển, xa không phải thuộc hạ có thể bằng. có thể tự mình thẩm vấn tự nhiên là cực tốt. Sinh Dương môn chủ lúc này quay đầu, nhàn nhạt hỏi Ngô Hàm Ngọc, ngươi có thể là Ngô Hàm Ngọc? Ngô Hàm Ngọc trong lòng khẩn trương hỏng, thế mà gặp được trưởng môn, nàng vội vàng nói, là, tiểu nữ tử là Ngô Hàm Ngọc. Ta xem qua chấp pháp đường bút lục, ngươi lúc đó nói, Diệp Minh phi lễ qua ngươi. Ở đây ta hỏi một câu, hắn phi lễ đến một bước nào? Xích Dương môn chủ ấm giọng hỏi, đừng sợ. Nếu như xác thực có việc, Xích Dương môn tuyệt không bao che, nên giết thì giết. Câu nói sau cùng, một cỗ sơ xác tiêu điều chi ý bao phủ toàn trường, liên trưởng lao nhóm đều dồn dập dùng mình một cái. Nô Hàm Ngọc trong lòng hoảng hốt, nàng đã không có đường lui, chỉ có thể cắn răng kiên trì lời mở đầu, khóc thút thít nói, Diệp Minh đêm khuya chui vào ta trong phòng, trước chế ở kinh mạch của ta, khiến cho ta toàn thân không thể động, sau đó đi cái kia phi lệ sự tình, tiểu nữ tử. Ô ô. Xích Dương môn chủ gật đầu, nói, như thế nói đến, Diệp Minh đã đối ngươi làm qua cái kia chuyện nam nữ, đúng hay không đúng? Nô Hàm Ngọc gật đầu, điềm đạm đang yêu. Xích Dương trưởng môn chủ lại hỏi Trương Bình, ngươi có thể là Trương Bình? Trương Bình hoảng hốt vội nói, đúng, tiểu nữ tử thấy qua trưởng môn. Trương Bình, ta hỏi ngươi. Một đêm kia, ngươi có thể từng tận mắt nhìn đến, Diệp Minh phi lễ Ngô Hàm Ngọc quá trình. Môn chủ vẫn ấm giọng hỏi nàng, đừng sợ, có cái gì thì nói cái đó. Trương Bình lập tức dũng khí một tráng, nàng giống như Ngô Hàm Ngọc, là không thể nào phản cung, lập tức nói, đúng vậy trưởng môn, lúc ấy Diệp Minh đang ở phi lễ Ngô Hàm Ngọc. Ta lúc ấy sợ hãi, không dám xuất sinh, sợ hắn phát hiện ta, sẽ giết người diệt khẩu. Xích Dương môn chủ ngược lại hỏi Diệp Minh, ngươi có cái gì muốn nói? Diệp Minh cười lạnh, này tất cả đều là các nàng một mặt chi tử. Màn đêm buông xuống, ta cùng Trần Hưng sư huynh, cùng với Tô Lan cùng ở một cái viện. Mà lại ngay tại đêm đó, ta cùng Tô Lan cùng một chỗ suy nghĩ một môn võ kỹ, căn bản chưa xuất viện tử một bước. Xích Dương môn chủ đạo, mang chứng nhân tới. Một lát, Trần Hưng cùng Tô Lan cũng được đưa tới. Hai người phải tốt hơn nhiều, cũng không có bao nhiêu khẩn trương, theo thứ tự gặp qua môn chủ cùng tất cả trưởng lão. Xích Dương môn chủ làm đơn giản hỏi hai người đồng đều dùng tính mệnh đảm bảo, Diệp Minh đêm đó xác thực chưa từng ra ngoài. Thậm chí, Tô Lan nắm lúc ấy suy nghĩ cái gì võ kỹ, cùng với tâm đắc đều nói ra. Quyển sách xuất ra đầu tiên tại đọc sách võng. Chương 58, Bái sư võ tông. Hàng trưởng lão lúc này nói, trưởng môn, ta nghe Tô Lan nói, Diệp Minh từng có đoạn thời gian ra ngoài, có lẽ hắn sẽ trong đoạn thời gian này làm chuyện cầm thú kia, đó cũng là có khả năng. Tô Lan nói, không có khả năng. Diệp Minh lúc ấy đi tắm rửa, trước sau bất quá một khắc đồng hồ có thể làm cái gì? Hàng trưởng lão căn bản lờ đi Tô Lan, chẳng qua là nhìn xem Xích Dương môn chủ. Xích Dương môn chủ tựa hồ càng để ý việc nhỏ không đáng kể, hỏi, Diệp Minh, ngươi đêm hôm khuya khoát, vì sao tắm rửa? Diệp Minh chi tiết nói, tiểu nhân dùng một chút luyện hình đan dược, bên ngoài thân bài xuất chất bẩn, cực kỳ dơ bẩn, là dùng phải được thường tắm rửa. Xích Dương môn chủ khen, võ đồ bắt trọng bài trừ chất bẩn, bình thường chỉ có thể thông qua đại tiểu tiện. Ngươi thế mà còn có khả năng thông qua làn da bài trừ, rõ ràng luyện thể rất thâm nhập, rất không tệ. Mọi người không rõ Xích Dương môn chủ, ở thời điểm này kéo những thứ vô dụng này làm gì, nhưng ai cũng không dám nhiều lời. Sự tình đã rất rõ ràng. Xích Dương môn chủ nói, phía dưới, bản trưởng môn đem không không nghiêng lệnh, theo môn quy xử trí. Nô Hàng Ngọc, thân làm đệ tử, hãm hại đồng môn, vô sỉ không trinh, hủy bỏ một thân tu vi, đánh ra sân môn. Xích Dương môn chủ thản nhiên nói, lời này lại như một tiếng sét, nhường không ít người ngây ngẩn cả người. Nô Hàm Ngọc càng là hét lên một tiếng, trưởng môn, ta không có nói lao à, thật chính là Diệp Minh phi lễ ta. Hừ. Xích Dương môn chủ trên mặt, lần thứ nhất toát ra lạnh lẽo, hắn nói, ta từng hỏi, Diệp Minh cùng ngươi ở giữa, có hay không có chuyện nam nữ, ngươi nói có. Có thể này Diệp Minh, rõ ràng là đồng tử chi thân, ngươi lại giải thích thế nào? Nô Hàm Ngọc như gặp sét đánh. Một thoáng không lời nào để nói. Xích Dương môn chủ có thể là đại võ sư, liếc mắt liền có thể nhìn ra Diệp Minh có phải hay không đồng tử chi thân. Chẳng qua là, Diệp Minh một mực cùng với Tô Lan, chẳng lẽ giữa bọn hắn cái gì cũng không phát sinh qua. Hàn trưởng lão vẻ mặt khó coi, một trưởng liền vỗ trúng Nô Hàm Ngọc chán. Nô Hàm Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, giống say rượu, đã kinh mạch đều vỡ, nguyên khí tan hết, trở thành phế nhân. Kéo ra ngoài. Hàn trưởng lão lanh khốc chân chính. Mấy tên chấp pháp đường đệ tử đi tới, kéo đi mặt xám như cho Ngô Hàm Ngọc. Nàng há to miệng, tựa hồ còn muốn kêu oan, đáng tiếc một câu cũng nói không nên lời. Trương Bình toàn thân phát run, nàng đột nhiên quỳ xuống tới cuống quýt dập đầu, tha mạng, trưởng môn tha mạng, ta nói thật, ta xác thực cái gì cũng không thấy, thỉnh. Phúc! Hàng trưởng lão căn bản không để ý tới nàng, trực tiếp một chưởng đem đánh chết. Võ sư trưởng lực, nhất cử liền làm vỡ nát nàng toàn thân xương cốt, ngũ tạng lục phủ, thậm chí hốc đều đánh tan, chết đến mức không thể chết thêm. Phế một cái giết một cái, Hàn trưởng lao hướng Xích Dương môn chủ làm một lễ thật sâu, là thuộc hạ thất trách, không thể tra ra trận tướng, thỉnh trưởng môn trách phạt. Xích Dương môn chủ thản nhiên nói, may mà Hàn trưởng lao hết sức coi chừng mực, cũng không lập tức xử trí Diệp Minh, này trách phạt thì không cần. Bất quá, ngươi những năm này chuyên tâm kinh doanh chấp pháp đường, chậm trễ không ít thời gian tu luyện. Như vậy đi, chấp pháp đường trước hết để cho Công Tôn Nham phụ trách, ngươi nghỉ ngơi một quãng thời gian. Đa tạ môn chủ quan tâm, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Hàn trưởng lão vẻ mặt như thường. Cuối cùng ánh mắt của hắn lại rơi xuống Tô Lan trên thân, cười nói, không nghĩ tới à, năm nay ta Xích Dương môn lập tức tới hai cái thiên tài. Tô Lan, ta cho Diệp Minh một tấm lệnh bài, ngươi cũng có thể dùng. Tô Lan vội vàng nói tạ, bất quá nàng còn không biết lệnh bài là cái gì. Cuối cùng, Xích Dương môn chủ cười hỏi Tôn Quang, Tôn trưởng lão, đệ tử này, ngươi cũng muốn thu sao? Tôn Quang hoảng hốt vội nói, trưởng môn nói đùa. Bên cạnh ta thân truyền đệ tử không ít. Giáo đều giáo không đến, như thế nào sẽ còn thu đồ đệ? Cũng là trưởng môn, một mực không có chính thức thu qua đệ tử, bây giờ tuyển đến tốt đồ, thật sự là thật đáng mừng. Xích Dương môn chủ đạo, đã như vậy, ta liền không khách khí với Tôn trưởng lão. Hắn đối Tô Lan nói, ngươi có nguyện bái ta làm thầy? Tô Lan sững sờ. Không phải Diệp Minh sao? Làm sao thành chính mình rồi? Hắn nhìn về phía Diệp Minh, người sau cho nàng một cái cổ vũ tầm mắt. Đệ tử cầu còn không được, nhiều tạ ơn sư tôn. Nói xong cũng quỳ xuống. Mọi người lại là ngẩn ngơ, làm sao làm? Trưởng môn không phải muốn thu Diệp Minh sao? Làm sao biến thành Tô Lan rồi? Liền Phó Bưu, thậm chí Diệp Minh cũng không hiểu. Xích Dương môn chủ đỡ dậy Tô Lan, cười nói, không tệ không tệ, ngươi là vì sư người đệ tử thứ nhất, làm sao cũng phải cấp điểm lễ gặp mặt. Vốn là muốn cho ngươi một cái không gian võ cụ, bất quá ta nhìn ngươi có cái ban chỉ, liền đưa chút cái khác đi. Nói xong, hắn từ trong ngực xuất ra một cái cống hiến bài. Cười nói, đây là vi sư năm đó còn là nội môn đệ tử thời điểm, để dành tới điểm cống hiến, một mực vô dụng. Ta nhớ được, còn giống như có hơn 300 vạn điểm, người trước dùng đến. Dùng hết, vi sư còn có. Diệp Minh nghe được mở to hai mắt nhìn, được chứ? Hơn 300 vạn điểm. Tối thiểu tương đương với 4.000 võ quân tệ, thế mà liền tùy tiện như vậy đưa ra tới. Trưởng môn thật không hổ là trưởng môn. Đâu chỉ Diệp Minh, liền Tôn Quang mấy cái đều trong lòng kinh hoàng. Bọn hắn mới đột nhiên nhớ lại, trưởng môn lúc còn trẻ, có thể là Tiềm Long bảng thứ 5 thiên tài A. Này chút điểm cống hiến, đúng là hắn năm đó một bút bút kiếm được. Tô Lan cả người đều ngây dại, trên trời rơi xuống chuyện tốt, để cho nàng không biết làm sao, vô ý thức nhận lấy cống hiến bài. Xích Dương môn chủ cười ha ha, nói, nhớ kỹ, vi sư tên là Trung Thần Tú. Tốt, lui xuống trước đi đi, chờ vi sư sau khi xuất quan, lại chính thức truyền thụ cho ngươi. Hàng trưởng lao mấy người cũng lui xuống, lưu lại. Chỉ có Diệp Minh một người. Một mình mặt đối trưởng môn người, cái này khiến hắn rất có vài phần khẩn trương. Ngươi có phải là kỳ quái hay không? Vì sao ta phế đi lớn như vậy sức lực, lại không thu ngươi làm đồ đâu? Xích Dương môn chủ Trung Thần Tú cười hỏi. Diệp Minh nói thật, đệ tử không biết. Trung Thần Tú ha ha cười một tiếng, cũng không phải là ta không muốn ngươi cái này đệ tử, chẳng qua là có người không nói lý nhất định phải cùng ta đoạt đồ đệ, ta lại đoạt không qua hắn. Còn tốt Tô Lan tư chất hẳn là không giới ngươi. Ta đảo cũng không mất mắt gì. Diệp Minh ngạc nhiên, cùng trưởng môn đoạt đệ tử. Người nào? Ít giảng lão tử nói xấu. Một tôn bóng người cao lớn, lập tức xuất hiện tại Diệp Minh trước mặt, phảng phất trống rông xuất hiện một dạng. Người này vừa ra tới, Diệp Minh liền cảm nhận được một cỗ áp lực kinh khủng, so Trung Thần Tú áp lực càng cường đại, như núi như biển, như vực sâu như núi, thâm bất khả trắc, cao không thể chạm. Chủ nhân, cái này người là Võ Tông, hơn nữa là thượng vị Võ Tông. Bác Minh nhắc nhở. Thấy Diệp Minh một mặt rung động biểu lộ, bóng người cao lớn tựa hồ rất hài lòng, ha ha cười nói, đồ đệ ngoan, mau gọi tiếng sư phụ nghe một chút. Diệp Minh không còn gì để nói, trong lòng tự nhủ ta nhận ngươi làm sư phụ sao. Hắn nhìn về phía Xích Dương môn chủ, người sau lộ ra một chút bất đắc dĩ, hướng Diệp Minh giới thiệu nói, Diệp Minh, đây là sư huynh của ta, Cao Phụ Tiên. Sư huynh sau này bái nhập Âm Dương Giáo, bây giờ là nơi đó một tên nội môn trưởng lão. Đương nhiên. Sư huynh đồng thời cũng là Xích Dương môn thái thượng trưởng lão một trong. Diệp Minh càng phát giác Xích Dương môn sâu xa khó hiểu, xem ra ngàn năm tích lũy quả nhiên bất phàm, cũng không phải là mặt ngoài thấy như thế. Mặt ngoài phía dưới đến cùng còn có cái gì, người ngoài là tuyệt đối không thấy được. Cao Phụng Tiên cốt cách vô cùng lớn, thân cao hơn 2 mét, như một đầu hình người hung thú, khí thế hung mãnh vô cùng. Bất quá mặt mũi của hắn hết sức anh tuấn, nhìn qua thậm chí so Trung Thần Tú đều tuổi trẻ, lúc này mặt mũi tràn đầy đều là ý cười. Diệp Minh biết, đối phương đang chờ hắn gọi sư phụ, được à, người sư phụ này hẳn là rất mạnh, bái hắn làm thầy hẳn là sẽ không ăn thiệt thòi a. Hắn lúc này đi bái sư lễ, Diệp Minh tham kiến sư tôn. Cao Phụng Tiên ha ha cười to, vỗ nhẹ nhẹ Diệp Minh một thoáng, lần này kém chút không có nhường Diệp Minh nằm xuống, hắn thất kinh đối phương lực lượng to lớn. Thật tốt, vị sư không nghĩ tới lại ở Yên Quốc thu đồ đệ, cũng không chuẩn bị lễ gặp mặt, cái này ngươi lấy trước đi dùng. Nói xong, nắm một cái chữ vật bách bảo nang giao cho Diệp Minh. Diệp Minh đắp mắt nhìn lên, khá lắm, hắn nhớ kỹ đa bảo lâu bán qua loại túi bách bảo này, giá trị hơn 700 võ quân tệ, cứ như vậy đưa cho mình. Hắn chưa kịp xem bách bảo nang bên trong có cái gì, Cao Phụng Tiên đã vội vã mà nói, sư đệ, ngươi bang ta nhìn tiểu tử này, vi huynh vừa tiếp vào tin báo, phải đi truy tung Âm Dương giáo phản đồ, chúng ta ngày sau gặp lại. Sau đó lại đối Diệp Minh nói, đồ đệ ngoan, thật tốt cùng ngươi sư thúc tu luyện, quay đầu ngươi nếu là tu không thành võ sĩ, cẩn thận ta thu thập ngươi. Nói xong, Cao Phụng Tiên thân hình thoát một cái, người đã không thấy tăm hơi. Diệp Minh không còn gì để nói, người sư phụ này tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, thả cái giấm công phu liền rời đi, cũng quá không chịu trách nhiệm à. Trung Thần Tú mỉm cười, nói, Diệp Minh, ngươi vận khí không tệ. Ta cùng sư huynh 10 năm không thấy, hắn mới đến, liền gặp được Phó Bưu tới tìm ta, nói cho chuyện của ngươi. Ta sư huynh này một mực không có thấy vừa mắt đệ tử, nhưng hắn nghe chuyện của ngươi, lập tức liền lên tâm, nhất định phải ta đem ngươi nhường cho hắn. Diệp Minh nói, trưởng môn sư thúc, sư tôn nếu bái nhập Âm Dương giáo, lại thu ta làm đệ tử thích hợp sao? Hắn thấy, giữa các môn phái, hẳn là có thiên kiến bè phái, không nên tùy ý như vậy. Trung Thần Tú cười nói, nếu như là môn phái cùng giữa các môn phái, xác thực không nên như thế. Bất quá, các phương đại giáo đều có lịch vạn niên sử, tích lũy vô cùng hùng hồn, căn bản không phải môn phái chỗ có thể sánh được. Đại đa số tông phái vì tự thân phát triển, đều nguyện ý cùng đại giáo ở giữa, thành lập quan hệ. Ở trong đó biện pháp đơn giản nhất, liền là để cho mình môn bên trong tinh anh, bái nhập đại giáo. Người sư tôn năm đó, liền là phụng tiền đại trưởng môn chi mệnh, mới bái nhập Âm Dương giáo. Chỗ tốt ngươi cũng thấy đấy, ngày sau một phần vạn xích dương môn tao ngộ đại nạn, ngươi sư tôn liền có thể điều động Âm Dương giáo lực lượng trước tới cứu viện. Kỳ thật không ngừng xích dương tông, không ít tông môn đều làm như thế. Thậm chí có chút đại giáo, sẽ còn nắm đệ tử phái đến cửu đại thánh địa, năm học viện lớn, thậm chí tứ đại thần thổ bên trong đào tạo sâu. Trung Thần Tú kiên nhẫn nói rõ lý do. Diệp Minh bừng tỉnh đại ngộ, nói, sư tôn có thể bái nhập Âm Dương giáo, thật lợi hại. Người sư tôn tư chất, trên ta xa, bằng không bái nhập người của Âm Dương giáo chính là ta, ngươi về sau sẽ biết. Năm đó, hắn nhưng là Tiềm Long bảng thứ nhất, ta là thứ năm, đầu ngọn gió nhất thời có 102, lúc ấy liền Xạ Dương Tông đều không dám lên tiếng đại khí. Ha ha, bây giờ nghĩ đến, phảng phất liền là chuyện phát sinh ngày hôm qua. Trung Thần Tú khoát khoát tay, được rồi, ngươi trở về đi. Ngươi bái sư sự tình, đừng nói cho bất luận cái gì người, biết không? Diệp Minh vội vàng nói, đúng, đệ tử hiểu rõ. Vừa ra trưởng lão điện, Diệp Minh liền không kịp chờ đợi trở về nội viện, sau đó xem xét bách bảo nang bên trong có cái gì. Chỉ nghe soạt một tiếng, hai quyển sách cùng mấy sâu phù tiền rơi xuống, nơi đây còn có mấy trương thật mỏng giấy vàng. Hắn trước nhìn sách, phân biệt là một bộ công pháp và một bộ võ kỹ, công pháp là Âm Dương Chí Thánh Công, võ kỹ là Lưỡng Nghi Kiếm Pháp. Hắn lúc này hỏi, bác Minh, công pháp này võ kỹ như thế nào? Bác Minh nói, chủ nhân đích sư tôn, tại Âm Dương giáo hẳn là có không kém địa vị. Âm Dương Chí Thánh Công cùng Lưỡng Nghi Kiếm Pháp, đều là Âm Dương giáo tuyệt học chí cao, chỉ có chân chính hoạch tâm đệ tử mới có tư cách tu luyện. Diệp Minh lập tức cười rộ lên, nói, như thế tốt lắm, sư phụ châu rồi, làm đồ đệ mới tốt sống qua ngày. Chương 59, gieo gió gặt bão. Bác Minh nói, nguyên bản còn cân nhắc chủ nhân tiền đồ, bây giờ có thể bái Âm Dương giáo nội môn trưởng lao vi sư, chủ nhân liền có thể thuận thế bái nhập Âm Dương giáo, từ đó có tiến một bước phát triển. Hắn nói chuyện thời điểm, Diệp Minh cầm lấy phù tiền nhìn một chút, chỉ thấy này chút phù tiền cùng hắn thấy qua có chút khác biệt, liền hỏi, bác Minh, này chút phù tiền, ngươi có thể nhận ra. Hồi chủ nhân, này là cấp 3 phù tiền, một viên cấp 3 phù tiền, có thể hối đoái 12 miếng cấp 2 phù tiền, hoặc là hối đoái 144 miếng một cấp phù tiền, giá trị tương đương tại 18 miếng võ quân tệ. Bác Minh tiến một bước nói, cùng võ quân tệ khác biệt chính là, phù tiền là trận pháp đại sư luyện chế, có thể trực tiếp bố trí đại trận, còn có khả năng chế tác uy lực to lớn phù binh. Trên cơ bản, phù tiền là gần với võ quân tệ đồng tiền mạnh, công dụng vô cùng rộng khắp. Diệp Minh đếm, 5 xuyên phù tiền, mỗi xuyên 200 miếng, tổng cộng 1.000 miếng. Đổi thành võ quân tệ, liền là 18,000 võ quân tệ, hắn quái khiếu mà nói, nhiều như vậy. Bác Minh nói, Âm Dương giáo là tương đối cường đại thế lực, tồn tại lịch sử vượt qua 10 vạn năm. Như loại này thế lực lớn nội môn trưởng lão, có thể thu hoạch tài nguyên to lớn vô cùng, xa không phải người trong môn phái có thể so sánh. Bất quá, hắn có thể xuất ra một sâu tiền cho ngươi, cũng là cái người hào sảng. Đi theo sư tôn như vậy, chủ nhân là sẽ không lỗ lả. Diệp Minh lại lấy ra 5 tấm thật mỏng giấy vàng, chỉ thấy phía trên vẽ lấy nhỏ bé phức tạp phù văn, cũng không biết có ý tứ gì, hắn lúc này hỏi, này lại là cái gì? Hồi chủ nhân, thứ này gọi tiền. Là tứ đại thần thổ, 5 đại hoàng triều, cửu đại thánh địa cùng chư giáo liên hợp phát hành. Này 5 tấm tiền mệnh giá đều là 1 vạn miếng 1 cấp phù tiền, tổng cộng 5 vạn. Diệp Minh mở to hai mắt nhìn, cái kia chính là 6,250 võ quân tệ. Sư tôn lập tức liền đưa cho ta hơn 24,000 võ quân tệ, hắn thật sự là quá có tiền. Này rất bình thường. Yên quốc hoàng thất rất giàu có. Có thể thật sự nói lên, sư tôn của ngươi hẳn là so chỉnh Yên quốc hoàng thất đều có tiền. Bác Minh nói, mà lại chủ nhân sư tôn có phần hào sảng, như thế rất tốt, chủ nhân liền có sung túc tài nguyên đi tu luyện. Diệp Minh kiếm tiền thời điểm, tôn quang ở lại đỉnh núi, 6 tên tinh anh đệ tử cung kính đứng ở trước mặt hắn, thái độ cung kính. Tôn Quang sắc mặt khó coi, nói, lão phu không nghĩ tới, Tô Lan tư chất cũng tốt như vậy, trưởng môn đã thu nàng làm đồ. Kỳ quái là, hắn thế mà không nhận lấy Diệp Minh. Nếu ta đoán không lầm, Diệp Minh đích sư tôn một người khác hoàn toàn. Nhậm Thiếu Kiệt nghi hoặc nói, ngoại trừ trưởng môn bên ngoài, ai sẽ giống như này lớn mặt mũi? Xích Dương môn cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Tôn Quang nói, ngàn năm dĩ hàng, ta Xích Dương môn có không ít đệ tử thiên tài bái nhập đại giáo, một đời lại một đời. Bọn hắn hoặc là đệ tử của bọn hắn cửa, đều cùng Xích Dương môn duy trì liên lạc. Điểm này, Nhậm Thiếu Kiệt cũng là biết đến, hắn nói, sư tôn, bước kế tiếp nên làm cái gì? Trường môn luôn luôn điệu thấp, lần này đột nhiên ra tới đoạt đệ tử, không thể coi thường. Chúng ta tạm ẩn nhẫn, các ngươi cũng không cần tìm Diệp Minh cùng Tô Lan phiền thoái. Đặc biệt là Nhậm Thiếu Long, ngươi muốn để lại hắn, không thể hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho náo sai lầm. Sư tôn yên tâm, ta hiểu rõ. Nhậm Thiếu Kiệt vội vàng nói. Nội viện, Hoàng Nguyên đấu một mực tại khổ đợi Ngô Hàng Ngọc, có thể đợi trái đợi phải, cũng gặp nàng trở về, tâm tình của hắn lập tức trở nên nặng nề. Nhường Ngô Hàng Ngọc vu oan Diệp Minh, là hai bên trước kia liền lập thành kế hoạch. Nguyên bản kế hoạch hết sức thành công, Diệp Minh bị giam vào địa lao, chỉ sợ là khó mà xoay người. Kế hoạch có thể thuận lợi như vậy, vượt qua hắn mong muốn, phảng phất có người âm thầm trợ giúp. Có thể trước đó không lâu, Ngô Hàng Ngọc cùng Trương Bình lại đột nhiên bị chấp pháp đường đệ tử mang đi, vì sao bị mang đến? Hắn không biết. Có thể là trong mơ hồ người, hắn có dự cảm bất tường. Đúng lúc này, sắc mặt lo sợ không yên Tả Thiên vội vàng xông vào, lớn tiếng nói, sư minh, không xong. Hoàng Nguyên đấu trong lòng máy động, liền vội hỏi, có thể là Hàm Ngọc tin tức. Tả Thiên sắc mặt tái nhợt, nhìn xem Hoàng Nguyên đấu nói, nô Hàm Ngọc bị phế tu vi, trục xuất sư môn. Trương Bình thì trực tiếp bị trưởng đánh chết ở trưởng lão điện. Hoàng Nguyên đấu ngây ra như phỗng, tại sao có thể như vậy? Hơn nửa ngày. Hắn mới cuống quýt hướng sơn môn tiến đến. Chờ hắn người lúc chạy đến, chỉ thấy Ngô Hàm Ngọc bị ném ở trước sơn môn, một đám ngoại môn đệ tử vây quanh hắn chỉ trỏ. Thật không biết xấu hổ, thế mà hãm hại ngoại bảng đệ nhất Diệp Minh, nói Diệp Minh phi lễ nàng. Hừ, người ta Diệp Minh hữu Tô Lan mỹ nhân như vậy, làm sao lại coi trọng nàng này loại thịt nháo? Liên đúng vậy à, nàng trước kia còn tới chỗ cùng chúng ta giảng, nói Diệp Minh đúng đúng nàng đồng hương, còn đặt trước qua thông gia từ bé. Nàng thậm chí còn nói trước kia Diệp Minh căn bản không xứng với nàng, ha ha, các ngươi đã nói cười không buồn cười. Diệp sư huynh tư chất tốt như vậy, có thể nhìn chúng nàng. Một tên nữ đệ tử nói, đồ đần độn một cái, hại người nào không tốt, thế mà lo vòng ngoài môn bảng đệ nhất chủ ý, thật sự là gieo gió gặt bão, đáng đời như thế. Có người hướng Ngô Hàm Ngọc nhổ ngụm nước miếng. Ngô Hàm Ngọc nằm trên mặt đất, trên thân không có nửa chút khí lực, nội tâm của nàng tràn đầy tuyệt vọng, bi thương, cùng với oán hận. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì Diệp Minh không có cùng với nàng tốt? Vì cái gì nàng trước đó cùng có thể nhìn ra Diệp Minh tiềm chất? Nàng hận chính mình, hận Hoàng Nguyên Đấu, hận Tô Lan, hận hết thể để cho nàng rơi đến bây giờ bước này người. Hoàng Nguyên Đấu xa xa thấy Ngô Hàng Ngọc, đột nhiên liền dừng bước. Bởi vì tán công nguyên nhân, nữ nhân này làn da đã mất đi sáng bóng, hai mắt vô thần, cơ bắp lỏng lẻo, tựa hồ lập tức từ thiếu nữ biến thành trung niên nữ nhân. Dạng này Ngô Hàng Ngọc, không phải hắn mong muốn. Hắn lập tức cũng không quay đầu lại quay người rời đi, phảng phất như gặp phải cái gì đáng sợ đồ vật giống như. Nô Hàm Ngọc trong lúc vô tình thấy được Hoàng Nguyên Đấu quay người bóng lưng rời đi, nàng đột nhiên thảm cười rộ lên, một bên cười, một bên ra bên ngoài bỏ, thời gian thật dài, mới leo ra khoảng cách rất ngắn. Ngày kế tiếp, Diệp Minh lại lần nữa cùng Tô Lan đi tới Thiên Thạch Thành, muốn đi Đa Bảo Lâu nắm ngũ hành linh thạch mua đến tay, để tu luyện ngũ hành tạng kinh. Làm tiết kiệm thời gian, hắn cùng Tô Lan đi tắt xuống núi. Mà đi đến một nửa, liền nhìn đường một bên nằm Nô Hàm Ngọc. Nô Hàm Ngọc quần áo trên người bị người xé mở, lộ ra lỏng lẻo da thịt, nàng liền như thế nằm trên mặt đất, mặc dù còn đang hô hấp, có thể như người chết. Diệp Minh nhíu mày, hắn không đành lòng, liền cởi áo ngoài che ở trên người nàng, hỏi, chuyện gì xảy ra? Nô Hàm Ngọc vô thần tầm mắt lắc lư một cái, sau đó nàng nhìn thấy Diệp Minh. Diệp Minh, là ngươi là tới tìm ta sao? Nàng muốn dây rũa lấy ngồi dậy, đáng tiếc không còn khí lực, có thể trong mắt lập lòe dị dạng phúc màu. Diệp Minh thở dài, hai người phụ thân vốn là huynh đệ kết nghĩa, tuy nói sau này không đi động, thế nhưng không đến mức trở thành kẻ thù. Chẳng qua là cái này Ngô Hàm Ngọc, hết lần này tới lần khác liền muốn hại hắn, hắn đến nay đều nghĩ mãi mà không rõ, tâm tư của nàng vì sao như thế ác độc. Lấy ra một viên đan dược chữa thương, đưa vào Ngô Hàm Ngọc trong miệng, người sau lập tức khôi phục mấy phần tinh thần, thần trí cũng thanh tỉnh. Nàng đột nhiên khóc ròng nói, Diệp Minh thật xin lỗi, ta không nên hại ngươi. Xảy ra chuyện gì? Diệp Minh hỏi, ngữ khí rất là lãnh đạm. Nô Hàm Ngọc khóc ròng nói, một đám đi ngang qua tên ăn mày phi lễ ta, bọn hắn không phải người, là xuất sinh. Diệp Minh lắc đầu liên tục, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu. Ta đối với ngươi chưa bao giờ có nhúng chàm chi tâm, chỉ vì cái kia thông ra từ bé, ngươi liền muốn hại ta. Nô Hàm Ngọc lắc đầu, là lỗi của ta quá ngu. Nguyên bản chán ghét ngươi, là cảm thấy ngươi không xứng với ta. Có thể sau này tiềm lực của ngươi triển lộ ra, ta lại cảm thấy bỏ lỡ cơ hội, muốn đem ngươi hủy đi. Mà lại Hoàng Nguyên Đấu bọn hắn cũng muốn hại ngươi, cứ như vậy, ta bất chi bất giác liền đi đến một bước này, hiện tại thật vô cùng hối hận. Thôi, Diệp Minh không muốn lại nghe nàng nói, nể tình phụ thân ta cùng phụ thân ngươi kết nghĩa một trận, ta không so đo với ngươi. Sau đó, hắn liền tìm đến phụ cận sân dân, thanh toán bọn hắn một số lớn kim ngân. Sau đó để bọn hắn nắm Ngô Hàm Ngọc đưa về Song Giang Trấn. Ngô Hàm Ngọc nằm tại trên cáng cứu thương, bị sơn dân dơ lên dần dần đi xa. Nàng một mực tại rơi lệ, một lúc lâu sau, nàng đột nhiên lẩm bẩm nói, ta không cam tâm. Diệp Minh, Tô Lan, ta hận các ngươi đều đáng chết. Ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Làm xong chuyện này, Diệp Minh tiếp tục đi đường. Tô Lan đối với hắn nói, Diệp Minh, nghe nói qua nông phu cùng rắn chuyện xưa sao. Ta có thể kết luận. Nô Hàm Ngọc là một cái tâm lý vặn vẹo người, loại người này không nên cứu. Diệp Minh xem thường mà nói, không sao, nàng tu vi phế đi, có thể có cái gì làm. Cho nàng một đầu sinh lộ đi, từ đó về sau, giữa chúng ta liền lại không dây dưa. Đến Thiên Thạch Thành, hai người thẳng đến Kim Bảo Lâu. Mấy tên trưởng quỹ đều nhận ra Diệp Minh, biết là vị khách hàng lớn, lập tức liền cười ha hả nên tới, thân thiết hỏi, Diệp Minh, lần này nghĩ muốn chút gì? Diệp Minh nói, đồng trưởng quỹ. Ngươi nơi này có không ngũ hành linh thạch? Ai u, ngũ hành linh thạch có thể là tương đương chân quý, thuộc về cấp 6 linh thạch. Đồng trưởng quỹ cười nói, bất quá tiểu điếm đảo có một ít, thỉnh Diệp huynh đệ đi với ta phòng khách quý. Đa Bảo Lâu có chuyên môn phòng khách quý, một chút mua bán lớn đều ở nơi này tiến hành. Đồng trưởng quỹ xuất ra một cái bằng phẳng hộp ngọc, mở ra về sau, bên trong có từng khối ngay ngắn ô nhỏ tử bên trong trưng bày 5 nhan 6 sắc linh thạch. Đồng trưởng quỹ cười nói, Diệp huynh đệ, tất cả ngũ hành linh thạch đều ở nơi này, ngài xem có vừa ý sao? Này chút ngũ hành linh thạch, giá trị đều như thế sao? Diệp Minh hỏi. Tự nhiên không giống nhau, có phẩm chất tốt hơn, có phẩm chất. Cao cấp linh thạch cùng một cấp linh thạch khác biệt, phẩm chất bên trên kém cách rất lớn, giá trị tự nhiên cũng khác biệt. Đồng trưởng quỹ nói rõ lý do nói, tỉ như khối này thanh mục linh thạch, phẩm chất liền tương đối tốt, mỗi 2800 võ quân tệ. Cùng là một thuộc tính, mà khối này thanh nguyên thạch giá trị cũng chỉ có 500 võ quân tệ. Diệp Minh trên thân ngược lại không thiếu tiền, lúc này liền chọn lựa 10 khối phẩm chất tốt nhất ngũ hành linh thạch, đồng đều giá vượt qua 800 võ quân tệ một lượng. Cuối cùng tính tiền thời điểm, đánh 85% về sau, cuối cùng tiêu hết hắn 1.254 miếng võ quân tệ, hắn là dùng tiền giấy cùng cấp 3 phù tiền thanh toán, trừ 5 tấm tiền giấy bên ngoài, hắn lại thanh toán xong một chuỗi cấp 3 phù tiền, cộng thêm 404 miếng võ quân tệ. Tô Lan lại không nguyện ý nhường Diệp Minh một người tốn kém. Trung thần tú cho nàng cống hiến bài bên trong có hơn 364 vạn, hối đoái thành võ quân tệ, cũng có hơn 5.000 miếng. Coi như Diệp Minh liên tục cự tuyệt, nàng vẫn là cố chấp nắm 200 vạn điểm cống hiến, vẽ tiến vào hắn cống hiến bài. Diệp Minh cũng không có lại kiên trì, hắn thấy, hắn cũng là Tô Lan, điểm cống hiến thả người nào cái kia đều như thế. Chương 60, vào ở biệt viện. Trở về Xích Dương Môn, có ngoại môn trưởng lão tìm tới Tô Lan, nói nàng thân là trưởng môn thân truyền đệ tử, có tư cách vào ở cao cấp bậc trong nội viện. Biệt viện cùng biệt viện là khác biệt, cao cấp bậc viện là xa hoa nhất một loại, đệ tử tinh anh bên trong, cũng chỉ có 3 người có thể ở lại bên trên này loại cao cấp bậc viện. Tô Lan vào ở biệt viện, Diệp Minh mặc dù không muốn tách ra, có thể cũng không thể để đó hoàn cảnh tốt không muốn, cần phải chen tại Tôn Hưng nội viện. Làm Diệp Minh nắm Tô Lan cuối cùng một kiện đồ vật, chuyển vào biệt viện về sau, vô vô tay muốn đi. Tô Lan gọi lại hắn, kỳ quái hỏi, ngươi làm sao không rời đi rồi? Diệp Minh sững sờ, ngươi đồ vật đều đã chuyển xong, còn chuyển cái gì? Đồ ngốc, ngươi đồ vật không cần chuyển sao? Tô Lan khuôn mặt ửng đỏ, oán trách nói. Diệp Minh một thoáng nhảy dựng lên, cười ha ha nói, đúng đúng, ta cái này chuyển. Tô Lan ý tứ lại rõ ràng bất quá, đây là muốn hắn chuyển cũng chuyển đến ở. Trần Hưng nhìn xem Diệp Minh cao hứng bừng bừng khuôn đồ, không khỏi giọng căm hận nói, sư đệ, thấy sắc vong nghĩa cũng không thể trực tiếp như vậy à. Lập tức liền muốn cùng ta tách ra, ngươi không thể biểu hiện được bi thương một chút sao. Diệp Minh nết miệng cười một tiếng, nói, sư Minh, ta nhất định sẽ không nhớ ngươi, ngươi liền chết đầu kia tâm đi. Trần Hưng cũng cười ha ha, nhưng cũng giúp đỡ Diệp Minh khuôn đồ. Diệp Minh cùng Tô Lan có thể giống như nay địa vị, hắn cũng rất cao hứng. Buổi chiều, Diệp Minh mời khách, 3 người đến tiểu tàu ăn một bữa. Nói đến thật là khéo, lần trước cái kia Lục Phi cũng tại, mà lại liền ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Liên lần trước, cái này nội môn thứ 10 Lục Phi, vô cùng hung hăng càn quấy đoạt Trần Hưng cùng Diệp Minh vị trí. 3 người tiến đến, Lục Phi ngẩng đầu nhìn liếc mắt, tầm mắt lại có mấy phần né tránh. Bây giờ Diệp Minh, có thể là đầu ngọn gió đang thịnh. Nghe đồn nhiều vị nội môn đệ tử đều chết ở trên tay hắn, liền đệ tử tinh anh Nhậm Thiếu Kiệt đều không làm gì được hắn. Mà lại, nữ nhân của hắn Tô Lan, lại bị trưởng môn thu làm đệ tử thân truyền. Tất cả những thứ này, đều khiến cho các nội môn đệ tử, đối với hắn cực kỳ kiêng kỵ. Này Lục Phi không phải người ngu, biết rõ Diệp Minh sau lưng nhất định có ngưu nhân bảo bọc. Nghĩ đến lần trước hắn đuổi đi Diệp Minh cùng Trần Hưng sự tình, không khỏi âm thầm hối hận, cảm giác được tội cái này Diệp Minh, tuyệt không phải chuyện gì tốt. Ầm. Quán ăn cửa bị người đẩy ra, một tên cao cao gầy teo thanh niên người đi đến, một tấm mặt chữ điển, mày kiếm mắt to, khí thế rất mạnh. Cái này người khỏe miệng 3 nốt rồi đen, đặc biệt hết sức rõ ràng. Hắn vừa xuất hiện, hết thể ăn cơm người cũng hơi túi đầu xuống, an tinh ăn cơm. Liên Lục Phi cũng liền bề bộn xoay mặt đi, chỉ làm như không nhìn thấy. Ha ha, Lục Phi ngươi cũng tại à, chăm sóc đặc biệt cũng không bảo cho sư huynh, ngươi quá không có suy nghĩ. Thanh niên người bước nhanh tới. Đặt mông liền ngồi vào Lục Phi đối diện. Thấy cảnh này, Trần Hưng trên mặt toát ra đáng đời ngươi biểu lộ, Diệp Minh thế là dùng nguyên khí chuyên âm thầm hỏi hắn, sư Minh, người này là ai? Giống như rất nổi danh dáng vẻ. Nội môn bảng thứ 3 triệu Nhật Tiên. Trần Hưng một mặt biểu tình cổ quái. Diệp Minh tàn nhẫn lấy làm kinh hãi, lại có thể có người dám dùng kiêu ngạo thô bạo như thế sâu tạc thiên tên. Trần Hưng tiếp tục nói, cái này triệu Nhật Tiên, thích nhất đến đây tiểu táo ăn trực, nội môn đệ tử người người sợ hắn. Nghe nói hắn liền bên trong bảng đệ nhất cùng đệ nhị cơm, cũng dám mạnh cọ, tên hiệu ăn trực vương triệu Nhật Tiên. Diệp Minh không biết nói cái gì cho phải, thật sự là thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Lục Phi tựa hồ biết không có lựa chọn khác, thế là hắn rất bất đắc dĩ lại điểm mấy món ăn. Nhưng mà triệu Nhật Tiên lại túm lấy thực đơn, một hơi lại điểm 10 cái món chính, 3 đạo canh món ăn, lúc này mới hài lòng nói, miễn cưỡng đủ chúng ta ăn, Lục Phi ngươi tuyệt đối đừng khách khí, dùng sức ăn, kêu xong ta lại điểm. Lục Phi khóc không ra nước mắt, bữa cơm này, tối thiểu sẽ đem 2 người họ tháng thu nhập ăn không có. Triệu Nhật Thiên không chỉ yêu ăn trực, tựa hồ cũng rất yêu nói chuyện thiếm, hắn một bên gặm lên hỏa diễm gà đùi gà, một bên hỏi, Lục Phi sư đệ, lại có hơn 2 tháng, Linh Hà bí cảnh liền muốn mở ra, không biết lần này Xích Dương môn có thể đi mấy người. Lục Phi nghe nói đến Linh Hà bí cảnh, vô ý thức nhìn Diệp Minh cùng Tô Lan liếc mắt, nói, Linh Hà bí cảnh quá nguy hiểm, nếu không phải chúng ta Xích Dương môn dính thân ở Yên Quốc ánh sáng. Chỉ sợ liền tiến vào bên trong cơ hội cũng không có. Ta nghe nói, Yên Quốc bên ngoài, càng ngày càng nhiều môn phái đem tham dự Linh Hà bí cảnh, năm nay tham dự môn phái số lượng, khả năng vượt qua 100 cái. Triệu Nhật Thiên ba đến vô bàn một cái, máng, cầu nêu dưỡng. Linh Hà bí cảnh mỗi 30 năm mở ra một lần, tổng cộng mới mở ra 3 lần, lần đầu tiên thời điểm, chỉ có chúng ta Yên Quốc 4 môn tam tông tham gia, một lần kia thu hoạch thật là lớn, bất quá chết người cũng nhiều, có thể còn sống trở về không đủ 1/3. Đến lần thứ 2 mở ra, Yên Quốc bên ngoài quốc gia, lập tức tới 30 mấy cái, lần kia cạnh tranh càng thêm hung hiểm. 4 môn tam tông trung phái ra hơn 80 tên đệ tử, thế mà chỉ có thất người sống ra tới. Đặc biệt là chúng ta Xích Dương môn, trưởng môn cùng Cao Phụng Tiên tất cả đều bình an trở về. Nhưng lúc này ngược lại tốt, Yên Quốc bên ngoài môn phái, lại có trên trăm cái. Ai, chỉ sợ chúng ta Xích Dương môn không có hy vọng, ai đi? Người đó chết. Lục Phi thản nhiên nói, tiến vào Linh Hà bí cảnh sẽ chỉ càng ngày càng khó, các tông môn theo bên trong lấy được càng nhiều chỗ tốt, Linh Hà bí cảnh lực ảnh hưởng lại càng lớn. Chỉ sợ đến lần sau thời điểm, sẽ có đại giáo cấp thế lực tham dự đây. Triệu Nhật Thiên hung hăng nói, đáng tiếc ta Triệu Nhật Thiên đã không phải là võ đồ, bằng không nhất định phải đi Linh Hà bí cảnh đi một lần. Nhường Yên Quốc bên ngoài thế lực nhìn một cái, ta Xích Dương môn cũng không phải ăn chay. Nhìn Triệu Nhật Thiên như bức hông hông dáng vẻ, Diệp Minh đột nhiên có mấy phần tán thưởng hắn. Tối thiểu, cái này Triệu Nhật Thiên hết sức đi thẳng về thẳng, không có cong cong ruột. Hắn đột nhiên vẫy tay, cười nói, Triệu Sư Minh, có thể hay không tới một lần, trò chuyện chút Linh Hà bí cảnh đâu. Trần Hưng lấy làm kinh hãi, trong lòng tự nhủ ngươi trêu chọc cái tên này làm gì. Triệu Nhật Thiên sững sờ, từ khi có ăn trực vương Mỹ danh về sau, liền lại không có người chủ động cùng hắn bắt chuyện qua, cho nên Diệp Minh chào hỏi khiến cho hắn thật bất ngờ, thậm chí nói kinh ngạc. Hắn bỗng nhiên ha ha cười to, nói, sư đệ nếu nhiệt tình như vậy, ta đây Triệu Nhật Thiên liền không khách khí. Nói xong hắn mang đi Lục Phi gọi tới hai bàn món chính, trực tiếp ngồi xuống Diệp Minh đối diện. Diệp Minh mỉm cười, lại kêu sáu cái món ăn, mà lại tất cả đều là đắt nhất. Triệu Nhật Thiên con mắt sáng như tuyết, nhìn xem Diệp Minh càng ngày càng thuận mắt, nói, sư đệ, ngươi muốn biết Linh Hà bí cảnh sự tình, hỏi ta liền hỏi đúng người. Diệp Minh làm Triệu Nhật Thiên đổ rượu, nói, còn mời sư huynh chỉ giáo. Sư huynh mới vừa nói, chỉ có võ đồ mới có thể tiến nhập Linh Hà bí cảnh, này là vì sao? Kỳ thật rất đơn giản, Linh Hà bí cảnh bản thân liền là một cái cổ lao thế lực lớn thành lập động phủ không gian, mục đích đúng là bồi dưỡng cùng lịch luyện đệ tử dùng. Chỉ bất quá, cái kia cổ lao thế lực lớn đã chôn vùi vào trong dòng chảy lịch sử, lưu lại cũng chỉ có này Linh Hà bí cảnh. Trong động phủ sắp đặt cấm chế, chỉ cho võ đồ cấp độ người tiến vào bên trong. Triệu Nhật Thiên nói. Nói đến chỗ này, Triệu Nhật Thiên giảm thấp thanh âm nói, bất quá tục truyền, Linh Hà bí cảnh không phải chỉ một tầng. Nếu là có thể ở bên trong đột phá đến võ sĩ cấp độ, là có thể xông vào tầng thứ hai không gian. Dĩ nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, là có hay không như thế, liền không thể nào biết được. Lần này đã có trên trăm tông môn lĩnh hội, cạnh tranh sẽ phi thường kịch liệt ta. Diệp Minh nói, đối với chúng ta Xích Dương môn danh lạch, có hay không có ảnh hưởng đâu. Này ngược lại sẽ không. Linh Hà bí cảnh cũng không hạn nhân số. Chẳng qua là đi vào càng nhiều người, mọi người điểm đồ vật đến tay thì càng nhiều, cạnh tranh cũng là càng ngày càng kịch liệt. Triệu Nhật Thiên một mặt không phục nói, đáng tiếc, ta không thể bắt kịp, bằng không nhất định có thể xuất lĩnh Xích Dương môn, lấy được rực rỡ kết quả. Diệp Minh chỉ có thể liền vội vàng gật đầu, đi theo nói, đây đúng là Xích Dương môn tổn thất lớn. Triệu Nhật Thiên lúc này nhìn Diệp Minh liếc mắt, một bộ ta xem trọng ngươi biểu lộ, nói, sư đệ, Linh Hà bí cảnh rất nguy hiểm, nếu như ngươi muốn đi, nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu như ngươi lượng cuối cùng quyết định muốn đi, nhất định phải đi thỉnh giáo trưởng môn. Trưởng môn năm đó có thể là từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài bảy tên Yên Quốc người một trong, hắn biết đến càng nhiều. Diệp Minh nói, đa tạ sư huynh chỉ bảo. Triệu Nhật Thiên ăn uống no đủ, liền tiêu sái phất phất tay, nên ngang rời đi. Hắn sau khi đi, Lục Phi lại cười ha hả ngồi vào vị trí của hắn, hướng Diệp Minh chắp tay một cái, sư đệ, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Minh cười lạnh, sư huynh, ngươi chẳng lẽ lại muốn đuổi chúng ta đi sao? Lục Phi xấu hổ cười một tiếng, nói, sư đệ nói đùa, lần trước uống nhiều quá, chớ trách. Lúc này, sư huynh ta hướng sư đệ ngươi, còn có Trần sư đệ bồi cái không phải. Nói xong người, hắn liền làm ba chén. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đồng thời Diệp Minh cảm thấy cái này Lục Phi không đơn giản. Thân là nội môn đệ tử, hắn hung hăng càn quấy là khoa trường, nhưng khó được chính là, cái này người co được giãn được, am hiểu sâu hậu hắc chi đạo. Hắn lúc này cười nói, sư huynh nói quá lời, lần trước sự tình ta cùng Trần sư huynh đều không để ở trong lòng. Lục Phi cười nói, vậy thì tốt. Sau đó hắn lại nâng lên Linh Hà bí cảnh, nói, nghe sư đệ vừa mới hỏi nhiều như vậy, tựa hồ cố ý tiến vào Linh Hà bí cảnh. Diệp Minh nói, là có ý tưởng. Lục Phi tả hữu xem xét, bí mật truyền âm nói, sư đệ, trong tay của ta vừa lúc có một tấm Linh Hà bí cảnh địa đồ, không biết ngươi là có hay không cố ý. Diệp Minh sững sờ, cái gì? Linh Hà bí cảnh địa đồ. Sư huynh chiếm được ở đâu? Nghe nói 30 năm trước những chuyện lặt vặt kia lấy theo Linh Hà bí cảnh ra người tới tụ tập tại cùng một chỗ, bằng vào tất cả mọi người chi nhớ, hội chế một tấm bản đồ. Cuối cùng, hết thể người tham dự, đều lấy được một phần địa đồ phục chế phẩm. Nhắc tới cũng xảo, tiểu huynh thúc thúc, liền là năm đó tiến vào Linh Hà bí cảnh người một trong. Lục Phi nói. Diệp Minh lần này hứng thú, hỏi, chẳng lẽ sư huynh thúc thúc là chúng ta Xích Dương môn trưởng lão? Lục Phi trong mắt lộ ra vẻ cừu hận, nói, đây cũng không phải, thúc thúc ta nguyên là bốn môn tam tông bên trong Xạ Dương tông nội môn trưởng lão. Bất quá 10 năm trước, hắn bị Xạ Dương tông một tên khác nội môn trưởng lão am toán bỏ mình. Thu này, ta sớm muộn muốn báo. Diệp Minh nhìn xem hắn, sư huynh mấy cái ý tứ? Muốn đem địa đồ bán cho ta. Lục Phi cười nói, nói bán liền khách khí, ta muốn đem địa đồ đưa cho sư đệ. Diệp Minh biểu lộ cổ quái, hắn cũng không có cảm thấy song phương giao tình có tốt như vậy. Lục Phi tiến một bước nói, ta chỉ cầu sư đệ khi tiến vào Linh Hà bí cảnh về sau, giúp ta lấy một vật. Ồ, lấy đồ vật. Diệp Minh mắt sáng lên, chẳng lẽ lệnh thúc tại Linh Hà bí cảnh bên trong, ẩn giấu đồ vật. Chương 61, Ngũ Hành Tạng Kinh. Lục Phi dùng sức chút gật đầu, không sai. Thúc thúc ta năm đó được một kiện bảo vật, nhưng hắn tự biết thực lực không đủ, vô phương độc chiếm, liền đem giấu tại một cái ẩn bí chi địa. Hy vọng có thể tại 30 năm sau, lại phái đệ tử tiến vào, đem bảo vật lấy ra. Đáng hận a, thúc thúc ta sau này bị gian nhân hại chết. May mắn hắn rất sớm đã đem việc này nói cho ta biết. Ngươi thúc thúc có thể từng nói cho ngươi, đó là một kiện dạng gì bảo vật? Diệp Minh hỏi, hắn có thể sẽ không dễ dàng liền tin tưởng đối phương, nhất định phải hỏi rõ. Lục Phi nói, sư đệ yên tâm, vật kia cũng không lớn, mang theo thuận tiện. Bất quá thúc thúc cũng không có nói cho ta biết, vật kia đến cùng là cái gì, chỉ nói là một kiện bảo vật. Bác Minh lúc này nói, chủ nhân, đáp ứng trước hắn. Tiến vào bí cảnh về sau, rồi quyết định có phải hay không thay thế tìm kiếm. Diệp Minh cũng là ý nghĩ này, liền nói ngay, nếu như thế, ta đây liền thử nhìn một chút. Bất quá, ta vô phương cam đoan nhất định có thể đưa ngươi nói tới bảo vật mang ra. Lục Phi cười nói, tốt. Sau khi chuyện thành công, ta tất có thâm tạ. Nói xong, hắn trực tiếp liền đem một quyển địa đồ giao cho Diệp Minh, lại hàn huyên vài câu, liền cáo từ rời đi. Lục Phi sau khi đi, Trần Hưng hỏi, các ngươi hai cái đang nói chuyện gì? Diệp Minh đem tường tình nói ra, sau đó nói, sư Minh, ngươi cảm thấy, này Lục Phi lời tin được không? Trần Hưng cau mày nói, cái này Lục Phi nhân phẩm không được tốt lắm, tại nội môn bên trong cũng không có bằng hữu gì. Hắn đột nhiên tìm tới sư đệ, hoặc là thật xem trọng sư đệ. Hoặc là, hắn tất có không thể cho ai biết mục đích. Tóm lại, sư đệ phải cẩn thận nhiều hơn. Diệp Minh gật đầu, ta hiểu rõ. Ăn xong bữa cơm này, Diệp Minh cùng Tô Lan liền trở về biệt viện. Hai người đều muốn mau sớm đột phá võ đồ bắt trọng luyện tạng. Vững chắc lý do, Diệp Minh quyết định đi đầu tu luyện ngũ hành tạng kinh. Nay tiểu công pháp, thuộc về năm đó ngũ hành thần triều, cũng là hết thể luyện tạng tiểu công pháp bên trong, cường đại nhất một loại. Tự nhiên, tu luyện độ khó của nó cũng kỳ cao. Ngũ hành tạng kinh liền muốn tu luyện ngũ tạng, hơi nước vào thận, kim khí vào phổi, mộc khí vào lá gan, hỏa khí vào tâm, thổ khí vào tỳ, từ đó hình thành một cái ngũ hành tuần hoàn. Sau khi thành công, là có thể tẩm bổ lục phủ phân biệt là gan, dạ dày, ruột già, ruột non, tam tiêu, bàng quang, từ đó làm ngũ tạng lục phủ lớn mạnh. Ngũ hành tạng kinh tu luyện, nhất định phải y theo ngũ hành tương sinh tương khắc đạo lý tiến hành, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, nước lại xảy ra mộc. Là dùng, Diệp Minh trước lấy ra một khối mộc thuộc tính cấp 6 linh thạch, thanh mộc linh thạch. Hắn tay trái bấm quyết, tay phải cầm nắm linh thạch, chỉ một thoáng. Từng tia từng sợi thanh mục nguyên khí liền chảy vào kinh mạch của hắn, sau đó tiến vào lá gan. Nay một sợi mục trúc khí tức cho người cảm giác thật thoải mái, mát lạnh cùng nhuận. Bác Minh nói, ngũ hành tạng kinh là hết thể tiểu công pháp bên trong, tu luyện thoải mái nhất một loại. Ngũ tạng lục phủ tương đối yếu ớt, không nên dùng cấp tiến biện pháp, nhất định phải chậm chậm tiến lên. Hắn chỗ khó ở chỗ, linh khí lần đầu tiến vào ngũ tạng lục phủ lưu hành một thời đi con đường. Nếu như con đường không đúng, rất dễ dàng đối tạng phủ tạo thành tổn thương. Diệp Minh nhẹ nhàng thở ra, có bác Minh tại, so sánh người khác khó khăn tầng tầng, hắn tu luyện căn bản không phải vấn đề. Thế là, không có theo dự liệu gian nan, hắn dùng sau một canh giờ, liền đem thanh mục linh thạch hấp thu hết. Kế tiếp, hắn lại phân biệt hấp thu hỏa, thổ, kim, nước bốn loại thuộc tính cấp 6 linh thạch. Ngũ tạng toàn bộ hấp thu ngũ hành linh khí về sau, đã là lúc rạng sáng, hắn bỗng nhiên liền có loại cảm giác kỳ dị, ngũ tạng khí tức hợp thành một thể, tạo thành một cái tuyệt không thể tả tuần hoàn. Mỗi một lần tuần hoàn, hắn ngũ tạng công năng liền mạnh mẽ một điểm. Tơ. Hắn hung hăng hít vào một hơi, khí lưu tiến vào phổi, phát ra mãnh liệt khiếu âm. Hô. Khi hắn bật hơi lúc, thổi ra một đạo thẳng tắp lốc xoáy, đánh tới đối diện trên vách tường, đem trên tường vôi ra đều đánh nát. Ngũ hành tạng kinh, thật sự là kỳ diệu. Diệp Minh nhãn tỉnh sáng lên, tiếp tục vận chuyển ngũ hành linh khí, tầm bổ lục phủ. Khi mặt trời lên, Diệp Minh đại công cáo thành, trong ngũ tạng lục phủ ngũ hành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Bác Minh, chúc mừng chủ nhân, bây giờ ngũ tạng lục phủ tất cả đều đả thông, cơ năng mạnh mẽ, tiềm lực vô tận, có thể tu luyện đại chu thiên. Dứt lời, quần quần nguyên khí theo kinh mạch, tiến vào cơ bắp, xương cốt, tạng phủ, tủy não, sau đó là mỗi một cái nhỏ xíu tổ chức, cuối cùng quay về khí kinh mạch đại lộ. Cứ như vậy, mỗi tuần hoàn một tuần, Diệp Minh nguyên khí liền hùng hồn một điểm. Mà này một tuần hoàn, chính là nguyên khí hành tẩu đại chu thiên. Diệp Minh, đã là võ đồ cửu trọng. Thật là thoải mái. Diệp Minh thở thật dài một cái. Tô Lan một mực tại quan sát Diệp Minh tu luyện, gặp hắn một ngày thời gian liền thành công, khen, Diệp Minh, ngươi thật lợi hại. Diệp Minh đang tại nói chuyện, đồng nhiên cảm giác trong cơ thể nguyên khí chấn động mãnh liệt dâng lên, bắt đầu va chạm phân bố tại nhiệm đốc hai mạch 52 cái khiếu huyệt. Chỉ một thoáng, hắn toàn thân giống như kim đâm đao cắt khó chịu, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Tô Lan tựa hồ rất có kinh nghiệm, nàng lo lắng hỏi, Diệp Minh, ngươi muốn xung kích khiếu huyệt sao? Khiếu huyệt là kinh mạch làm được một số tiết điểm, khiếu huyệt cùng kinh mạch một dạng, thuộc về nửa bế tắc trạng thái, chỉ có đả thông chúng nó, mới có thể dùng chứa đựng càng nhiều nguyên khí. Bình thường tới nói, đại chu thiên tu luyện, chính là muốn đả thông phân bố tại hai mạch nhâm đốc bên trên 52 cái khiếu huyệt, từ đó gia tăng trong cơ thể nguyên khí số lượng dự trữ. Làm 52 cái khiếu huyệt toàn bộ đả thông về sau, là có thể ngưng kình. Diệp Minh lúc này, đúng là đả thông khiếu huyệt. Nhưng nghe rợn cả người chính là, hắn thế mà đồng thời đả thông 52 cái khiếu huyệt. Phải biết, người bình thường đả thông khiếu huyệt, cần nhờ mài nước công phu một chút tới. Mỗi lần chỉ có thể đả thông một cái, mỗi đả thông một cái khiếu huyệt, trung bình cần 2-3 ngày thời gian. Nếu muốn đả thông toàn bộ 52 cái kinh mạch, coi như là thiên tài cũng phải cần 1-2 tháng, người bình thường càng thêm cần nửa năm trở lên. Bắc Minh đối với nguyên khí trưởng không cực kỳ chuẩn xác, chúng nó hóa thành từng mai châm hình nguyên khí, hiệu suất vô cùng cao. Một khắc đồng hồ về sau, 52 khiếu huyệt liền lần lượt bị đả thông. Ầm ầm. Diệp Minh phảng phất liền nghe đến, mỗi một cái khiếu huyệt bên trong đều tạo thành một cái đặc biệt nguyên khí vòng xoáy. Nguyên khí tiến vào vòng xoáy, lại chảy ra về sau, liền có một cỗ đặc biệt ý vị, tựa như một cái không có tính cách người, đột nhiên có tính cách một dạng. Đặc biệt là thiên trung cùng khí hải hai cái lớn nhất khiếu huyệt, phun ra nuốt vào lượng to lớn, cơ hồ một thoáng liền hút đi 6 thành nguyên khí, khiến cho trong kinh mạch nguyên khí lập tức liền mỏng manh dâng lên. Hắn quyết định thật nhanh, một thanh liền nuốt vào 5 mai người nguyên khí. Hàng loạt nguyên khí, quần quận bổ sung vào kinh mạch, có thể còn chưa đủ. Tô Lan liền khiếp sợ thấy, Diệp Minh càng không ngừng dùng nhân nguyên đan. 5 mai, 10 viên, 20 miếng, nhưng vẫn là không có ý dừng lại. Nàng sợ hãi, nói, Diệp Minh, ngươi không sao chứ? Diệp Minh lại một thanh nuốt 10 viên, lúc này mới không quá chắc chắn nói, hẳn là đủ rồi. 30 miếng nhân nguyên đan, hóa thành quần quận nguyên khí, không ngừng mà rót vào khiếu huyệt bên trong, cuối cùng đưa chúng nó toàn bộ đổ đầy. Đến tận đây, trong kinh mạch nguyên khí nồng độ lại khôi phục như thường. 52 cái khiếu huyệt, hình thành 52 cái hoặc lớn hoặc nhỏ nguyên khí vòng xoáy, càng không ngừng cải tạo nguyên khí. Đặc biệt là thiên trung cùng khí hải hai vòng xoáy lớn, có to bằng nắm đấm, phun ra nuốt vào lượng kinh người. Lúc này, Bắc Minh mới nói, trước đả thông này 52 chủ khiếu huyệt, về sau lại đả thông cấp 2 khiếu huyệt. Diệp Minh giật mình, không phải đả thông 52 cái khiếu huyệt như vậy đủ rồi sao? Làm sao còn muốn đả thông cấp 2 khiếu huyệt? Người trên người khiếu huyệt, tổng số có bên trên ngàn nhiều, mỗi cái đều có thần kỳ tác dụng. Chủ nhân càng về sau tu luyện, liền càng cảm giác khiếu huyệt tầm quan trọng. Dù cho hiện tại không đả thông, về sau cũng là muốn đả thông. Chẳng qua là tu vi càng cao, đả thông khiếu huyệt liền càng khó khăn, vẫn là sớm đả thông thì tốt hơn. Bác Minh nói, cái kia cấp 2 khiếu huyệt có nhiều ít? Diệp Minh hỏi, 360 cái, bên trái 180 cái, bên phải 180 cái. Đả thông cấp 2 khiếu huyệt về sau, là có thể ngưng kình đi. Diệp Minh hỏi, nếu như thời gian đầy đủ, tốt nhất đả thông cấp 3 khiếu huyệt. Cấp 3 khiếu huyệt tồn tại ở mỗi một tấc cơ bắp da xương bên trên, số lượng là 3.600 cái. Chúng nó một khi đả thông, đối chủ nhân tăng lên chính là to lớn. Bác Minh nói, có thần linh bảo y tương trợ, chủ nhân đả thông kinh mạch cũng không khó khăn, cũng sẽ không dùng đi quá nhiều thời gian. Diệp Minh gật gật đầu, đã như vậy, vậy liền toàn đả thông tốt. Sau đó hắn lại nói, hôm nay phục dụng quá nhiều nhân nguyên đan, trong cơ thể nguyên khí vô cùng hỗn tạp không tinh khiết, ta sau đó phải tu luyện thuần nguyên công, đem nguyên khí tinh luyện tịnh hóa. Nếu như có thể cùng Tô Lan hôn môi, chủ nhân nhất định có thể đem thuần nguyên công tu luyện tới trước nguyên cổ người cảnh giới. Bác Minh giật dây nói, tại cái kia về sau, chủ nhân là có thể tu luyện âm dương giáo âm dương chí thánh công cùng lưỡng nghi kiếm pháp. Diệp Minh đột nhiên hắc hắc cười một tiếng, tiếng cười của hắn nhường Tô Lan không hiểu thấu, nghĩ thầm cái tên này đang cười cái gì, mà lại biểu lộ mang theo xấu xa cảm giác. Thuần Nguyên Công trung thập tam trọng, nghe nói làm thái cổ đại năng sáng tạo. Mỗi tu luyện nhất trọng, nguyên khí liền sẽ thuần túy, mạnh mẽ một điểm. Theo bác Minh nói, này Thuần Nguyên Công lưu truyền rất rộng, danh tiếng cực lớn, tứ đại thần thổ, năm đại hoàng triều người, có nhiều tu luyện. Nếu như tu luyện tới tầng thứ 13, uy lực của nó xác thực không thể tưởng tượng nổi. Có thể khó liền khó tại, Thuần Nguyên Công tiến cảnh quá chậm, chỉ lần này tu thành đệ nhất trọng, tối thiểu liền muốn một tháng thời gian. Tầng thứ 2, thì cần muốn 2 tháng, cứ thế mà suy ra, mong muốn hoàn thành tầng thứ 13 tu luyện, trên lý luận cần hơn 300 năm. Mà theo đệ nhất trọng tu đến tầng thứ 13, càng là phải dùng 6-700 năm thời gian. Nghe bác Minh giới thiệu, Diệp Minh trong lòng rụt rè, cơ hồ muốn nửa đường bỏ cuộc. Cũng may bác Minh nói cho hắn biết, Tô Lan vô cấu bảo thể có khả năng giảm bớt hắn thời gian tu luyện. Bất quá trước đó, hắn trước muốn nếm thử chính mình tu luyện, mở mang kiến thức một chút này Thuần Nguyên Công tu luyện, đến cùng có thể có nhiều chậm. Bên kia, Tô Lan cũng bắt đầu hấp thu ngũ hành linh thạch, nàng tiến cảnh có thể nhanh hơn Diệp Minh nhiều, rất nhanh liền ngũ hành viên mãn, đi vào Đại Chu Thiên, cũng bắt đầu đả thông khiếu huyệt. Bất quá Tô Lan cũng không có thần linh bảo y, nàng chỉ có thể dùng mài nước công phu lần lượt đả thông, đây là cực tốn thời gian, nói ít cũng muốn 10 ngày nửa tháng. Diệp Minh y theo Thuần Nguyên Công vận chuyển nguyên khí, tại lớn nhất khiếu huyệt nơi khí hải, càng không ngừng cải biến nơi đó nguyên khí vòng xoáy. 3 ngày sau đó, hắn khí hải vòng xoáy biến lớn hơn một vòng, dùng một loại kỳ lạ kết cấu vận chuyển, có chút nguyên khí trận pháp mùi vị. Làm nguyên khí lưu qua nó thời điểm, nguyên khí liền sẽ bị vòng xoáy tinh luyện một điểm, lòng vòng như vậy không ngừng. Chương 62, cuối cùng xông vào. Y dì theo Thuần Nguyên Công phía trên nói rõ, Diệp Minh trong cơ thể nguyên khí, nhất định phải tuần hoàn tinh luyện 100 lần trở lên mới có thể đi đến nhất định độ tinh khiết, từ đó tiến hành tầng thứ 2 tinh luyện. Kế tiếp Diệp Minh thử một phen, hắn trong vòng một ngày, nhiều nhất có thể vận hành 15 đại chu thiên. Nói cách khác, dùng hắn hiện tại tư chất, tối thiểu cũng muốn tu luyện 7 ngày, mới có thể hoàn thành Thuần Nguyên Công đệ nhất trọng tinh luyện. Diệp Minh rõ ràng không muốn tại đây loại tu luyện khô khan bên trên lãng phí thời gian, chờ đến Tô Lan võ đồ cửu trọng về sau, hắn lập tức mặt dạn mày dày hôn. Nữ sinh hôn, một khi dâng ra lần thứ nhất, như vậy lần thứ hai lần thứ ba liền sẽ không hề khó khăn. Diệp Minh rất nhanh liền lại nếm đến cặp môi thơm, cả người như si như say. Vô cấu chi khí tức trong người, lại lần nữa tiến vào thân thể của hắn. Thân kỳ một màn phát sinh, theo Thuần Nguyên Công vận hành, nguyên khí tinh luyện hiệu suất lập tức tăng trưởng không chỉ gấp 10 lần. Nguyên khí vẹn vẹn vận hành một cái đại chu thiên, nguyên khí độ tinh khiết, liền đạt đến vận hành tầng thứ 2 yêu cầu. Diệp Minh vừa mừng vừa sợ, ôm Tô Lan không buông tay, một bộ vô lại dạng. Kỳ thật Tô Lan cũng cảm thấy, Diệp Minh là đang mượn dùng khí tức của hắn tu luyện một loại nào đó công pháp. Cho nên nàng hết sức an tĩnh cùng Diệp Minh miệng đối miệng, cảm thụ được đối phương nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, trong lòng rất ngọt ngào, dĩ nhiên cũng hết sức ngượng ngùng. Thuần Nguyên Công tầng thứ 2, Diệp Minh chỉ vận hành 2 cái chu thiên. Đệ tam trọng, hắn dùng 4 cái chu thiên. Có thể ngay cả như vậy, dựa theo Bắc Minh tính ra, hắn mong muốn tu luyện tới tầng thứ 13, cũng phải thời gian 2-3 năm. Dĩ nhiên, nếu như hắn trong một ngày vận hành nguyên khí đại chu thiên số lần có thể gia tăng lời, thời gian sẽ tiến một bước giảm bớt. Nửa tháng sau, hắn đột phá Thuần Nguyên Công đệ bát trọng, ngưng tụ ra đệ cửu trọng nguyên khí vòng xoáy. Tại đây hơn nửa tháng, Tô Lan tiến bộ cũng rất lớn, nàng đã đả thông toàn bộ 52 cái khiếu huyệt, cũng bắt đầu cùng Diệp Minh cùng một chỗ tu luyện Thuần Nguyên Công. Không thể không nói, tại tu luyện Thuần Nguyên Công bên trên, Tô Lan tư chất vượt qua Diệp Minh. Nàng phát sau mà đến trước, bây giờ đồng dạng tu luyện đến Thuần Nguyên Công đệ cửu trọng. Còn có không đến 2 tháng, liền muốn đi vào Linh Hà bí cảnh, Diệp Minh quyết định tăng thêm một bước thực lực. Đi qua thận trọng cân nhắc, Bắc Minh kiến nghị hắn tu luyện sát sinh bộ loại thứ 2 cơ sở bộ pháp, Huyễn bộ. Đồng thời, hắn hy vọng Diệp Minh có thể đem Lưu Vân tán thủ tu luyện tới đại thành, sau đó đem Tam đại tất sát thức dung hợp, tăng thêm một bước uy lực. Tô Lan cùng Diệp Minh có ý tưởng giống nhau, nàng cũng muốn tiến vào Linh Hà bí cảnh. Diệp Minh cân nhắc liên tục, quyết định nhường Tô Lan tu luyện thuần bộ cùng Lưu Vân tán thủ, cũng tiến một bước nắm xuyên vân kiếm pháp cùng phá hư chỉ tận lực tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Hắn cho rằng này mấy loại võ kỹ tương đối thích hợp Tô Lan, coi như đánh không lại kẻ địch, đào mệnh vẫn là dư sức có thừa. Dạ dĩ kế nhật tu luyện, Tô Lan tiến bộ thần tốc, dù sao nàng là vô cấu chi thể, tư chất tại Diệp Minh phía trên. Trái lại Diệp Minh, tiến cảnh liền thong thả nhiều. Huyễn bộ quá khó khăn, loại này cơ sở bộ pháp chỉ có 4 bước, một bước so một bước khó học. Bước thứ nhất là muốn nhờ 36 cái khiếu huyệt nguyên khí bộc phát, tại trong tích tắc biến ảo 3 cái phương vị. Muốn học bước thứ nhất, Diệp Minh trước hết muốn đánh thông 36 cái cấp 2 khiếu huyệt. Đả thông khiếu huyệt cũng không khó, Bác Minh rất nhanh liền có thể hoàn thành. Khó liền khó tại, Diệp Minh muốn tại mỗi cái khiếu huyệt bên trong, xây dựng một bộ đặc biệt nguyên khí vòng xoáy. Khác biệt vòng xoáy, có thể sinh ra không năng đặc chất nguyên khí. Hoặc sắc bén, hoặc bạo động, hoặc bình tĩnh, hoặc chấn động, không giống nhau. Cái này khá là phiền toái, dù cho Bác Minh cũng không giúp được một tay, hết thể cần nhờ Diệp Minh chính mình đi thể hội. Diệp Minh tựa như một cái cô độc kiến trúc sư một dạng, tại mỗi cái khiếu huyệt bên trong cấu tạo nguyên khí vòng xoáy, một lần, hai lần, mãi đến nửa tháng sau, hắn mới hoàn thành tất cả những thứ này, chính thức bắt đầu bước ra huyễn bộ bước thứ nhất. Soạn. Tô Lan liền thấy, Diệp Minh đột nhiên chia ra làm ba đạo ảo ảnh phân biệt xuất hiện tại phương hướng khác nhau, một lát sau mới tan biến. Thật lợi hại. Tô Lan tán thưởng. Mà Diệp Minh lại toàn thân nguyên khí bạo động, có mấy cái làn da thế mà trực tiếp nổ tung. Cả người tê liệt ngã xuống đất. Bước ra bước đầu tiên này, hắn liền nghiêm trọng thụ thương. Đó là bởi vì, 36 cái nguyên khí vòng xoáy cũng không cân đối tạo thành. Cùng năm đó tu luyện thuấn bộ một dạng, thụ thương, khôi phục, bị thương nữa, khôi phục lại. Hắn không ngừng mà diễn luyện, chậm rãi liền mò tới bí quyết, 3 ngày sau đó là có thể hoàn chỉnh đi ra bước thứ nhất mà không bị thương. Huyễn bộ tu luyện quá tiêu hao thời gian, học được bước thứ nhất về sau, Diệp Minh liền bắt đầu luyện tập Lưu Vân tán thủ. Không biết ngày đêm luyện tập, thậm chí gọi tới Trần Hưng đối chiến. Thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, Trần Hưng dùng ám kình đã vô phương uy hiếp được hắn, đành phải vận dụng hóa kính lực lượng, cái kia tương đương với thất phẩm võ sĩ thực lực. Ầm. Diệp Minh bị một quyền bắn bay, khóe miệng chảy máu. Hắn xóa đi vết máu, trầm giọng nói, lại đến. Lần lượt bị đánh lui, lần lượt xông đi lên, Bác Minh thời khắc đều tại chữa trị đủ loại thương thế. Lưu Vân tán thủ ba thức đầu là cực nhanh, mê tung chân, huyền vân trảm. Bên trong tam thức chia làm chấp giật, quỷ bộ, thuấn sát, sau tam thức, thì phân biệt là cung, rời, ảo ảnh, liên kích. Này chín thức, Diệp Minh đều đã tu luyện tới tiểu thành, có thể khoảng cách đại thành, còn có tương đương khoảng cách. Võ kỹ tiểu thành về sau, suy một ra ba, vận dụng tự nhiên. Đến đại thành, thì là nghe một mà biết 10, đem toàn bộ chiêu thức dung hội quán thông, uy lực tăng gấp bội. Tại Trần Hưng dưới áp lực cực lớn, Diệp Minh tiến bộ thần tốc, ngắn ngủi một tuần sau. Hắn đột nhiên thét dài một tiếng, cả người hóa thành một đạo lưu quang, lại phân hóa thành ba đạo ảo ảnh, sờ nhẹ chợt điểm. Sau đó liền đứng ở mười mấy mét bên ngoài, nhìn xem Trần Hưng. Trần Hưng túi đầu nhìn thoáng qua, y phục trên người hắn, thế mà phá xuất 6 cái lô lớn, tất cả đều là bị Diệp Minh đánh vỡ. Diệp Minh trong nháy mắt, đã kích 6 lần, hắn một thoáng đều không né tránh. Ngạc nhiên về sau, hắn đột nhiên ha ha cười to, nói, sư đệ, ngươi đã đem tam thức sát chiêu hợp lại làm một sao. Diệp Minh gật đầu, tại chiến đấu thời khắc cuối cùng, ta đột nhiên linh cơ khẽ động, một cách tự nhiên liền đem tam thức hợp lại là một, không nghĩ tới uy lực lớn như vậy. Bất quá, một chiêu này không thể tùy tiện thi triển, nó đối thể năng tiêu hao quá lớn, ta hiện tại còn cảm giác toàn thân như nhũn ra. Trần Hưng cười nói, đó là dĩ nhiên. Này tam thức hợp nhất uy lực, tương đương với ngũ phẩm võ kỹ sát chiêu. Diệp Minh tại tiến bộ, Tô Lan cũng không kém. Nàng không chỉ nắm xuyên vân kiếm pháp cùng phá hư chỉ tu tới tiểu thành. Thuấn bộ cùng Lưu Vân tán thủ cũng luyện xong rồi. Nhìn ra được, nàng tu luyện võ kỹ tốc độ, còn nhanh hơn Diệp Minh được nhiều. Bất chi bất giác, khoảng cách Linh Hà bí cảnh bắt đầu không có mấy ngày, này thiên nhất sớm, Diệp Minh đang luyện tập huyễn bộ, một tên lạ mặt ngoại môn trưởng lão đăng môn, gặp mặt nhân tiện nói, Diệp Minh, Tô Lan, trưởng môn cứ gọi các ngươi đi qua. Thế là, Diệp Minh cùng Tô Lan đi theo trưởng lão kia đi tới ngoại điện. Người tới, liền thấy Trịnh Nhất Bình cùng Thôi Kim Cương chờ 10 tên ngoại môn đệ tử đều đến. Ngoại trừ Thôi Kim Cương cùng Trịnh Nhất Bình bên ngoài, ngoài ra 8 người đều là ngoại môn trên bảng, nhưng không bao gồm Nhậm Thiếu Long. Bởi vì trên lôi đài đột phá đến võ sĩ, hắn đã trở thành một tên nội môn đệ tử, đánh mất tiến vào Linh Hà bí cảnh tư cách. Gặp người đều đến đông đủ, Trung Thần Tú nói, 3 ngày sau đó, Linh Hà bí cảnh sắp mở ra. Linh Hà bí cảnh là thời cổ một cái thế lực lớn Thái Ất môn kiến tạo, dùng cho bồi dưỡng tôi luyện đệ tử dùng. Bí cảnh mỗi 30 năm mở ra một lần, một lần so một lần nguy hiểm. Lần trước, chúng ta xích dương môn đi 10 người, chỉ có 2 người còn sống trở về. Tất cả mọi người trong lòng đều chịu nặng, 10 người chỉ trở về 2 cái, này tỷ lệ tử vong cũng quá cao. Không ít người lòng sinh e ngại, lặng lẽ đánh lên chống lui quân. Các ngươi 12 người thực lực không tệ, có tư cách tiến vào Linh Hà bí cảnh. Bất quá, xích dương môn sẽ không cưỡng cầu các ngươi, có nghĩ rời khỏi, hiện tại là có thể rời đi. Trung Thần Tú nói. Không đợi Trung Thần Tú nói xong, liền có 5 người đứng ra. Tại hướng trưởng môn cùng các trưởng lão thi cái lễ về sau, không chút do dự quay người rời đi. Còn có hay không? Trung Thần Tú vẻ mặt không thay đổi, tiếp tục hỏi. Nhưng lần này, không ai lại rời đi. Trung thần tú rất hài lòng, gật đầu nói, không sai. Võ giả liền nên có dũng khí, cầu phú quý trong nguy hiểm, không có gặp nguy hiểm, hà lai kỳ ngộ. Nói xong hắn nói, các ngươi trước theo trưởng lao tiến vào chân bảo lâu, khiêu chiến binh khí võ cụ, mỗi người hạn hai kiện. Sau đó liền có một tên trưởng lao tiến đến, mang theo bảy người tiến vào một tòa tiểu lâu. Lâu nhỏ bên ngoài, có hai tên võ sư trông coi, phòng thủ nghiêm mật. Leo lên lầu nhỏ, Diệp Minh liền thấy từng kiện binh khí, võ cụ, chỉnh tề treo trên vách tường. Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ, Bắc Minh cứ nói, chủ nhân không sở trường đao kiếm, có thể chọn lựa mấy món võ cụ. Phía trước có một bộ quyền sáo, thuộc bát phẩm võ cụ, có thể tăng lên ra quyền uy lực cùng tốc độ. Diệp Minh tin tưởng Bắc Minh ánh mắt, lập tức đã tìm được bộ kia quyền sáo. Quyền sáo là màu ám kim, phía trên điêu khắc kỳ dị mây văn, trận trận cổ quái gợn sóng phóng xuất ra. Bên trái đằng trước, có một đôi giày loại võ cụ, có thể đề cao tốc độ di chuyển, dùng nó đào mệnh không còn gì tốt hơn. Bắc Minh lại nói, đáng tiếc duy nhất chính là, đây chẳng qua là cửu phẩm võ cụ, đối tốc độ tăng lên có hạn. Võ cụ đều là hết sức chân quý, Xích Dương môn cũng không có khả năng có được quá nhiều. Bởi vì mỗi người chỉ có thể chọn hai kiện, Diệp Minh chọn xong sau, liền đi bang Tô Lan chọn lựa. Tại hắn theo đề nghị, Tô Lan tuyển một thanh bảo kiếm, một bộ võ cụ nhuyễn giáp, đều là cửu phẩm. Trên thực tế, bên trong võ cụ đa số đều là cửu phẩm, bát phẩm rất ít, vừa lên tới liền bị người chọn đi. Diệp Minh ra tay xem như nhanh, cái thứ nhất lấy được bát phẩm võ cụ quyền sáo. Chọn lựa hoàn tất, mọi người lại được đưa tới ngoại điện. Trung thần tú còn đang chờ, hắn ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống, nói, ta từng tiến vào Linh Hà bí cảnh, đối tình huống bên trong hiểu rất rõ. Phía dưới, ta đem liền năm đó kinh nghiệm, nói cho mọi người nên như thế nào chính xác tại bí cảnh bên trong sinh tồn, cùng với như thế nào tìm kiếm cơ duyên. Nói đến chỗ này, hắn lấy ra một tờ địa đồ, ở trước mặt mọi người mở ra, nói, này là năm đó sống mà đi ra Linh Hà bí cảnh người, hợp lại vẽ địa đồ. Ta đem y theo tấm bản đồ này, cho các ngươi kỹ càng giảng giải Linh Hà bí cảnh bên trong tình huống. Các ngươi cẩn thận nghe, phải nhớ kỹ ta nói mỗi một chữ. Linh Hà bí cảnh phi thường mênh mông, tấm bản đồ này bên trên ngọn diện tích, chỉ sợ liền nó 1/10 đều không có. Mà ta giảng, cũng chỉ châm nối địa đồ bên trên đánh dấu qua khu vực, đến mức những địa phương khác, vậy phải xem các ngươi năng lực của mình cùng thủ đoạn. Trung thần tu bắt đầu kỹ càng giảng giải. Chương 63, bí cảnh mở ra. Diệp Minh bảy người nghe được Trung thần tú nhắc lên Linh Hà bí cảnh bên trong hung tàn tranh đoạt lúc, không khỏi từng cái dùng mình. Nguyên lai Linh Hà bí cảnh bản thân cũng không tính nguy hiểm, chân chính nguy hiểm chính là tiến vào bên trong người. Khác biệt môn phái vì tranh đoạt bên trong có hạn tài nguyên, chắc chắn ra tay đánh nhau, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trung thần tú nói, nghĩ tại Linh Hà bí cảnh mạng sống, bí quyết chỉ có hai cái. Thứ nhất là cẩn thận hơn. Không nên tùy tiện tin tưởng môn phái khác người. Cũng đừng tùy tiện gia nhập môn phái khác cái gọi là liên minh, càng không nên hơi một tí liền cùng người liều mạng. Có nhiều thứ, một khi đoạt không qua, hoặc là quá nguy hiểm, liền lập tức từ bỏ. Bên trong đồ tốt còn nhiều, không cần tranh cái kia nhất thời một vật. Đệ nhị liền là đoàn kết, thất lực lượng cá nhân, vinh lớn xa hơn một người lực lượng. Chỉ muốn các ngươi có thể đoàn kết, coi như gặp được môn phái khác thiên tài, cũng có tự vệ chi năng. Dù sao bên trong người đều là võ đồ, coi như mạnh hơn, cũng sẽ không mạnh hơn các ngươi bao nhiêu. Nói đến chỗ này, Trung thần tú biểu lộ chợt có mấy phần xúc động, tựa hồ lâm vào hồi ức, hắn chậm rãi nói, năm đó, chúng ta cũng từng tao ngộ đối thủ cực kỳ đáng sợ. Có một vị sư tỷ, vì cứu ta cùng Cao Phụng Tiên sư huynh, vĩnh viễn lưu tại Linh Hà bí cảnh. Lòng của mọi người tình cũng rất nặng nề, đúng vậy à, có lúc, đoàn đội bên trong nhất định phải có người làm ra hy sinh, bằng không khả năng tất cả mọi người chết. Chẳng qua là, vì người khác mà chết, lại có bao nhiêu người có thể làm đến đâu. Diệp Minh bỗng nhiên rất tò mò, vị sư tỷ kia, làm sao nguyện vi sư tôn cùng trưởng môn đánh đổi mạng sống đâu. Trung thần tú giảng thời gian rất lâu, chờ sau khi mọi người tản đi, hắn duy chỉ có lưu lại Diệp Minh cùng Tô Lan. Hắn nhìn Tô Lan liếc mắt, hài lòng gật đầu, không sai, đã là võ đồ cửu trọng, ta trước đó còn lo lắng cho ngươi lần này đi quá nguy hiểm. Tô Lan nói, sư tôn yên tâm, ta nhất định sống sót ra tới. Không sai, sống sót là nhiệm vụ thứ nhất, tìm cơ duyên là đời thứ hai vụ. Cho dù tốt cơ duyên, cũng phải có mệnh hưởng thụ. Trung thần tú nghiêm túc nói. Nói đến đây, hắn nhìn xem Diệp Minh nói, Diệp Minh, ta nắm Tô Lan giao cho ngươi, nàng nếu là ít một cọng tóc gáy, ta lấy ngươi hỏi tới tội. Diệp Minh vội vàng nói, trưởng môn sư thúc yên tâm, chỉ cần ta sống, Tô Lan liền tuyệt đối an toàn. Trung thần tú rất hài lòng, nói, Linh Hà bí cảnh vô cùng hung hiểm, ta hy vọng các ngươi bảy cái đều có thể còn sống trở về. Sau đó hắn dừng một chút, đối Diệp Minh nói, nếu như ngươi gặp được thần kiếm môn đệ tử, như có khả năng, liền toàn bộ giết chết. Diệp Minh sững sờ, hỏi, trưởng môn sư thúc cùng thần kiếm môn có thù sao? Thâm cửu đại hận. Trung thần tú nói, lúc trước ta cùng ngươi sư tôn tại Linh Hà bí cảnh trải qua gian khổ, mắt thấy là phải cùng sư tỷ các sư huynh thành công rời đi. Nhưng lại tại khi đó, thần kiếm môn một cái gọi Ngụy Kiếm Phong người đánh út chúng ta, thực lực đối phương rất mạnh, nhân số cũng nhiều, thực lực đủ để nghiền ép chúng ta. Hắn một người một kiếm, giết chết ta Xích Dương môn ba vị sư huynh. Sau này, nếu không phải sư tỷ liều mạng ngăn cản hắn, ta cùng ngươi sư tôn chỉ sợ cũng phải chết ở bên trong. Về sau, cái kia Ngụy Kiếm Phong thành tiểu cực lớn, so ngươi sư tôn còn mạnh hơn, bái nhập Cửu Đại Thánh Địa một trong kiếm chỉ, trở thành một tên nội môn trưởng lão. Thực lực của hắn bây giờ, hẳn là còn ở ngươi sư tôn phía trên, chỉ sợ đã là võ tông đỉnh phong. Lần trước ngươi sư tôn lúc đến, nói cho ta biết một tin tức, Ngụy Kiếm Phong đem phái hắn hậu nhân tiến vào Linh Hà bí cảnh. Chúng ta phỏng đoán, cái kia Ngụy Kiếm Phong năm đó nhất định tiến nhập bí cảnh tầng thứ hai, biết được rất nhiều chúng ta không biết bí mật, hắn lần này phái ra đệ tử, hẳn là muốn cầm đến càng thật tốt hơn chỗ. Năm đó, cái kia Ngụy Kiếm Phong độc lĩnh phong tao. Lần này, dù như thế nào không thể để cho thần kiếm môn đạt được. Diệp Minh, thực lực của ngươi rất mạnh, ta vô cùng coi trọng ngươi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hẳn là hết sức khó gặp được đối thủ. Dĩ nhiên, hết thể muốn nhìn thời cơ. Nếu như thời gian khẩn trương, hoặc là cơ hội ít, vậy cũng không có gì, nhất định phải nắm an toàn đặt vào vị thứ nhất. Diệp Minh dùng sức chút đầu, trưởng môn sư thúc yên tâm, ta định toàn lực ứng phó. Trung thần tú lại đối Tô Lan nói, tư chất của ngươi hẳn là còn ở Diệp Minh phía trên. Những ngày gần đây, ngươi theo Diệp Minh trô đến không ít chỗ tốt, vi sư hết sức vui mừng. Nói không chừng, một số năm sau, vi sư còn muốn cần ngươi đến nữa, mới có thể đi được càng xa. Tô Lan vội vàng nói, sư tôn quá khen, Tô Lan không có lợi hại như vậy. Trung thần tú ha ha cười một tiếng, không cần khiêm tốn, vi sư vô cùng coi trọng ngươi. Khó được thu đến ngươi đệ tử như vậy, vi sư vẫn là không tỏa sáng tâm an nguy của ngươi. Nói xong, hắn từ trong ngực xuất ra một cái lớn chừng quả đấm hộp, hiện lên màu đen, cũng không biết là cái gì. Hắn nắm hộp giao cho Tô Lan trong tay, nghiêm mặt nói, đây là vi sư trước kia lấy được một kiện ám khí thánh địa thiên cơ cốc chế tạo một kiện cực phẩm, tên là Bạo Vũ Thần Châm. Này châm chỉ có thể phóng ra một lần, một khi phóng ra, trong vòng 10 trượng có thể đánh giết đại võ sư. Nó là duy nhất một lần ám khí, không phải vạn bất đắc dĩ sống chết trước mắt, không cần sử dụng. Tô Lan tiếp nhận cái hộp nhỏ, vội vàng cảm tạ. Trung thần tú lại lấy ra một bộ nhuyễn giáp giao cho Diệp Minh trong tay, nói, đây là lục phẩm võ cụ, băng vị giáp, là dùng cấp 6 yêu thú băng vị ra chế thành, có thể chống lại chân quyền đả kích, hấp thu hàng loạt tổn thương. Coi như là võ sư một kích toàn lực, cũng chưa chắc có thể giết chết ngươi. Diệp Minh lại chuyển tay nắm băng vị giáp đưa cho Tô Lan, nói, vẫn là Tô Lan xuyên đi. Trung thần tú lại khoát tay ngăn lại, ngữ khí nghiêm túc nói, Linh Hà bí cảnh bên trong, dùng ngươi làm chủ. Chỉ có ngươi sống sót, mới có thể bảo đảm Tô Lan dùng chu toàn, cho nên này băng vị giáp, ngươi nhất định phải mặc vào, rõ chưa? Diệp Minh liền không có kiên trì, cảm ơn qua trưởng môn, tại chỗ liền mặc vào băng vị giáp. Trung thần tú nói, chúng ta Xích Dương môn chẳng qua là cửu phẩm môn phái, nhưng lần này tham dự trong môn phái, có thần kiếm môn như thế nhất phẩm môn phái, thậm chí còn có đại giáo đệ tử. Trên người bọn họ võ cụ, khả năng so với các ngươi cao cấp hơn, cho nên phải tất yếu cẩn thận. Trung thần tú như cái lao mụ tử, giao phó lại giao phó, mãi đến không có thể nói, mới thả Diệp Minh cùng Tô Lan rời đi, để bọn hắn đi làm cuối cùng ngươi chuẩn bị. 3 ngày thời gian, Diệp Minh không có tu luyện, mà là cùng Tô Lan cùng một chỗ diễn luyện Lưu Vân tán thủ cùng thuẫn bộ, muốn thông qua loại biện pháp này, gia tăng song phương ăn ý trình độ. Soạn! Soạn! Hai người thân hình chấp động, như hai đạo lắc lư ánh sáng, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, Diệp Minh còn nắm Trần Hưng gọi tới, đổi hai người bọn họ cùng một chỗ luyện tập. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Linh Hà bí cảnh mở ra tháng ngày đến. Sáng sớm, Trung thần tú liền đem Diệp Minh đám người triệu tập lại. Diệp Minh ngoại ý muốn trông thấy, sư tôn Cao Phụng Tiên liền đứng tại trưởng môn sau lưng, hắn muốn tiến lên chào hỏi, lại bị Cao Phụng Tiên dùng ánh mắt ngăn lại. Trung thần tú không có nói thêm nữa, vung tay háo một cái, liền có một tia ánh sáng đỏ bao vây lấy 7 tên đệ tử phóng lên tận trời. Diệp Minh thấy, sư tôn Cao Phụng Tiên cùng mặt khác 8 tên lạ mắt trưởng lão, cùng nhau theo ở phía sau. Bị hồng quang bao vây lấy bay lượn, Diệp Minh không phải lần đầu tiên, hắn bình tĩnh đánh giá mọi người ở đây. Khiến cho hắn kinh ngạc chính là, Thôi Kim Cương cùng Trịnh Nhất Bình đều đã võ đồ cửu trọng, mà lại bọn hắn thực lực hẳn là không yếu, bằng không cũng sẽ không bị trưởng môn khêu chúng. Còn lại 3 cái, đều là võ đồ thập trọng, ngoại môn trên bảng đệ tử. Diệp Minh cười nói, Kim Cương, Nhất Bình, các ngươi tiến bộ thật nhanh, mới ngắn ngủi mấy tháng, thế mà liền theo võ đồ ngũ trọng vọt tới võ đồ cửu trọng. Thôi Kim Cương hắc hắc cười một tiếng, nói, chúng ta bây giờ đều bị nội môn trưởng lao thu làm thân truyền đệ tử, tiến bộ tự nhiên nhanh. Diệp Minh cũng mừng thay cho bọn họ, hỏi một chút phía dưới, mới biết Thôi Kim Cương đích sư tôn là Phó Bưu, mà Trịnh Nhất Bình đích sư tôn là Mã Thái. Bái sư về sau, bọn hắn cầm tới không ít tài nguyên, tu vi tăng nhanh như gió, rất nhanh liền đạt đến võ đồ cửu trọng. Tự nhiên, bọn hắn võ đồ cửu trọng hàm kim lượng, là xa xa Vô Phương cùng Diệp Minh so sánh. Phi hành một khắc đồng hồ tả hữu, mọi người liền tại Yên Quốc Đông Bộ một tòa núi lớn trước hạ xuống. Sau khi hạ xuống, chỉ thấy trước núi đã tụ tập không ít người, xem bộ dáng là môn phái khác trưởng lão cùng đệ tử. Giống Xích Dương môn như vậy chỉ mấy chục người, còn tính là ít, có địa phương thế mà tụ tập bên trên trăm người, hẳn là một chút cao phẩm cấp môn phái. Xích Dương môn người vừa xuất hiện, cách đó không xa liền có người kêu lên, Trung Thần Tú, nơi đây nói chuyện. Trung Thần Tú lắc người một cái, liền đến trong một đám người ở giữa. Những người này đều là Yên Quốc bốn môn tam tông. Yên Quốc bốn môn tam tông, phân biệt là Xích Dương môn, Thiên Nhất môn, Tử Hư môn, Phong Lôi môn, cùng với Xạ Dương tông, Khôi Lôi tông, Diệu Toán tông. Trong đó, Xạ Dương tông là thất phẩm tông môn, Thiên Nhất môn là bát phẩm tông môn, ngoài ra đều là cửu phẩm tông môn. Cùng Trung Thần Tú chào hỏi là vị nam tử trung niên, ngăn nắp khuôn mặt, vàng cần cùng lực, rất có vài phần chính khí, hắn cười nói, Trung huynh, các ngươi Xích Dương môn, liền phái ra 7 người sao? Trung Thần Tú cười nhạt một tiếng, nói, phí chính nghĩa, chúng ta Xích Dương môn không có gì đệ tử kết xuất, chọn tới chọn lui, cũng chỉ có 7 người này miễn cưỡng gom góp. Thực sự so ra kém các ngươi Phong Lôi tông à, nhân tài đông đúc, ngươi đây là muốn phái ra 20 người sao? Tên là phí chính nghĩa Phong Lôi tông trưởng môn nhếch miệng cười một tiếng, nói, bàn về đến, Xích Dương môn cùng Phong Lôi tông hẳn là Yên Quốc ngũ đại cửu phẩm tông môn bên trong, thực lực mạnh nhất hai cái. Ha ha! Ta cảm thấy các ngươi Xích Dương môn hẳn là phái thêm mấy tên đệ tử đi vào. Phái thêm người đi chịu chết sao? Một cái âm không dương thanh âm vang lên. Nói chuyện chính là vị thanh niên người, sắc mặt trắng bệch, xuyên một bộ áo trắng, tay cầm kim cốt quạt xếp, eo treo đoàn long ngọc đeo, một bộ cao ngạo bộ dáng. Hắn này vừa nói, phí chính nghĩa vẻ mặt nhất thời tối sầm lại, nói, Lữ Thiên Hoa trưởng môn, các ngươi Xạ Dương tông cũng là lợi hại, có thể lên hồi trở lại làm sao lại công việc của một người lấy ra tới đâu? Còn giống như là trọng thương A. Đối mặt thất vũ khí tông môn Xạ Dương tông, phí chính nghĩa không hề sợ hãi, mở miệng chào phúng. Tên là Lữ Thiên Hoa thanh niên tầng tầng hừ một cái, lần này, ta Xạ Dương tông tất nhiên rút đến thứ nhất. Chê cười. Cũng không mở mắt ra nhìn một chút, chung quanh nơi này có nhiều ít thế lực tham dự vào. Chúng ta Yên Quốc bốn môn tam tông cộng lại, đều không kịp kẻ ngoại lai 1/10. Một tên lão giả áo tím nhíu lại nhăn cười lạnh, Xích Dương tông là thất phẩm tông môn không giả. Có thể những thế lực kia bên trong, ta có thể là thấy được nhất phẩm tông môn. Cùng là Yến Quốc tông môn, có thể 7 vị trưởng môn vừa thấy mặt liền công kích lẫn nhau, cuối cùng vẫn là Diệu Toán môn trưởng môn, một vị mặt đen nho phục người trung niên, nhường mọi người im lặng xuống tới, hắn nói, bên ngoài tới thế lực, chúng ta ngăn không được. Các ngươi không được cầm ý nhau nhau, có thời gian không bằng thương lượng một chút hợp tác sự tình, chúng ta Yên Quốc 4 môn tam tông, chẳng lẽ không hẳn là giúp đỡ lẫn nhau sao? Chương 64, Đại giáo xuất hiện. Trung Thần Tú hỏi lão giả, Tề Thiên Lý, ngươi có đề nghị gì? Tề Thiên Lý vớt râu nói, ta kiến nghị, bốn môn tam tông người liền hợp lại cùng nhau, chung cùng tiến lùi. Hán dư trưởng môn nghe xong, dồn dập lắc đầu, phí chính nghĩa xem thường, nói, người đều tập trung ở cùng một chỗ, còn thế nào tìm cơ duyên? Cùng hắn tìm tới ba dưa hai táo ra tới, còn không bằng riêng phần mình hành động. Lữ Thiên Hoa cũng nói, hợp tác là không thể nào, ta Xạ Dương tông nhiều nhất có thể bảo chứng không nhằm vào các ngươi sáu nhà. Nói tới nói lui, cũng không nói ra cái đoàn người đều tiếp nhận phương thức hợp tác, bất chi bất giác, mở ra linh hà bí cảnh thời gian nhanh đến. Chúng trưởng môn vội vàng đều trở về đệ tử chỗ, liên tục căn dặn bọn hắn muốn cẩn thận. Nhớ kỹ. Sau khi đi vào, lập tức cùng môn phái khác đệ tử kéo dài khoảng cách. Chúng ta tiến vào bí cảnh là vì tìm cơ duyên, mà không phải là vì cùng người liều mạng. Chúng ta thần kiếm môn là nhất phẩm tông môn, thân là thần kiếm đệ tử, các ngươi xuất ra nhất phẩm tông môn uy phong. Sau khi đi vào, không muốn nhân từ nương tay, phàm không quen biết, toàn bộ giết chết, biết không? Nếu như gặp phải địch nhân của chúng ta càng tốt hơn, hết thể chém giết. Tất cả mọi người cần phải tận lực đợi tại cùng một chỗ, bảo mệnh thứ nhất, cơ duyên thứ hai. Không được tùy tiện cùng người động thủ tất có thương vong, dù cho giết chết địch nhân, cũng muốn trả giá đắt. Các môn phái cho kiến nghị không giống nhau, môn phái cường đại, thường thường mệnh lệnh đệ tử không cố kỵ gì, đại sát đặc sát. Mà thế lực, thì phải cầu đệ tử tận lực không muốn xung đột, cần phải nắm an toàn đặt ở vị thứ nhất. Ngoại trừ Yên Quốc bốn môn tam tông bên ngoài, ngoài ra các thế lực lớn không có chút nào trao đổi. Hết sức rõ ràng, tất cả mọi người hiểu rõ, tiếp xuống lẫn nhau các đệ tử sẽ tiến hành một phen giết chóc, căn bản cũng không có trao đổi tất yếu. Phó Bưu lúc này liền đứng tại Diệp Minh đối diện, hướng hắn giới thiệu Yên Quốc môn phái. Yên Quốc có bốn môn tam tông, bao quát thất phẩm Xạ Dương tông, bát phẩm Diệu Toán môn cùng Thiên Nhất môn, cùng với cửu phẩm Xích Dương môn, Phong Lôi tông, Lăng Vân tông, Khôi Lỗi môn. Nghe được Thiên Nhất môn, Diệp Minh trong lòng hơi động, lần trước chết tại yêu thú xâm lâm cái đám kia người, tựa hồ liền là Thiên Nhất môn. Hắn liền hỏi, Phó trưởng lão, Thiên Nhất môn người mạnh nhất là ai? Thực lực như thế nào? Phó Bưu mỉm cười, bát phẩm tông môn ít nhất phải có một tên võ tông tòa chấn. Cái kia nhất phẩm Xạ Dương tông, chẳng lẽ không phải có võ quân tòa chấn? Diệp Minh hỏi, vậy cũng chưa chắc. Tông môn phẩm cấp xem chính là thực lực tổng hợp cùng nội tình. Có tông môn mặc dù tạm không có cường giả, có thể là nội tình tại cái kia bày biện, bồi dưỡng được cao thủ là chuyện sớm hay muộn. Lại tỉ như, một chút tông môn sau lưng đều có núi rửa cường đại, cái kia đồng dạng là thực lực tổng hợp một bộ phận. Đánh so sánh, Xạ Dương tông mặc dù mạnh mẽ, có thể cũng không dám đối ta Xích Dương môn động thủ. Phó Bưu nói, bất quá Xạ Dương tông bên trong, xác thực có vị võ quân, là một vị thái thượng trưởng lão, rất lớn tuổi, chỉ sợ sống không được mấy năm. Hắn vừa chết, Xạ Dương tông chỉ sợ liền muốn hạ thấp làm bát phẩm tông môn. Hắn sau đó lại nâng lên Thiên Nhất môn, Thiên Nhất môn là chịu Yên Quốc hoàng thất ủng hộ, cho nên thế lực của nó kỳ thật lớn nhất, còn tại Xạ Dương tông phía trên. Đương nhiên, mỗi cái tông môn đều cùng Yên Quốc có thiên ti vạn lũ liên hệ, không thể làm nhìn bề ngoài. Đang nói xong, đám người đột nhiên rối loạn lên. Mau nhìn, là Phi Phảng. Thôi Kim Cương kinh hô, chỉ Phương Đông kêu lên. Diệp Minh liền bệ bộn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc to lớn Phi Phảng, phảng phất một tòa bay lượn đại sơn, đang từ Phương Đông lái tới, rất nhanh liền đến mọi người đỉnh đầu. Nay Phi Phảng rất lớn, dài ước chừng ngàn mét, rộng vài trăm mét, tại mặt đất bắn ra ra một mảnh to lớn bóng mờ. Phi Phảng phía trên, lượt cắm màu trắng cờ lớn, bên trên vẽ màu đen cự long, xoay quanh bay lượn, sinh động như thật. Phó Bưu biểu lộ ngưng trọng, nói, là Hắc Long giáo phái đệ tử đến rồi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ cũng bị khổng lồ Phi Phảng cho chấn nhiếp rồi. Mà mọi người ở đây bị Phi Phảng hấp dẫn đồng thời, năm tên thiếu niên, tại không ai chú ý tình huống dưới, tụ hợp vào trong đám người. Nếu có người chú ý tới bọn hắn, liền sẽ phát hiện những thiếu niên này huyết khí mạnh, nguyên khí chi hùng hồn, vượt xa Hắc Long giáo đệ tử. Xích Dương môn một bên, thấy Phi Phảng trung thần tú than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới, lần này sẽ có đại giáo tham dự, này Linh Hà bí cảnh chỉ sợ càng ngày càng hung hiểm. Phí Chính Nghĩa sắc mặt tái xanh mắng nói, Hắc Long giáo xem náo nhiệt gì. Còn có để hay không cho chúng ta tông môn sống? Diệu toán trưởng môn Tề Thiên Lý nói, Linh Hà bí cảnh lần thứ nhất mở ra lúc ấy chỉ có chúng ta bốn môn tam tông tham dự, khi đó chúng ta đều lấy được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng đến lần thứ hai mở ra, Yên Quốc bên ngoài thế lực cũng bắt đầu tham dự thế lực đạt đến mấy chục cái. Hiện tại là lần thứ ba, không chỉ tham dự thế lực vượt qua 100 cái, liền đại giáo cùng nhất phẩm tông môn cũng dính vào. Ai, chúng ta bốn môn tam tông cơ hội, là càng ngày càng ít. Trước đó lòng tin tràn đầy Lữ Thiên Hoa, lúc này cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hắn nói, cũng may Linh Hà bí cảnh rất lớn, chúng ta tốt nhất nhường đệ tử tận lực tàng ra, không muốn cùng mạnh mẽ thế lực xung đột. Luận thực lực, môn phái nhỏ đệ tử, căn bản là không có cách cùng đại giáo đệ tử so sánh. Thấy biểu hiện của mọi người, Diệp Minh nhỏ giọng hỏi, Phó trưởng lão, cái này Hắc Long giáo là lai lịch gì? Phó Bưu nói, Yên Quốc hướng Tây, vượt qua năm quốc gia về sau, liền là vô biên vô tận hát thủy đầm lầy. Ước chừng 2 vạn năm trước, Hắc Long tôn giả ở nơi đó thành lập Hắc Long giáo, cũng truyền thừa đến nay. Hắc Long giáo tín ngưỡng là hát thủy đầm lầy bên trong Hắc Long thần, hàng năm đều muốn giết chóc mấy chục vạn người sống, tế tự Hắc Long thần. Diệp Minh giật mình, cái gì? Giết mấy chục vạn người sống? Chẳng lẽ liền không có người quản sao? Người nào quản? Phó Bưu lắc đầu, bất luận cái gì đại giáo, đều có thần linh bảo hộ. Trừ phi khắc một tôn thần linh ra tay, bằng không phàm nhân là giết không chết thần linh. Còn nữa nói, thiên hạ các thế lực lớn, ai sẽ đem phàm nhân tính mệnh nhìn ở trong mắt? Bọn hắn xem mạng người như cỏ rác, chính mình không giết người coi như tốt, nơi nào sẽ quản Hắc Long giáo nhàn sự? Diệp Minh trầm mặt xuống, hắn chợt nhớ tới Hạo Thiên giáo. Hạo Thiên giáo mong muốn thành lập một cái công chính công bằng thế giới. Nếu muốn trừng trị Hắc Long giáo dạng này thế lực, trừ phi Hạo Thiên giáo có thể nhất thống thiên hạ. Lúc này, Phi Phảng đầu bắn hạ một đạo hồng quang, 100 người rơi trên mặt đất. Những người này đều mặc lấy màu đen quần áo bó, ngực thêu lên một đầu dữ tợn hắc long. Hắc long giáo thế mà phái ra 100 tên ngoại môn đệ tử. Lần này thảm rồi, chúng ta căn bản tranh bất quá bọn hắn a. Có người ai thán. Bọn hắn cũng không phải ngoại môn đệ tử, mà là hắc long giáo tạp dịch đệ tử. Một tên trưởng lao nói, tại hắc long giáo, ngoại môn đệ tử tối thiểu muốn đạt tới võ sĩ cảnh giới, võ đồ ở bên kia chỉ có thể làm tạp dịch. Cái kia đệ tử nghe xong, vẻ mặt càng khó coi hơn. Hắc long giáo thật sự là quá mạnh, không chỉ nhiều người, thực lực cũng mạnh, người nào có thể đối phó được. 100 người trùng trùng điệp điệp đi vào phía trước nhất, bọn hắn cũng không hắc long giáo trưởng lao đi theo. Có thể ngay cả như vậy, trên đường tông môn các đệ tử dồn dập nhường đường, phảng phất đi qua không là một đám người, mà là một đám mãnh hổ. Thật đúng là hung hăng càn quấy a. Trịnh Nhất Bình nhỏ giọng thầm thì. Bọn hắn có hung hăng càn quấy vô liếng. Diệp Minh nhàn nhạt nói, một hồi tiến vào bí cảnh, các ngươi nghe chỉ huy của ta, hiểu chưa? Tốt, Diệp Minh ngươi lợi hại nhất, dĩ nhiên nghe ngươi. Thôi Kim Cương không có chút nào lòng dạ, lập tức biểu thị đồng ý. Mà Trịnh Nhất Bình, còn có cái kêu ba tên ngoại bảng trước mấy đệ tử, lại đều một bộ xem thường dáng vẻ. Tuy nói Diệp Minh đánh bại Nhậm Thiếu Long, trở thành ngoại môn bảng đệ nhất. Có thể trên thực tế, ngoại môn bảng 5 vị trí đầu người, trên cơ bản ai cũng không phục người nào. Nhậm Thiếu Long sở dĩ là thứ nhất, đó là bởi vì hắn có một cái đệ tử tinh anh huynh trưởng, nếu không phải như thế, ai là đệ nhất thật đúng là khó mà nói. Đến mức Trịnh Nhất Bình, từ khi trở thành nội môn trưởng lão thân truyền đệ tử về sau, tiến bộ có thể nói thần tốc, cái này khiến hắn nắm trước kia điểm này đối với Diệp Minh kính nể hoàn toàn vứt bỏ. Hắn thấy, hiện tại tất cả mọi người là võ đồ cửu trọng, người nào so với ai khác mạnh còn chưa nhất định đâu. Diệp Minh không phải người ngu, hắn tự nhiên nhìn đến ra bốn người đang suy nghĩ gì, tại là mỉm cười, mấy người các ngươi, tựa hồ không đồng ý. Trịnh Nhất Bình ha ha cười một tiếng, nói, theo lý thuyết, Diệp Minh ngươi là ngoại bảng thứ nhất, chúng ta xác thực nên nghe ngươi. Bất quá hắn nhìn thoáng qua ba người khác, này ba nhóm sư huynh cũng không kém, thực lực liền chưa hẳn yếu tại ngươi.